Chương 449, loại trừ là cấn, chương 449, loại trừ là cấn. Thiên Hương nghe vậy mắt hạnh trừng trừng, kinh ngạc nhìn về phía Liêu Thất. Liêu Thất Vân đạm phong khinh khoái động lấy trong tay chén sứ, chợt nói khẽ, nếu là chuẩn bị tốt, chúng ta liền lên đường. Thiên Hương vẻ mặt tảm đạm, mặt mũi tràn đầy sa sút, tinh thần gục đầu xuống, trong lòng nàng vùng vây và phần, nhưng cuối cùng vẫn yên lặng đứng dậy. Liêu Thất thấy Thiên Hương đứng dậy, cũng đứng dậy, sau đó một trường chợt nô ra, huy trưởng trong nháy mắt, dường như có một đạo sóng gợn vô hình từ lòng bàn tay tuôn ra, vô hình gợn sóng giống như một mặt di động vách tường, trong khoảnh khắc liền đụng phải Thiên Hương cơ thể gầy yếu. Ông. Thiên Hương chỉ cảm thấy trong đầu một tiếng nổ đùng, sau đó mất ý thức. Liêu Thất trơ mắt nhìn băng hàn sát ý giống như nước thủy triều trong nháy mắt đem Thiên Hương che mất, trên người nàng sinh cơ cũng theo đó nhanh chóng tiêu tán. Đầu Thiên Hương gần như cúi đến trái tim, quanh thân ngoài sát ý quần quật ra, lại không có bất kỳ khí tức gì. Liêu Thất sắc mặt hờ hững, duy trì một tay nô ra tư thế. Nhìn gần như thi thể Thiên Hương bình thường, nàng chẳng qua là từ tốn nói một câu như thế có thể ẩn giấu sao? Câu nói này phảng phất có ma lực gì, tiếng nói chưa rơi xuống đất trong nháy mắt, Liêu Thất nhận ra trong cơ thể Thiên Hương tùy ý loạn tuôn sát ý bị một luồng khí tức bạo ngược phản kháng. Ầm ầm. Dưới chân Thiên Hương mặt đất ầm ầm ra bị nứt ra. Cùng lúc đó, một luồng khí tức bàng bạc từ trên người Thiên Hương tuôn ra, điên cuồng hướng bốn phương tám hướng tràn lan lao ra. Liêu Thất thấy thế cũng không ra tay đem trên người Thiên Hương tuôn ra cỗ năng lượng này chế trụ, mà là chậm rãi thu tay về, mặc cho đối phương phóng thích ra cỗ này khí tức bá đạo. Liên tại Liêu Thất sát ý thu lại trong nháy mắt, Thiên Hương bỗng nhiên ngẩng đầu lên, đen như mực hai con ngươi chẳng qua là liếc qua Liêu Thất, sau đó vèo một tiếng, nhún người nhảy lên. Bịch xùy, nóc nhà bị sinh sinh đụng bể. Liêu Thất thấy thế sắc mặt không cái gì dị thường, thân hình phiêu nhiên lui về phía sau, vững vàng rơi vào trong đình viện. Cùng lúc đó một bóng người trong nháy mắt lướt đến, rơi vào bên người Liêu Thất. Tốc độ thật nhanh. Sở Tinh Bạch Túc vừa nói, sắc mặt hắn ngưng trọng nhìn trên trời Thiên Hương nha đầu này lúc nào luyện được như thế một thân kinh công. Liêu Thất nghiêng qua Sở Tinh Bạch một cái, hờ hững nói, ngươi cho rằng nàng hiện tại vẫn là Thiên Hương? Sở Tinh Bạch nghe vậy trong nháy mắt tỉnh ngộ lại, chợt cảm thấy sau lưng có chút phát lạnh, sau đó thử lấy răng hỏi, nên không phải vị kia? Trên người. Liêu Thất không để ý đến hắn. Sở Tinh Bạch thấy Liêu Thất không đáp gốc dạng, lại hỏi tiếp, nếu vị kia đều đã trên người, ngươi vừa rồi thế nào không xuất thủ xử lý hắn, xen vào việc của người khác? Liêu Thất nói với giọng lạnh lùng, người của ngươi đều chuẩn bị xong chưa? Sở Tinh Bạch gật đầu. Liêu Thất trong nháy mắt nhắm hai mắt lại, sau đó dưới chân khí tức vô hình tản ra lao ra, lấy tốc độ cực nhanh hướng bốn phương tám hướng lan tràn ra. Sở Tinh Bạch chỉ cảm thấy lòng bàn chân có chút lạnh lẽo thấu xương, cúi đầu xuống nhìn thoáng qua, nhưng lại chưa phát hiện bất kỳ khác thường gì. Võ đạo lạc ấn cũng không phải là độc lập ý thức, nó không có bản thân năng lực suy tư, giống như là một loại chấp niệm lưu lại. Muốn từ trong cơ thể Thiên Hương tách ra lạc ấn cũng không phải một chuyện quá đơn giản. Nhưng cũng may Thiên Đế chấp niệm vô cùng rõ ràng, hắn chính là không quên được chính mình một tay sáng lập vạn thế cơ nghiệp. Nếu không cách nào tách ra, vậy liền để bản thân nó đi ra. Đây chính là vì cái gì muốn đến Ung Thành mục đích. Ung Thành là ngày xưa Đại Tần quốc đô, chứng kiến Thiên Đế huy hoàng một đời, đồng thời cũng là hắn vạn thế cơ nghiệp chỗ trung tâm. Không thể không nói, Cố Liên Thành và Liêu Thất nghĩ đến cùng nhau, lợi dụng Đại Tần cố đô di chỉ, đem trong cơ thể Thiên Hương Thiên Đế lạc ấn tháo rời ra. Đồng thời, đây cũng là duy nhất có thể lấy không thương tổn cùng Thiên Hương tính mạng phương pháp. Rất nhanh Liêu Thất cảm giác được cố khí tức cuồng bạo kia chạy trốn phương hướng. Thành Tây. Liêu Thất mở miệng nói. Sở Tinh Bạch nghe vậy sắc mặt nghiêm nghị gật gật đầu, sau đó thi triển thân pháp rời khỏi. Thiên Hương tốc độ rất nhanh, nàng đạp nóc nhà một đường đi về phía trước, cho dù tu vi không tầm thường võ giả, cũng chỉ có thể mơ hồ thấy giữa không trung lưu lại mấy phần tàn ảnh. Nàng một đường thông suốt vượt qua tường thành, đi đến thành Tây rừng núi hoang vắng, sau đó đột nhiên tại một gò núi nhỏ trước dừng lại. Đánh! Một tiếng vang thật lớn, Thiên Hương hóa thành một tia sáng hung hăng đụng phải gò núi. Trong nháy mắt bụi đất tung bay, đá vụn văng khắp nơi. Đợi cho hết thảy khôi phục lại bình tĩnh về sau, gò núi dưới đáy bỗng nhiên xuất hiện một cái cửa động đen như mực. Sở Tinh Bạch mời nhiều người như vậy tìm cố đô di chỉ, là ở ngọn núi này đổi phía dưới. Chỉ sau chốc lát, Sở Tinh Bạch cũng tại gò núi trước hiện thân. Hắn nhìn trước mắt đen sì cửa động, chợt cảm thấy sau lưng có chút sợ hãi, nhưng hắn đôi mắt lóe lên một cái, vẫn là lấy hết dũng khí chuẩn bị hướng cửa động đi. Không muốn chết, liền ở lại bên ngoài. Nhưng vào lúc này Sở Tinh Bạch trong thai truyền đến âm thanh của Liêu Thất. Nghe thấy Liêu Thất nói, Sở Tinh Bạch yên lặng thở phào nhẹ nhõm, sau đó cảm thấy bên thai gió nhẹ lướt qua, một bóng người từ bên người hắn trực tiếp lướt qua, tiến thẳng vào cửa động. Sở Tinh Bạch biết mới vừa từ bên người lướt qua người là Liêu Thất, hắn đang muốn há mồm nói cái gì, nhưng Liêu Thất tốc độ bây giờ quá nhanh, còn chưa chờ hắn chữ thứ nhất nói ra khỏi miệng, cũng đã biến mất trong cửa hang. Sở Tinh Bạch thấy thế chỉ có thể bất đắc dĩ ngậm miệng lại, chẳng qua khi hắn lại lần nữa nhìn về phía cửa động, trong mắt rõ ràng nổi lên dị quang. Liêu Thất tiến vào cửa động sau, tầm mắt lập tức rơi vào hắc ám. Lối đi này nhỏ hẹp lại ở mức, cho dù Liêu Thất mảnh khảnh thân hình, cũng thông qua có chút miễn cưỡng. Xem ra đây là Thiên Hương tạm thời mở ra đến thông đạo. Liêu Thất có thể cảm giác được thông đạo đang một mực hướng xuống. Đông. Rốt cuộc, hai chân đạp khỏe mạnh trên mặt đất. Liêu Thất thành công đụng đáy. Trên người lập tức tản ra nhàn nhạt hình quang, cũng khiến Liêu Thất thấy rõ trước mắt rõ ràng là lớp kín gạch đá xây thành vách tường. Vách tường biên giới đều đã chui vào trong bùn đất, nhưng trước người Liêu Thất lại có một cái cao đến một người cửa động, bên trong một mảnh đen kịt, thỉnh thoảng tản ra mục nát rách nát mùi vị. Liêu Thất lúc này cất bước vượt qua vách tường phá động. Tại nàng chân trước vừa rồi rơi xuống đất trong nháy mắt. Hô, 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 hô. Từng tia lửa trong bóng đêm phun ra ngoài, trước mắt lập tức ánh lửa đại thịnh. Liêu Thất lặng lẽ đứng ngắm nhìn một phía, lúc này mới phát hiện nàng đứng ở một tòa đại điện trống trải bên trong. Mà vừa rồi nàng xuyên qua mặt tường này, đúng là đại điện bên cạnh vách tường. Liêu Thất mơ hồ cảm thấy đại điện này quy cách có chút quen mắt, cho đến thấy từng bậc cao cao lũy lên nấc thang, cùng trên bậc thang thanh kia tạo hình khoa trương ghế rồng sau, mới hiểu được đến, đây không phải cùng hoàng cung Kim Loan điện cách cục giống nhau như lúc sao? Xem ra nơi này chính là cố đô hoàng cung di chỉ. Liêu Thất chậm rãi tiến lên, da thú dày tại màu đen trên phiến đá phát ra tiếng động nhỏ xíu. Nàng vừa đi vừa đánh giá đại điện hoàn cảnh, vô luận mặt đất chỉ là dùng lấy chống đỡ đại điện của đá, hoặc là cây đèn, đều là do màu đen vật liệu đá đúc thành. Tại một mảnh đen như mực bên trong, hiển thị rõ đại điện trang nghiêm túc mục. Cho đến đi đến đại điện chính giữa, Liêu Thất mới chậm rãi xoay người, tiếp theo ngẩng đầu nhìn về phía đứng ở trên đài cao bóng người kia. Thiên Hương đứng ở trước ghế rồng, đưa lưng về phía chính mình. Dường như nhận ra Liêu Thất tầm mắt, Thiên Hương cũng chậm rãi xoay người lại, giống như bầu trời đêm hai con ngươi đen nhánh trong nháy mắt đón nhận Liêu Thất ánh mắt. Liêu Thất ánh mắt tĩnh như bình hồ, lạnh nhạt nói hiện tại thấy rõ không chứ, ngươi vạn thế cơ nghiệp sớm đã biến thành đất vàng một bụi. Thiên Hương môi rung rung, trong miệng phát ra trầm thấp tiếng nghẹn ngào. Thôi đi. Liêu Thất lắc đầu, khinh thường nói đại tần đều không còn, ngươi còn ở lại chỗ này lề mề cái gì sức lực. Vừa dứt lời, đột nhiên trên người Thiên Hương bạo phát ra khí tức bằng bạc, trong mắt hình như có hồng quang tràn ra, nhìn chằm chằm Liêu Thất. Ầm ầm. Mà cả tòa đại điện cũng theo đó bạo phát ra như sấm rền tiếng nổ, hình như đang cùng Thiên Hương tương hỗ tương ứng. Thương Lang. Liêu Thất hành đạo ở bên, im lặng cúi đầu, lạnh nhạt nói còn không hết hy vọng, ta kia sẽ phá hủy ngươi hoàng cung, đập ngươi cố đô. Bạch. Một đạo đao mang màu tái nhợt tại đó trước người hiện lên, sau đó hướng trước phương hoành quét lao ra. Mỗi đi đến một tấc đao mang đều sẽ bành trướng gấp mấy lần, thời gian một hơi ngắn ngủi, đao mang đã ngang qua cả tòa đại điện. Giang giác. Đao mang lướt qua, màu đen cột đá lên tiếng nứt gãy. Rầm rầm. Mất chống đỡ đại điện đỉnh chót bắt đầu phát ra vang lên, sau đó đá rơi như mưa. A a a. Đúng lúc này, Thiên Hương rốt cuộc động, nàng ngửa mặt nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức hóa thành lưu quang hung hăng hướng Liêu Thất đánh đến. Bịch. Liêu Thất hành đao trước người, lưới đao ngăn ở Thiên Hương một trường. Bèo. Cùng lúc đó, Liêu Thất một cái tay khác như quỷ mị xuất hiện tại bên người Thiên Hương. Một tiếng răng rắc năm ngón tay nắm chắc, bắt lại đầu vai của Thiên Hương. Theo Liêu Thất đôi mắt trầm xuống, sắc ý giống như lũ ống đổ xuống mà ra, một mạch mà tràn vào trong cơ thể Thiên Hương. Ông. Cơ thể Thiên Hương run lên bần bật, sau lưng một đạo nhân hình hư ảnh trong nháy mắt thoát ra. Chẳng qua là một cái chớp mắt liền tiêu tán trong đại điện. Bịch, bịch, bịch. Đột nhiên ba cây cột đá từ trên trời giáng xuống, trực tiếp hướng đỉnh đầu Liêu Thất đập đến, trên người Liêu Thất bình tĩnh sắc cương khí ngưng tụ thành hình, vững vàng đón đỡ ba cây cột đá. Nàng thuận thế một tay lấy đã rũ cụp lấy đầu ngất đi Thiên Hương ôm vào lòng, sau đó nhảy lên lao về phía sau. Ầm ầm. Ba cây cột đá mất cương khí chống đỡ, trong nháy mắt rơi đập trên mặt đất, dương lên một trận bụi bay. Đại điện ánh lửa lúc sáng lúc tối, Liêu Thất có thể cảm thấy vô số khí tức cuồng bạo đang liên tục không ngừng hướng đại điện tụ đến, xem ra Thiên Đế là cẩn đã nắm giữ nơi này quyền chủ động. Liêu Thất trong mắt nhìn thoáng qua nhắm chặt hai mắt sống chết không rõ Thiên Hương, sau đó khỏe miệng hiện lên một cười lạnh. Đánh. Ngay tại gò núi trước chờ Sở Tinh Bạch đột nhiên cảm giác mặt đất một trận lắc lư, lập tức dưới chân chuyển đến sơn băng địa liệt tiếng vang. Sở Tinh Bạch không khỏi mặt lộ vẻ kinh hãi. Ầm ầm. Tiếng nổ lớn liên tiếp không ngừng từ dưới đất chuyển đến, đồng thời càng ngày càng gần. Sở Tinh Bạch nhìn thấy mặt đất vậy mà giống như mặt nước đồng dạng nổi lên từng cơn sóng gợn, cùng lúc đó khí tức đáng sợ cũng từ đất đai bên trong bừng lên. Sở Tinh Bạch thấy tình thế không ổn, lập tức nhún người nhảy lên. Tại hắn vừa rồi nói ra thân đến cách mặt đất 5-6 trượng độ cao, đột nhiên nhìn thấy một đạo màu trắng đao mang từ mặt đất phá đất mà lên. Đánh. Đao mang sau khi từ mặt đất tuôn ra, xuyên thẳng mây xanh. Sở Tinh Bạch trong nháy mắt bị ác liệt đao khí vây quanh, hắn hoảng hốt muốn ngăn cản, nhưng tại uy áp đáng sợ phía dưới đúng là ngay cả chân khí đều không thể vận chuyển bình thường. Không cách nào vận chuyển chân khí, Sở Tinh Bạch chỉ có thể mặc cho đao khí mang bọc lấy chính mình trên không trung không ngừng sôi trào, cho đến bịch một tiếng, đao khí biến mất trong nháy mắt không thấy tăm hơi, Sở Tinh Bạch ầm ầm rơi xuống đất, nặng nề đập vào trên mặt đất. Ai du. Kêu lên một tiếng Sở Tinh Bạch nhanh bò lên, sau đó xoa chính mình mới vừa cùng mặt đất tiếp xúc thân mật cái mông, một mặt nhìn về phía trước, sau đó tê, hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy vừa rồi rừng núi hoang vắng đột nhiên đã biến thành một khe rãnh to lớn. Không, cùng nói là khe rãnh, chẳng bằng nói là hẻm núi. Sở Tinh Bạch cảm giác hai chân có chút như nhũn ra, hắn từng bước đi lên phía trước, đi đến hẻm núi bên dưới, túi đầu nhìn lại, chỉ thấy phía dưới bụi đất tràn ngập sâu không thấy đáy. Đúng lúc này, hai mắt Sở Tinh Bạch híp lại, nhìn thấy một bóng người đang từ hẻm núi dưới đáy phủ giêu lên. Liêu Thất đạp một khối nô ra hòn đá nhảy lên thật cao. Sau đó trên không trung hư điểm hai lần, lưu loát đi đến hẻm núi biên giới. Nàng quay đầu lại quên một cái phía sau vực sâu vạn trượng, lập tức đem trong ngực Thiên Hương hướng Sở Tinh Bạch ném đi. Sở Tinh Bạch tay mắt lanh lẹ tiếp nhận Thiên Hương, bận rộn không dằn nổi đối với Liêu Thất hỏi đây rốt cuộc. Ngươi có thể đi hướng Cố Liên Thành giao nộp. Liêu Thất lạnh giọng đánh gãy Sở Tinh Bạch, Thiên Đế là cớn đã trừ, kế tiếp là không phải nên đối phó ta. Sở Tinh Bạch nghe vậy trong lòng run lên, lập tức xê dịch tầm mắt nhìn về phía Liêu Thất cả mắt, tại đối mặt Liêu Thất lạnh thấu xương ánh mắt sau, Sở Tinh Bạch thân hình không thể không trở nên run lên. Ngươi quả nhiên vẫn là đã nhìn ra. Sở Tinh Bạch đem Thiên Hương cẩn thận từng ly từng tí đặt ở dưới chân, sau đó cười khổ nói ta chẳng qua là thoáng sinh ra một tia ý niệm như vậy, kết quả vẫn không thể nào trốn khỏi con mắt của ngươi. Liêu Thất nhẹ giọng trả lời nếu ngay cả một điểm sát tâm cũng không thể cảm giác được, ta lại có gì diện mạo tự xưng cuồng đao truyền nhân. Bên ngoài Ung Thành cùng Sở Tinh Bạch gặp mặt, Liêu Thất liền bắt được trong lòng Sở Tinh Bạch thoáng qua liền mất sát niệm. Nàng sở dĩ hiện tại mới vạch trần, bởi vì trên người Thiên Hương Thiên Đế là cấn đã trừ, nếu Sở Tinh Bạch có chuẩn bị gì, hiện tại chính là hắn cơ hội cuối cùng. Liêu Thất. Sở Tinh Bạch hít sâu một hơi, sau đó nhìn thẳng Liêu Thất mắt, trầm giọng hỏi ta Tiểu Bản, còn có Tiểu Bản mẹ hắn, đều sẽ chết, có phải hay không? Một khi cựu đỉnh chi lực mở ra, lấy sát ý nhập đạo ngươi nếu bước lên con đường thông thiên, thiên hạ vạn vật sinh linh đều trở thành ngươi dưới đao tế phẩm, có phải hay không? Sở Tinh Bạch càng nói âm thanh càng lớn, cuối cùng gần như là gầm thét lên tiếng, ngũ quan bóp méo sắc mặt hắn tư thái lại không ngày xưa đạo thánh tiêu giao tự tại. Là Cố Liên Thành nói cho ngươi. Liêu Thất thời điểm nhàn nhạt hỏi. Sở Tinh Bạch sửng sốt một chút, sau đó gật đầu. Nếu như ta nói là, vậy là ngươi không phải muốn ra tay với ta. Liêu Thất nói khẽ coi như biết rõ một con đường chết, cũng phải vì người nhà của ngươi cầu được một chút hy vọng sống. Sở Tinh Bạch cười khổ lắc đầu nói thật, ta không dám. Cho nên Cố Liên Thành để ngươi nghĩ biện pháp giết Liêu Thập Cửu và Chu Mật, dùng cái này đến loạn đạo tâm của ta. Sở Tinh Bạch đột nhiên ngẩng đầu, làm sao ngươi biết? Liêu Thất chậm rãi bên cạnh con ngươi, nhìn về phía Ung Thành, tiếp theo bình tĩnh nói ngươi nên may mắn chính mình không động thủ, nếu không ta sẽ không ở nơi này cùng ngươi nói nhảm nhiều một chữ. Còn có, đã đi ra mấy bước Liêu Thất bỗng nhiên quay đầu nói cho Cố Liên Thành, không cần lại đùa nghịch những này thủ đoạn nhỏ đến so xét, muốn giết ta, chỉ có hắn đích thân đến. Chương 450, Thiên Thời, chương 450, Thiên Thời. Sở Tinh Bạch ngơ ngác đứng tại chỗ, trong lòng đã thiên nhân giao chiến. Cố Liên Thành và Liêu Thất nói trong đầu hắn tranh nhau quên quần. Cuối cùng một tiếng anh linh đem Sở Tinh Bạch đánh thức, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trước mắt đã mất Liêu Thất thân ảnh, sau đó nhanh chóng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên đất thiên hương đúng là bắt đầu chuyển động. Nàng con chưa chết. Trong lòng Sở Tinh Bạch giật mình, ngắn ngủi sững sờ qua đi, lập tức tiến lên đem thiên hương dịu lên, tay thuận thế khoác lên thiên hương trên mạch môn. Ta đây là ở đâu? Thiên hương ánh mắt mở mịt đánh giá bốn phía, lập tức nhìn về phía một mặt vui mừng Sở Tinh Bạch. Thấy thiên hương mạch tượng mạnh mẽ đánh thép, đáy lòng Sở Tinh Bạch trong nháy mắt tuôn ra một luồng khó tả vui sướng, hắn cố nén rung động ý, đối với thiên hương hỏi chuyện mới vừa phát sinh, ngươi cũng không nhớ rõ. Thiên hương cau mày cẩn thận nhớ lại một chút, sau đó lắc đầu vừa rồi không phải sau khi ăn xong điểm tâm sao? Yên tâm đi, không có xảy ra chuyện gì. Thấy thiên hương mặt lộ vẻ u sầu, Sở Tinh Bạch vội vàng mở lời an ủi nói. Khoe miệng hắn khơi gợi lên hiểu ý nụ cười có Liêu Thất tỷ tỷ ngươi tại, có thể xảy ra chuyện gì? Thiên hương nghe thấy Liêu Thất tên, nguyên bản bất an trái tim trong nháy mắt kết thúc, sau đó đứng dậy, lúc này nàng rốt cuộc nhìn thấy bên cạnh sâu không thấy đáy hẻm núi, lập tức mặt lộ vẻ kinh ngạc nơi này là. Sở Tinh Bạch đứng ở bên người thiên hương, cũng ánh mắt sâu kín nhìn về phía hẻm núi. Cho dù ai có thể nghĩ đến, đạo này bốn lượn vài dặm sâu không thấy đáy hẻm núi, đúng là bị Liêu Thất đánh ra đến. Sở Tinh Bạch mang theo thiên hương về đến trong phủ, Liêu Thập Cửu và Chu Mật cũng đã trở về. Hai người ngay tại trong đại sảnh kiểm điểm hôm nay chiến lợi phẩm son phấn bột nước, nghe thường vũ y còn có đồ trang sức châu báu, tràn đầy chiếm nửa cái đại đường. Hai người này chẳng lẽ đem toàn bộ Ung Thành cửa hàng trang sức đều cho rời trống? Sở Tinh Bạch nhìn những kia đắt giá hộp trang sức tự không khỏi mí mắt nhảy một cái. Thập Cửu nhìn thấy Sở Tinh Bạch cùng Thiên Hương tiến đến, lập tức ánh mắt sáng lên, sau đó hào hứng mà đối với hai người nói các ngươi đến thật đúng lúc, không nghĩ đến thường thường không có gì lạ Ung Thành, lại còn có không ít đồ tốt. Đúng, cũng cho Thiên Hương mua chút ít y phục cùng đồ trang sức. Trên mặt Liễu Thập Cửu hưng phấn không che giấu chút nào nhìn ngươi mỗi ngày mặc vào như cái nha hoàn, nhìn liền suối quậy. Vốn có chút mờ mịt cùng chán nản Thiên Hương nghe vậy cũng không nhịn được ánh mắt sáng lên, sau đó chạy chậm đến tiến lên gia nhập vào Liêu Thập Cửu trong đội ngũ. Sở Tinh Bạch chợt cảm thấy có chút nhức đầu, nhưng sau đó Liêu Thập Cửu một câu nói, lại làm hắn suýt chút nữa tại chỗ nhảy lên. "Đúng, họ Sở, trên người chúng ta không đủ tiền, những thứ này phần lớn đều là treo người trướng." Nói xong Liêu Thập Cửu lại phối hợp kiểm lại lúc đầu sức, trong miệng còn nhỏ giọng nói thầm lấy xem ra thực lực Kim Mã Bang rất hùng hậu nha, lưu lại cái tên đều có thể mua nhiều đồ như vậy. Sở Tinh Bạch không khỏi nâng trán, mu bàn tay nổi gân xanh. Hắn đột nhiên có chút hối hận, nên nghe Cố Liên Thành lén lén phái người đem hai cái này đòi nợ quỷ giết. Liêu Thập Cửu hoàn toàn chưa phát giác nàng hôm nay vừa rồi tại Quỷ Môn Quan đi một lượt, lúc này đang chìm ngâm ở y phục đồ trang sức mang đến trong vui sướng. Chu Mật cũng như có điều suy nghĩ đánh giá một cái Thiên Hương. Nàng không khỏi khỏe miệng nhíu một cái, mơ hồ cảm thấy trên người Thiên Hương khí tức hình như cùng trước kia có chút không giống. Lập tức bên cạnh con ngươi nhìn về phía Sở Tinh Bạch, tiếp theo nhẹ giọng hỏi Liêu Thất đây. Sở Tinh Bạch bị hỏi lên như vậy, cũng lập tức khẽ giật mình. "Đúng a, Liêu Thất." Ngoại ô, một chỗ trên vách đá. Liêu Thất đại mã kim đao ngồi chung một chỗ trên tảng đá, quan sát xa xa Ung Thành, sau đó ánh mắt chậm rãi rời đến trước người. Ở trước mặt nàng một khối bằng phẳng mặt đá bên trên, trưng bày mấy thứ đồ vật. Từ trong sát sinh đao thu hoạch trúc dung châu. Tại Đan Dương hồ ngọn nguồn từ trong tay trúc vi đồng đạt được ngọc khuê. Còn có Âm Dương huyền đan, ngọc tỷ truyền quốc. Cửu đỉnh đã có thứ tư ở chỗ này. Tính cả Thiên Hương, Liêu Thất đã được cửu đỉnh thứ năm. Còn lại thứ tư, Thương Hải quyền vân đao đã vỡ, nhưng cửu đỉnh chi lực hiển nhiên đã đến trên người Tiêu Kỳ Phong. Bộ thiên thạch cùng thiên cơ thạch đều trong tay Cố Liên Thành. Người này tính tình hay thay đổi lại mưu ma trước quỷ, bộ thiên thạch cùng thiên cơ thạch đặc tính có thể nói là bị hắn phát huy vô cùng tinh tế. Cuối cùng một món cựu đỉnh lại là trong tay Thái Ất Môn. Dựa theo Nhạc Thanh Giao nói, ca ca của nàng trong tay Tiêu Thanh Sơn trôi kiếm này chính là cựu đỉnh. Liêu Thất vươn tay, trắng non mu bàn tay tại yếu ớt dưới ánh mặt trời phản chiếu ra huỳnh quang nhàn nhạt, tay từ bốn kiện trên cựu đỉnh một phất một cái. Ông ngong ngong. Ngọc tỷ truyền quốc trước hết nhất có phản ứng, bắt đầu hơi run một chút lật. Cùng lúc đó, Liêu Thất có thể cảm thấy từ Ngọc tỷ truyền quốc bên trong tràn ra khí tức từ từ cùng nàng tọa hạ núi non chi khí hòa làm một thể. Liêu Thất tay tại Ngọc tỷ truyền quốc phía trên dừng lại, sau đó năm ngón tay nắm chắc, chợt bắt lại Ngọc tỷ. Trong chốc lát, Liêu Thất dường như có cảm ứng trong mắt nhìn lại, chỉ thấy dưới người cô phong ở trong mắt nàng đúng là hiện ra trong suốt trạng thái, trong đó vô số màu bạc trắng tia sáng ở trong đó ghé qua chảy xuôi, dường như mạch lạc. Liêu Thất thử nghiệm tác động trong đó một cây ngân tuyến. Ầm ầm. Đại địa đột nhiên rung động, phát ra như sấm rền tiếng vang. Cùng lúc đó, bách tính trong cung thành cũng cảm thấy mặt đất bắt đầu lắc lư, lại lắc lư trình độ càng ngày càng kịch liệt. Động đất, chạy nhanh a. Trong lúc nhất thời toàn bộ Ung Thành kêu rên khắp nơi, vô số dân chúng từ trong nhà điên cuồng nhảy lên ra, như ong vỡ tổ hướng bình thản địa phương bỏ chạy. Liêu Thất nghe thấy xa xa huyên tạp tiếng vang, nàng im lặng ngước mắt nhìn về phía Ung Thành, sau đó buông lòng ngọc tỷ chuyển quốc. Đại địa trong khoảnh khắc quy về yên tĩnh, chỉ có toàn thành bách tính thất kinh trốn ở trên đất trống, lòng vẫn còn sợ hãi ngắm nhìn bốn phía. Đây coi như là Liêu Thất lần thứ hai sử dụng ngọc tỷ chuyển quốc, lần trước tại Tần Hoàng địa cung sụp đổ sau, nếu không có ngọc tỷ chuyển quốc hộ thể, cho dù lấy tu vi của nàng, chỉ sợ cũng không có nhanh như vậy thoát thân. Thượng cổ từng có truyền thuyết, ngọc tỷ chuyển quốc chính là dùng địa chi tinh túy điêu khắc thành, có thể trấn Tam Sơn ngũ nhạc cửu châu tứ phương. Hiện tại xem ra truyền thuyết là thật, chẳng qua nếu không có Liêu Thất tu vi ngang nhau, căn bản là không có cách khu động ngọc tỷ chuyển quốc. Đem ngọc tỷ chuyển quốc sau đó, Liêu Thất vừa nhìn về phía Trúc Dung Châu. Năm đó vì trừ khử sát ý trong thi thể Phương Hận, Tiêu Lãng đem Trúc Dung Châu cùng đồng táng. Cuối cùng Trúc Dung Châu đem Phương Hận quan tài, thi thể cùng sát sinh đao hòa làm một thể, cũng là lần đầu nhìn thấy Ma Đao lão tẩu, sau lưng hắn thanh này khoan bối lại đao. Chỉ tiếc Ma Đao lão tẩu có nằm mơ cũng chẳng ngờ, trong tay cuồng đao Phương Hận thanh này khiến người nghe tin đã sợ mất mật sát sinh đao, đúng là một thanh cho tiểu hài tử chơi đao gỗ. Trong sát sinh đao lưu lại Phương Hận võ đạo ý chí, cũng may là Trúc Dung Châu cũng không nhận được ảnh hưởng. Hơn nữa kể từ tại Đan Dương hầu ngọn nguồn, Trúc Dung Châu cùng Ngọc Khuê xảy ra một loại nào đó phản ứng về sau, hình như cũng đã mất liền rượu, chợt nhìn lại chẳng qua là một viên thường thường không có gì lạ hạt châu màu đen. Liêu Thất đem nó đặt ở lòng bàn tay, theo chân khí không ngừng rót vào, Trúc Dung Châu vẫn là không phản ứng chút nào. Liêu Thất đồng tử ngưng tụ, sau đó năm ngón tay nắm chắc. Ông. Hạt châu mặt ngoài một đạo sóng khí lan ra, Liêu Thất mảnh khảnh năm ngón tay giống như kềm thép gắt gao đè xuống hạt châu. Lấy tu vi bây giờ của Liêu Thất, chính là ngàn năm hàn thiết, tại nàng một chảo phía dưới cũng nên trong nháy mắt vỡ vụn. Nhưng Trúc Dung Châu mặt ngoài đúng là ngay cả một tia vết rạn cũng không có. Nguyên nhân rất đơn giản, Liêu Thất trong lòng bàn tay kình khí toàn bộ bị Trúc Dung Châu đồng hóa. Nếu vận dụng sát ý, trong đầu Liêu Thất lóe lên một cái ý niệm trong đầu. Là ở nơi này cái ý niệm vừa rồi thoáng hiện, trong tay bỗng nhiên chuyển đến hơi nhỏ run rẩy. Liêu Thất tập trung ý chí định thần nhìn lại, chỉ thấy Trúc Dung Châu đen nhánh mặt ngoài một trận sôi trào, sau đó tràn lan ra bỏng mắt hồng quang, tựa như trong hạt châu giấy lên lửa lớn rừng rực. Liêu Thất đuôi lông mày gảy nhẹ, nghĩ thầm đồ chơi này cũng biết sợ hãi. Nhưng Liêu Thất cũng rất nhanh hiểu, đó cũng không phải sợ hãi, mà là một loại kháng cự. Chân khí của nàng cùng thiên địa nguyên khí vốn là một thể, nhưng sát ý không phải. Cứ việc chẳng qua là nội tâm ý niệm khẽ động, nhưng Trúc Dung Châu làm cựu đỉnh một trong, chỉ sợ cũng cảm giác được trong cơ thể Liêu Thất sát ý, cho nên mới sinh ra như vậy cảnh tượng kỳ dị. Nhưng theo Liêu Thất thu lại tay, Trúc Dung Châu treo ở trên không trung hồng quang lấp lóe ước chừng sau một hơi, thả xuống đến rơi xuống phanh một tiếng đập vào mặt đá. Sau lần thử nghiệm này, Liêu Thất lần nữa xác định trong Trúc Dung Châu không có những người khác là cấn. Âm Dương Huyền Đan càng là không cần nhiều lời, nếu như lúc trước đầu kia xích giác huyền long có năng lực trên Âm Dương Huyền Đan lưu lại là cấn, chỉ sợ Liêu Thất các nàng đều sẽ táng thân tại nó long phúc bên trong. Hiện tại duy nhất để Liêu Thất đoán không ra chính là Ngọc Khuê. Lúc trước Đan Dương hầu ngọn nguồn, trên người Trúc Vi Đồng rõ ràng không có sinh cơ, nhưng lại như người sống có thể thi triển võ công, lại uy lực hình như kiêu ngạo khi còn sống trình độ. Đơn thuần điểm này cho dù là thiên đế đều không thể làm được. Cho nên Trúc Vi Đồng loại tình huống này, rốt cuộc bởi vì bản thân Ngọc Khuê huyền diệu, vẫn là hắn trong Ngọc Khuê lưu lại là cấn. Trước Liêu Thất đã từng qua loa lục lọi qua một lần, nhưng thế nhưng Ngọc Khuê so với Trúc Dung Châu còn yên lặng, vô luận dùng chân khí thúc dục chỉ là dùng sát ý đi dò xét, Ngọc Khuê đều không lay động, nhìn cùng Ngọc Khuê bình thường cũng không có khác nhau chút nào. Nếu không phải có thể cảm giác được trong Ngọc Khuê ẩn chứa cùng thiên địa nguyên khí giống nhau như lúc năng lượng, Liêu Thất thậm chí hoài nghi đồ chơi này đến cùng có phải hay không cựu đỉnh. Liêu Thất đem trong tay cựu đỉnh một chặn lại làm một lần, cũng không dùng một phần nhỏ chân khí đi thúc dục bọn chúng, thử đưa chúng nó dung hợp lại cùng nhau, nhưng kết quả tự nhiên là không hết nhân ý. Chẳng lẽ lại thật muốn đem cựu đỉnh tề tụ về sau, mới có thể mở ra trong đó cựu đỉnh chi lực. Liêu Thất yên lặng lắc đầu. Cũng không loại tình huống này. Nguyên khí ở khắp mọi nơi tràn ngập toàn bộ thiên đế, tại trên không gian cựu đỉnh vốn là giữa thiên địa, không tồn tại tụ cùng giải tán khác biệt. Mà đại tần thiên đế sở dĩ muốn tề tụ cựu đỉnh, nghĩ đến bởi vì nguyên bản trên cựu đỉnh ghi lại phương thức mở ra cựu đỉnh. Hiện tại cái chìa khóa này liền giữ tại trên tay Cố Liên Thành. Chỉ cần trên cựu đỉnh không có những người khác lưu lại là cấn, Cố Liên Thành lại bắt đầu tùy thời mở ra cựu đỉnh chi lực, khởi động lại con đường thông thiên. Cho nên, theo Cố Liên Thành bản tính, hắn chọn tại một cái sắc nhất với hắn thời cơ đến mở cựu đỉnh chi lực. Vấn đề ở chỗ, lúc nào mới là trong lòng Cố Liên Thành thiên thời. Liêu Thất về đến Đông Thành, đã chạm vào tối. Nàng nhìn thấy Sở Tinh Bạch cửa phủ đệ, có không ít người ngay tại hướng bên trong quân đồ, từ bọn họ ăn mặc xem ra, phải là bang chúng của Kim Mã Bang. Liêu Thất tùy tiện tìm người hỏi đầy miệng, mới biết bày ở cửa chính những này lớn nhỏ cái dương, đều là Liêu Thập Cửu và Chu Mật hôm nay liều mạng đến chiến lợi phẩm, hơn nữa hơn phân nửa cũng đều là Sở Tinh Bạch trả hóa đơn. Liêu Thất tiện tay mở ra bang chúng trong tay bưng hộp, một cái kim quang lóng lánh cây châm xuất hiện trước mắt. Liêu Thất cũng không khách khí cầm lên cây châm hướng trên đầu một đeo, sau đó cất bước tiến vào phủ đệ. Nghe phía bên ngoài truyền đến tiếng bước chân quen thuộc, vô tại ghế bành bên trong Sở Tinh Bạch đang đứng lên, sau đó xông ra đại đường, khi hắn sau khi nhìn thấy Liêu Thất, lập tức sầm mặt lại, sau đó nói giọng khàn khàn, ngươi có biết không các nàng hôm nay tiêu bao nhiêu tiền? Liêu Thất không để ý đến hắn, mà là đi thẳng đến cái ghế bên cạnh, tùy tiện sau khi ngồi xuống, vừa rồi ngẩng đầu lạnh nhạt nói ngươi chứ đại bang chủ sẽ không phải là liền chút tiền ấy cũng không có à. Sở Tinh Bạch lúc này mới nhìn rõ Liêu Thất trên búi tóc cây châm, kim quang lóng lánh có chút chói mắt. Hắn có chút đau lòng rời ánh mắt, sau đó bất đắc dĩ nói nhưng ta trước đó nói rõ, số tiền này đều là Cố Liên Thành. Được, ta giúp hắn khu trừ trên người thiên hương là cấn, chớ có nói chút tiền ấy, cho dù là cầm toàn bộ Kim Mã Bang đến tạ ơn, đó cũng là nên. Liêu Thất thuận miệng nói. Thế nhưng Cố Liên Thành nói, là ngươi chuyên tâm muốn tề tụ cựu đỉnh mở lại thiết lộ, lấy chứng đại đạo. Sở Tinh Bạch đặt mông ngồi xuống, sau đó hưu khí vô lực nói. Liêu Thất lật lọng hỏi lời này bản thân ngươi tin sao? Sở Tinh Bạch lắc đầu, mắt nhìn chằm chằm Liêu Thất ta không tin Cố Liên Thành, nhưng lại hiểu ngươi, hắn nói những lời này tuyệt đối không phải nói bừa. Vậy ngươi vì sao không ấn kế hoạch của Cố Liên Thành đi làm việc? Sở Tinh Bạch buông tay nói, ta nói, Cố Liên Thành nói ta một chữ đều không tin, Liêu Thất ngươi nếu là muốn lấy thương sinh tế đao đến chứng được đại đạo, Cố Liên Thành hắn chẳng lẽ liền không làm được sao? Nói âm thanh của Sở Tinh Bạch nhỏ mấy phần, nếu để ta chọn, còn không bằng để Tiêu Kỳ Phong. Liêu Thất lúc này cười nhạo nói, quả nhiên là buồn cười đến cực điểm, vận mệnh của mình không cần khiến người khác đến quyết định, bây giờ đại tranh chi thế ngàn năm có một, đi qua người người khó thể thực hiện tuyệt đỉnh tông sư, hiện tại không nói dễ như trở bàn tay, nhưng đã tuyệt không phải chằng trong gương hoa trong nước, Sở Tinh Bạch ngươi chẳng lẽ liền không muốn tranh một hồi? Ta. Sở Tinh Bạch mắt lóe lên một luồng ánh sáng, nhưng sau đó vẫn là ổ vào cái ghế, vô lực phất tay, hiện tại ta chỉ cầu người nhà bình an, đâu còn có tâm tư đi quản cái gì đại tranh chi thế. Liêu Thất lắc đầu. Một người nếu liên tâm tức giận cũng không có, liền chỉ còn lại một đống xương khô chờ đi chôn. Sở Tinh Bạch thiên phú không tồi, tại hiện nay hoàn cảnh phía dưới cho dù không cách nào chạm đến tông sư chi cảnh, nhưng tuyệt đỉnh vẫn là có khả năng. Rất đáng tiếc. Liêu Thất ánh mắt cụp xuống không nhìn hắn nữa, hai người tuy rằng cũng có một chút giao tình, nhưng bây giờ Sở Tinh Bạch liền quân cờ cũng không tính được, càng không nói đến cao thủ tụ tập gặp kỳ ngộ bản. Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Liêu Thập Cửu, Chu Mật và Thiên Hương cùng nhau. Không đợi Hào Hứng vội vàng Liêu Thập Cửu mở miệng, Liêu Thất giành nói dọn dẹp một chút đồ vật, ngày mai chuẩn bị lên đường đi. Liêu Thập Cửu lời mới vừa đến bên miệng, nghe nói Liêu Thất nói, lập tức nuốt xuống, sau đó sửa lời nói ngày mai. Đi đâu? Liêu Thất bên cạnh con ngươi nhìn về phía nàng, ngươi nghĩ đi đâu? Liêu Thập Cửu rơi vào trầm tư, sau đó hỏi ngược lại, vậy con ngươi? Liêu Thất ngẫm nghĩ một lát, sau đó trả lời, tế Liêu Sơn Trang, như thế nào? Chương 451, vậy mà cùng hắn cùng chỗ một trận doanh, chương 451, vậy mà cùng hắn cùng chỗ một trận doanh. Nghe thấy trong miệng Liêu Thất nói ra tế Liêu Sơn Trang, Liêu Thập Cửu có chút hoảng hốt, nhưng một lát sau nàng vẫn là sắc mặt phức tạp gật đầu về nhìn một chút cũng tốt. Liêu Thất thấy Thập Cửu đồng ý, quay đầu nhìn về phía Chu Mật. Chu Mật ánh mắt lưu chuyển, chợt mỉm cười, nhẹ giọng trả lời, lần này ta cũng không cùng ngươi đi. Liêu Thất im lặng một lát, từ trong miệng chậm rãi nói ra một cái tên Tiêu Kỳ Phong. Ừm. Chu Mật gật đầu nói, hắn hy vọng ta có thể mang theo Thiên Hương đi kinh thành. Liêu Thập Cửu hơi kinh ngạc nhìn về phía Chu Mật, hiển nhiên nàng cũng không biết Chu Mật khi nào lại cùng Tiêu Kỳ Phong có liên hệ. Ngược lại Liêu Thất mắt sáng ngời khen Thương Hải Hoành Lưu, quả nhiên danh bất hư truyền. Chu Mật nghe vậy nụ cười trên mặt càng tăng lên, lập tức bình thường trở lại nói, Tiêu Kỳ Phong nói hắn cùng ngươi người trong đồng đạo, nếu gặp lại cũng là không chết không thôi. Ta chờ hắn. Liêu Thất cao giọng trả lời, âm thanh trong trẻo quanh quẩn trong phòng, làm Sở Tinh Bạch Liêu Thập Cửu đám người trong lòng không thể không rung động. Chu Mật có chút bất đắc dĩ nâng chán, một mặt không nói nói lẩm bẩm, các ngươi những người này có lúc thật là không giải thích được. Đúng. Chu Mật hình như nhớ ra cái gì đó, nghiêm mặt nói, ngươi quả nhiên nguyện ý thả Thiên Hương rời khỏi. Thiên Hương nghe Chu Mật nhắc đến chính mình, trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút, sau đó cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía Liêu Thất. Liêu Thất lên tiếng nhàn nhạt trả lời, trên người nàng là cấn đã giải, ở ta không cái gì chỗ dùng, làm gì giữ ở bên người tăng thêm vương hữu, Tiêu Kỳ Phong nếu làm muốn, ngươi cứ việc mang đến tốt. Chu Mật có chút bình thường trở lại gật gật đầu, nội tâm cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù Tiêu Kỳ Phong đã nói cho nàng biết, Liêu Thất cũng không trên chuyện này làm khó nàng, nhưng mở miệng thời điểm Chu Mật vẫn như cũng là lo lắng, bởi vì nàng biết rõ Ung Thành chuyến đi chính là vì Thiên Hương, bây giờ chỉ dựa vào chính mình một câu nói, Liêu Thất há chịu đem người không công đưa ra. Kết quả đúng là như Tiêu Kỳ Phong đoán. Liêu Thất lại hỏi, các ngươi dự định khi nào động thân? Chu Mật trầm giọng trả lời, Bạch Trạch đã đang đuổi trên đường đến, ước chừng sau 10 ngày có thể đến Ung Thành. Liêu Thất liền một mình Bạch Trạch. Chu Mật mím môi một cái, vẫn là như thật trả lời, Trường Phong Tiêu cục hạ tổng tiêu đầu cũng đã xuất dấu to, sẽ cùng Bạch Trạch không sai biệt lắm đồng thời đến Ung Thành, sau đó cùng nhau hộ tống ta cùng Thiên Hương đi đến kinh thành. Nói xong, trên mặt Chu Mật hiện lên một ít vẻ ảm đạm, đại tề dù sao cũng là tâm huyết của nàng. Ta hiểu được. Liêu Thất trầm giọng trả lời, đã như vậy, ta tại Ung Thành giúp ngươi 10 ngày, đợi Bạch Trạch và Hạ Vấn Thiên sau khi đến, ta cùng Thập Cửu lại đi rời khỏi. Vừa dứt lời, Liêu Thất không khỏi bên cạnh con ngươi nhìn về phía Sở Tinh Bạch, người của Cố Liên Thành đây, dự định khi nào đến? Sở Tinh Bạch thấy Liêu Thất đột nhiên vọt lên chính mình làm khó dễ, lập tức mặt lộ mờ mịt, hắn có chút không biết làm sao mở ra hai tay, đang muốn mở miệng thời điểm, đột nhiên bên ngoài truyền đến tốc tốc âm thanh. Sở Tinh Bạch ánh mắt khẽ nhúc đích, vừa rồi quay đầu theo tiếng nhìn lại, bên hai lại truyền đến hưu một tiếng, một đạo vô hình tình khí đánh về phía ngoài phòng. Lòng bàn tay đối với cổng Liêu Thất năm ngón tay hơi cong, chợt một tia sáng vững vàng rơi vào trong tay. Liêu Thất đưa cánh tay thả đến trước người, mở ra trong lòng bàn tay bỗng nhiên nằm một cái bồ câu trắng. Bồ câu cuộn thành một đoạn, nhưng ánh mắt lại là nhanh như chớp trực chuyển, tại đó trên đùi quấn lấy một vòng màu trắng vải lụa. Sở Tinh Bạch liền đứng ở Liêu Thất cánh tay đối diện, hắn nhìn Liêu Thất lòng bàn tay bồ câu đưa tin, sắc mặt lập tức có chút lúng túng. Sở bang chủ, tin là bản thân ngươi nhìn, vẫn là ta giúp ngươi nhìn? Liêu Thất nhàn nhạt mở miệng nói. Khoe miệng Sở Tinh Bạch bĩu một cái, chợt bất đắc dĩ nói, còn cần hỏi đến ý kiến của ta sao? Không đợi Sở Tinh Bạch lời ra khỏi miệng, Liêu Thất đã đưa tay cởi xuống bồ câu đưa tin trên đùi vải lụa, sau đó lòng bàn tay cuộn thành một đoàn bồ câu đưa tin đột nhiên nhảy lên, chấn động cánh trong nháy mắt bay về phía ngoài phòng. Mọi người ở đây ánh mắt đi theo bồ câu đưa tin đi, Liêu Thất đã mở ra vải lụa. Tinh Trần, Cổ Giao, Không Hận, ngày sau vào kinh, lưu lại Thiên Hương. Liêu Thất ánh mắt thu vào, lập tức đem trong tay vải lụa ném cho Sở Tinh Bạch. Sở Tinh Bạch chẳng qua là lướt qua, chột dạ trả lời là Cố Liên Thành. Thương Lang. Liêu Thập Cửu rút đao ra, trừng mắt nhìn về phía Sở Tinh Bạch, ngươi cùng họ Cố Vương bắt đạn có cấu kết, ngươi có biết không, hắn giết Liêu Thất cha mẹ. Sở Tinh Bạch sắc mặt tảm đạm, đang muốn mở miệng giải thích, Liêu Thất lại đưa tay ra hiệu Thập Cửu tỉnh táo. Được, chuyện của hắn ta đã sớm biết. Liêu Thất bình tĩnh giải thích, Cố Liên Thành am hiểu nhất đùa bỡn lòng người, Sở Tinh Bạch nhất thời bị lừa cũng là tình có thể hiểu. Liêu Thất nói liếc qua tức giận Liêu Thập Cửu, nghĩ thầm còn không có nói cho ngươi, dựa theo Sở Tinh Bạch kế hoạch ban đầu, là dự định trong bóng tối đối với ngươi bỏ xuống sát thủ. Chẳng qua Thập Cửu nếu biết, khẳng định hôm nay là không cần không chết được bỏ. Mang thủ tính cách này, giống như là nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối. Tinh Trần, Không Hận, Cổ Giao. Trong miệng Liêu Thất mặc niệm ba vị này đương thời tuyệt đỉnh. Rất hiển nhiên, theo đại mạc sắp kéo ra, dự cảm được đại biến tiến đến đám người đã bắt đầu hành động. Ba người này chắc là muốn cùng Cố Liên Thành đứng ở cùng nhau. Là Cố Liên Thành dùng lời nói dối đầu độc bọn họ. Hẳn không phải là tuyệt đỉnh cao thủ cũng không phải Sở Tinh Bạch, như hôm nay địa nguyên khí biến hóa bọn họ phải là bản thân cảm thấy, dù Cố Liên Thành ra sao lời đường mật, cuối cùng không đến mức có thể lừa gạt bọn họ. Sau khi con đường thông thiên mở ra rốt cuộc sẽ cho thế gian mang đến biến hóa như thế nào? Không đến ngày đó tiến đến, dù ai cũng không cách nào dự liệu được ngọn nguồn sẽ phát sinh cái gì. Theo mẹ thần trải qua đến xem, nhân gian đích thật là trải qua trời nghiêng che kín, nhưng văn minh vẫn như cũ tiếp tục kéo dài, mà cùng mâu thần huyết mạch tương cận Thương Hải thị tộc, thậm chí cũng không có nhận lấy ảnh hưởng quá lớn. Từ đại tần thiên đế trải qua đến xem, nhân gian hình như không có nhận lấy một điểm liên lụy, ngược lại sau này nên đón một đoạn thời hoàng kim. Đương nhiên vô luận mẫu thần vẫn là thiên đế, bọn họ đều tại con đường thông thiên bên trên thất bại. Nhưng nếu thành công đây, căn cứ Liêu Thất suy đoán, cái gọi là con đường thông thiên hẳn là cần phải mượn giữa cả thiên địa năng lượng khiến cho bản thân cực điểm thăng hoa, từ đó tấn thăng cấp bậc cao hơn tồn tại, hay là thay thế thiên đạo. Nếu đã thành thiên đạo, thế gian vạn vật đều tại bản thân một ý niệm, hoặc là phồn vinh hoặc là hủy diệt, cũng chỉ là nhất niệm có khác. Nghĩ đến chỗ này, Liêu Thất hình như hơi hiểu, Cố Liên Thành nói như thế nào động những người này. Cùng thuyết phục Sở Tinh Bạch, đơn giản là đem Liêu Thất đứng làm cái bia. Nghĩ như thế, thế gian cách cục đã trở nên rất rõ ràng. Đầu tiên tại mở ra cựu đỉnh chi lực khởi động lại con đường thông thiên trong chuyện này, không hề nghi ngờ là chia làm hai phái. Một phái là đồng ý, một phái là phản đối. Phản đối một phái kia rất rõ ràng chính là Tiêu Kỳ Phong cầm đầu, Thất Tinh một trong trưởng phong Tiêu cục tổng tiêu đầu Hạ Vân Thiên cũng hẳn là đầu nhập vào phái này. Mà chuyên tâm muốn mở ra cựu đỉnh chi lực đồng ý phái, lại là đã bao hàm Liêu Thất và Cố Liên Thành. Liêu Thất có chút bình thường trở lại mỉm cười. Chẳng qua là cùng chỗ một trận doanh, cũng không đại biểu Liêu Thất và Cố Liên Thành có thể sống chung hòa bình. Bởi vì đang đánh khai thông thiên chi đường phía sau phút cuối cùng một cái phi thường mấu chốt, thậm chí có thể ảnh hưởng thiên hạ thương sinh vấn đề. Người nào đến đi đến con đường thông thiên, hoặc là nói, người nào gánh vác lấy cựu đỉnh chi lực bước lên con đường thông thiên, để lại cho người đời lựa chọn hình như không nhiều lắm. So với lấy sát nhập đạo, có danh bá vương Liêu Thất, cho dù hiện tại đã danh tiếng làm tổn hại, nhưng đi qua tại giang hồ có tiêu giao hiệp nghĩa tên Cố Liên Thành, tại thiên hạ người trong mắt chỉ sợ vẫn như cũng là muốn thuận mắt nhiều lắm. Dù sao cho dù Liêu Thất những đại tông sư này các nàng, cũng không biết một bước cuối cùng rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì. Tại loại này lúc mấu chốt, đương nhiên muốn lựa chọn một cái vừa mắt nhất đáp án. Cái kia, làm sao bây giờ? Sở Tinh Bạch có chút lúng túng dùng hai cây đầu ngón tay nhặt lên vài lụa, sau đó hỏi bằng không các ngươi đi trước một bước, tránh đi bọn họ. Liêu Thập Cửu và Chu Mật nghe vậy song song nhìn về phía Liêu Thất. Liêu Thất hơi ngẩng đầu vì gì muốn lánh. Cổ Giao cùng Không Hận, Liêu Thất cũng không phải không cùng bọn họ đánh qua đối mặt. Một cái Lăng Thiên kiếm khách, một cái Nộ Mục kim cương. Liêu Thất đi qua chưa đặt chân tông sư cảnh, còn không sợ bọn họ, càng không nói đến hiện tại. Về phần Tịnh Trần, Liêu Thất sắc mặt thời gian dần trôi qua ngưng túc. Tịnh Trần đích thật là trong ba người ẩn số. Cứ việc trước đây không lâu cùng đối phương đã từng giao thủ, nhưng Liêu Thất mơ hồ cảm thấy người này hình như cũng không toàn lực ra hết, hơn nữa võ công cũng có nói không ra quỷ dị. Tại Ung Thành chờ, cũng là không cần đi. Liêu Thất giọng kiên định nói cho dù là Cố Liên Thành đích thân đến, ta bảo vệ hắn mang theo không đi thiên hương một sợi tóc. Tiêu Kỳ Phong muốn mang đi thiên hương, bởi vì thiên hương không chỉ có là cựu đỉnh một trong, hơn nữa còn là lấy một người sống thân phận. Tiêu Kỳ Phong nếu có thể đem Thương Hải Quyền Vân Đao bên trong cựu đỉnh chi lực chuyển rời đến trên người mình, nói không chừng thông qua thiên hương thật có thể ngăn cản trận này sắp đến hạo kiếp. Theo lý thuyết Liêu Thất và Tiêu Kỳ Phong lập trường hoàn toàn ngược lại, chính như Tiêu Kỳ Phong cho mượn miệng Chu Mật nói, hai người bọn họ ở giữa nếu gặp mặt, nhất định là kết cục không chết không thôi. Từ đại cục suy tính, Liêu Thất hẳn là đem thiên hương lưu lại, trước liên thủ Cố Liên Thành xử lý Tiêu Kỳ Phong mới phải. Nhưng Liêu Thất, đại cục lại là thứ gì? Liêu Thất ta làm việc, chỉ bằng vào bản tâm, không cần suy tính. Nói đơn giản, so với động não, vẫn là động đao càng thích hợp Liêu Thất. Trong lòng Cổ Giao có chút thất vọng. Hắn nhìn phía trước Ung Thành nguy nga kéo dài tường thành, không thể không nhớ đến tại Giang Nam gặp lần đầu tiên đến Liêu Thất lúc tình hình. Hắn mặc dù đã tuổi gần 60, nhưng mới gặp Liêu Thất thời điểm, vẫn như cũng là cảm thấy trong lòng run sợ một hồi, cảm thán thế gian thật có như thế khuynh thành tuyệt diễm nữ tử. Chẳng qua là vạn vạn không nghĩ đến, tướng mạo khuynh thành nữ tử, vậy mà nhanh như vậy muốn nghiêng tuyệt thiên hạ. Cổ sư huynh, trước mặt chính là Ung Thành. Một cái quần áo già dặn khuôn mặt tuấn lãng nam nhân dục ngựa đi đến bên cạnh Cổ Giao, tiếp theo ánh mắt tức giận nhìn Ung Thành trầm giọng nói yêu nữ còn tại trong thành, hắn giết Hạo Nhi ta, Mân Nhi, thù này không đội trời chung. Vũ Thuần. Cổ Giao nhướng mày, lập tức mở miệng quát lớn ta khuyên ngươi vẫn là trở về đi, Liêu Thất chính là đương thời tông sư, nếu độc thủ, lấy võ công của ngươi chẳng qua là bằng thêm một cái mạng mà thôi. Sư Minh. Nam tử hai mắt trợn tròn, hốc mắt trong nháy mắt hồng hào, Mân Nhi chính là con thứ còn bất luận, Hạo Nhi thế nhưng là ngươi xem lấy trưởng thành. Cổ Giao nghe vậy không cấm đoán bên trên cặp mắt, trong đầu khoảnh khắc hiện ra Tạ Hạo tấm kia trắng xám không có chút nào sinh cơ khuôn mặt, nhưng qua trong giây lát lại đổi thành một cái dương nhanh múa vớt gào khóc trẻ mới sinh. Oa, oa. Trẻ mới sinh răng chắc có lực khóc lên tiếng phảng phất đến gần ở bên tai, Cổ Giao không thể không thở dài một mạch vẫn là chờ nhất đẳng Tịnh Không đại sư đi, Cố Liên Thành nói Tịnh Không không kém gì đại tông sư, có hắn tại, hơn nữa Không Hận, chưa chắc không thể nhấp bác. Liên tiếp 6 ngày, bình an vô sự. Nguyên bản có chút khẩn trương Liễu Thập Cửu đám người, mắt thấy không người nào đến cửa, không miễn có chút buông lòng cảnh giác. Một ngày này Liêu Thất còn ở trong phòng ngồi nghỉ ngơi, Liêu Thập Cửu vội vã đến trực tiếp đẩy cửa phòng ra. Liêu Thất, nghe nói Đông Thành một nhà thợ may cửa hàng tân tiến Giang Nam tiểu dáng, chúng ta đi xem một chút đi. Liêu Thập Cửu đầy cõi lòng mong đợi nhìn Liêu Thất. Liêu Thất chậm rãi nhắm mắt trừ y phục đồ trang sức, trong đầu ngươi lại không thể có điểm những vật khác sao? Liêu Thập Cửu nghe vậy trong lòng lập tức đến tức giận, nhưng nhìn Liêu Thất lạnh lẽo khuôn mặt, tức giận trong nháy mắt biến mất, tiếp theo ủy khuất xông lên đầu. Ta đây không phải xem ngươi trong dương y phục vẫn là tại từ ra lúc làm cái kia mấy bộ, nghĩ đến thật vất vả về chuyến tế Liêu Sơn Trang, đặc biệt vì ngươi đặt mua mấy món quần áo mới sao? Liêu Thập Cửu càng nói càng ủy khuất, dưới cái nhìn của nàng tế Liêu Sơn Trang mới là nàng cùng Liêu Thất nhà, bên ngoài người xa quê khó được về nhà một chuyến, chẳng phải là hẳn là hào hào trang điểm chính mình. Cũng tốt. Khi Liêu Thập Cửu túi đầu trong lòng ủy khuất không dứt, Liêu Thất đột nhiên từ trên giường đứng dậy, tiếp theo thuận thế đem để ở trên bàn đoạn đào treo bên hông. Muốn đi liền cùng đi, gọi lên chú mật, Thiên Hương. Đúng, còn có Sở Tinh Mạch. Không có hắn cái này tại thần gia, chúng ta cũng không thể ban ngày ở trong thành cướp giật cướp chuyện. Tốt. Liêu Thập Cửu ngẩng đầu vẻ mặt tươi cười, một thanh sau khi đáp ứng nhảy tung tăng đi báo cho những người khác. Liêu Thất chậm rãi đi ra khỏi cửa, đột nhiên ngừng chân, sau đó chậm rãi quay đầu, nhìn về phía chân trời tràn ra mây tầng ánh sáng vàng, không thể không khẽ hừ một tiếng. Sau đó không lâu, mọi người tại cửa phủ hội hợp. Trừ sắc mặt hờ hững Liêu Thất cùng liên tiếp sa sút tinh thần Sở Tinh Mạch bên ngoài, ba người còn lại đều là một mặt hưng phấn cùng nhau muốn thử. Liêu Thất từ đầu đến cuối không rõ, y phục cùng đồ trang sức rốt cuộc có gì đáng giá các nàng như vậy mê luyến. Lại xinh đẹp y phục mặc lên người, còn không phải một đao liền phá. Lại hoa lệ đồ trang sức, trừ sáng lấp lánh sẽ thả hết bên ngoài, còn có tác dụng gì? Chỉ có vô địch thiên hạ võ công, mới là trên đời này hoàn mỹ nhất đồ vật. Giống như hiện tại Liêu Thất, chỉ cần một đao nơi tay, người nào dám nói nàng một câu không phải. Trong nhân thế ca ngợi cùng tính ngưỡng, là đánh đến, không phải trang bị giả làm. Nhưng Liêu Thập Cửu các nàng hiển nhiên không rõ đạo lý này. Gặp người đều đến đông đủ sau, đám người lúc này mới hướng trên đường đi, ung thành cũng không tính lớn. Đi ra phủ đệ chỗ đường đi, liền đi thẳng đến sọ xuyên qua toàn thành đường lớn phía trên. Vừa rồi bước lên đường lớn, một trận mùi thơm nồng nặc đập vào mặt. Liêu Thất chóp mũi nhẹ nhàng khẽ động, là đàn hương. Lập tức đường lớn thượng nhân đầu nhốn nháo, tại khoảng cách Liêu Thất đám người không xa một bên, hình như có một đám người ngay ngắn trật tự đi đến. Một trận tà âm trong nháy mắt trong thai chui vào. Liêu Thất cố ý nghiêng thai cẩn thận nghe ngóng, mới đã hiểu, những này tràn ngập trên không trung âm thanh chính là trầm thấp tiếng tụng kinh. Xảy ra chuyện gì? Liêu Thập Cửu bên cạnh Liêu Thất nhón chân lên theo tiếng nhìn lại, trong miệng một bên nghi ngờ nói hôm nay trên đường thế nào nhiều người như vậy. Vừa dứt lời, từ tiền phương đám người chen chúc bên trong liền có người cao giọng trả lời các ngươi còn không biết, hôm nay là Linh Cốt Chùa Tuệ Không Đại Sư ở trong thành chuyển pháp tốt đẹp thời gian. Sở Tinh Bạch nghe vậy gái hót Linh Cốt Chùa ta ngược lại thật ra biết, thế nhưng là bách tính ung thành khi nào đều như thế thành kính lễ Phật. Liêu Thất ánh mắt nhắm lại, nhìn phía xa tám giờ lên đại kiệu trung bàn đầu gối ngồi thân ảnh, không thể không nói khẽ nếu là tốt đẹp thời gian, chúng ta cũng đi xem một chút đi, nói không chừng còn có thể dính phúc khí. Nghe thấy Liêu Thất lời ấy, Liêu Thập Cửu hơi kinh ngạc nghiêng đầu lại. Nàng nghĩ thầm Liêu Thất khi nào là một thích tham gia náo nhiệt. Nhưng khi nàng nghiêng đầu sang chỗ khác, phát hiện Liêu Thất đã cất bước dung nhập trong đám người, tại càng vang dội tiếng tụng kinh. Từ không trung nhìn xuống, có thể nhìn thấy toàn bộ bách tính ung thành đều hội tụ vào trong thành, chương 452, luân hồi tịnh thổ, chương 452, luân hồi tịnh thổ. Liêu Thất lẫn trong đám người đi về phía trước. Bên cạnh người đi đường đều là một mặt hưng phấn cùng thành kính, ánh mắt lửa nóng nhìn về phía lễ Phật đội ngũ, trong miệng đã không tự chủ tụng niệm lên Phật kinh. Là lớp Phật âm giống như nước thủy triều tại phố lớn ngõ nhỏ bên trong tùy ý tuôn ra, cho đến quét sạch đến bên người Liêu Thất, tựa như đụng phải lớp kín vô hình vách tường, trong khoảnh khắc hóa thành hư vô. Ừm. Trong tiệu ngồi xếp bằng tăng nhân hình như nhận ra cái gì, môi mỏng khẽ nhúc nhích phát ra một tiếng anh linh, chợt mở ra hai mắt, chậm rãi nhìn về phía rộn rộn ràng ràng đám người, mang theo thương yếu hai con ngươi trong đám người một vừa tìm tác, cho đến đối mặt hai con ngươi lạnh lẽo. Ầm ầm. Tăng nhân thân hình bỗng nhiên nhoáng một cái, chỉ cảm thấy trong đầu phảng phất có kinh lôi lan qua, hắn lòng vẫn còn sợ hãi thu tầm mắt lại, trong mắt dường như hiện ra vẻ mờ mịt. Nhưng vào lúc này, đáy mắt ánh sáng vàng đống nhiên như hoa đóa nở rộ, trong khoảnh khắc đem đôi mắt nhuộm thành một mảnh màu vàng. Tăng nhân trên mặt vẻ hoang mang khẽ quét mà qua, sau đó hơi ngẩng đầu, trong mắt ánh sáng vàng thu lại đồng thời, hai tay hắn chắp tay trước ngực thấp giọng hô một tiếng A Di Đà Phật. Theo Phật hiệu thở ra, một đạo sóng gợn vô hình từ trong cơ thể hắn nộn nhạo lên. A Di Đà Phật. Vô số dân chúng đống nhiên cùng lúc mở miệng hô to Phật hiệu, âm thanh trong nháy mắt quanh quẩn tại trên bầu trời của ông thành. Trước người Liêu Thất cương khí màu xanh nhạt cùng trắng xám chi khí xen lẫn nhau lấp lóe, đem quanh mình không ngừng vọt đến là lớp Phật âm ngăn cách bên ngoài. Cùng lúc đó, Liêu Thất cũng phát hiện tại dân chúng liên tiếp tiếng tụng kinh bên trong, một luồng khí tức quỷ dị từ trên người bọn họ bay lên, lập tức trên không trung quần quần giao hòa, rất nhanh liền trở thành một thể. Ào ào ào. Nghe thấy bên hông truyền đến vang lên, Liêu Thất trong mắt nhìn lại, chỉ thấy đoạn đao bên hông ngay tại trong vỏ không ngừng run rẩy. Nàng mắt không gợn sóng, lặng lẽ đưa tay ấn ở trên chuôi đao, thân đao khoảnh khắc quy về bình tĩnh. Có chút ý tứ, xem trước một chút lại nói Liêu Thất thấp giọng lẩm bẩm. Liêu Thất, Liêu Thất. Liêu Thất nghe thấy có người sau lưng đang gọi mình. Vừa quay đầu lại đã nhìn thấy Liêu Thập Cửu chính khí thở hổn hển gạt mở đám người đi đến phụ cận. Người đi nhanh như vậy làm cái gì? Đi đến bên người Liêu Thất sau, Liêu Thập Cửu vừa rồi thở phào nhẹ nhõm, sau đó không khỏi nhỏ giọng phàn nàn nói Chu tỷ tỷ cùng Tiên Hương còn tại phía sau. Liêu Thất hoàn toàn không có đi nghe Liêu Thập Cửu đang nói gì, chẳng qua là lặng lặng nhìn đôi môi của nàng không ngừng đóng mở. Bèo. Tại Liêu Thập Cửu liễu lo không ngừng khoảng cách, Liêu Thất bỗng nhiên nô ra tay, năm ngón tay khép lại hóa thành cổ tay chặt nhẹ nhàng đập vào cổ Liêu Thập Cửu. Liêu Thất tốc độ quá nhanh, đến mức Liêu Thập Cửu chịu một cái cổ tay chặt sau mới kịp phản ứng. Nàng nhất thời trợn tròn hai con ngươi, một mặt không dám tin tưởng nhìn Liêu Thất. Hoa. Bỗng nhiên Liêu Thập Cửu cảm giác toàn thân đau đớn một hồi, sau đó nhịn không được xoay người một ngụm máu phun ra. Soạt. đen xỉ vết máu trôi đầy đất, một luồng tanh hôi trong nháy mắt tràn ngập ra. Phun ra một ngụm máu về sau, Liễu Thập Cửu đông cảm giác trên người không chỗ không thoải mái, nàng vừa lau lau lấy khóe miệng lưu lại vết máu, biên giới chậm rãi đứng thẳng lên cơ thể, một mặt khiếp sợ cũng không hiểu nhìn về phía Liêu Thất, ngươi muốn làm gì? Liêu Thập Cửu gần như là gầm thét phát ra chất vấn. Liêu Thất chẳng qua là giơ ngón trỏ lên đặt ở bên môi, sau đó nhẹ nhàng thổi thở ra một hơi thở dài. Nàng nhìn thẳng Thập Cửu tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ hai con ngươi, tiếp theo nói khẽ nhìn một chút người bên cạnh ngươi. Liêu Thập Cửu như ở trong mộng mới tỉnh trong nháy mắt bên cạnh con ngươi nhìn về phía bên người. Người đi đường xung quanh phảng phất không nhìn hai người, nhắm mắt theo đuôi đi về phía trước, biểu hiện trên mặt là giống nhau như lúc thành kính cùng cung nhật, cực kỳ giống cái xác không hồn. Bọn họ. Từ trước đến nay không sợ trời không sợ đất Liêu Thập Cửu, nhìn thấy cái này bức tình cảnh chợt cảm thấy có chút rợn cả tóc gáy, ngay cả âm thanh cũng run rẩy theo đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Liêu Thất xoay người, cất bước lần nữa tụ hợp vào trong đám người. Liêu Thập Cửu thấy thế nhanh đi theo phía sau Liêu Thất. Trong lúc nhất thời cùng ngươi cũng đã nói không rõ ràng, chẳng qua ta đoán hơn phân nửa là Thiếu Lâm vị Tịnh Trần kia phương trưởng đến. Liêu Thất nhàn nhã sải bước, một mặt lạnh nhạt nói. Đi theo sau lưng nàng Liêu Thập Cửu nghe vậy sắc mặt lập tức biến đổi, sau đó đột nhiên ngẩng đầu hoảng sợ nói Chu tỷ tỷ các nàng còn tại phía sau. Vừa dứt lời, nàng đột nhiên quay đầu lại, muốn trong đám người tìm ra Chu Mật, nhưng phóng tầm mắt nhìn đến đều là biểu lộ giống như một cái khuôn đúc ra người đi đường. Vẫn là trước quan tâm bản thân ngươi. Liêu Thất cũng không quay đầu lại nói, chợt lặng lẽ vươn tay, đầu ngón tay vượt qua trước người như ẩn như hiện cương khí, tại chạm đến bên ngoài một nháy mắt kia, trong không khí hình như nổi lên một gợn sóng. Nếu là bị đồ chơi này hoàn toàn đồng hóa ý thức của ngươi, cũng không phải là phun một ngụm máu đơn giản như vậy. Liêu Thất nói làm đấy lòng Liêu Thập Cửu không khỏi sinh ra một luồng thấu xương ý lạnh. Nàng muốn quay đầu lại đi tìm vừa rồi chính mình phun ra máu đen, nhưng đám người chen chúc lại theo nhau mà đến. Đừng rời bỏ ta năm bước bên ngoài, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Bên hai truyền đến Liêu Thất âm thanh nhàn nhạt, Liêu Thập Cửu bất đắc dĩ chỉ có thể đi sát phía sau Liêu Thất đi về phía trước. Trên cửa thành, ba người đứng lặng. Cổ Giao nhìn trong thành chật ních phố lớn ngõ nhỏ đám người, sắc mặt trầm ngưng hít một hơi, sau đó đối với bên cạnh một bộ vải thô tăng ý, tướng mạo hung ác đại hòa thượng hỏi Không Hận đại sư cũng là Thiếu Lâm xuất thân, đã có nghe nói qua trong Thiếu Lâm có như thế võ công kinh thế hai tụ. A Di Đà Phật. Không Hận cũng là mặt mũi tràn đầy nghiêm túc hô một tiếng Phật hiệu, sau đó lắc đầu nói Thiếu Lâm tàng kinh vô số, bần tăng cũng chỉ là học gia lông mà thôi. Nhưng Không Tăng đột nhiên nói với giọng tức giận Không Hận nguyện dùng tính mạng bảo đảm, trong Thiếu Lâm tuyệt không như thế thương thiên hại lý ma công. Không Hận đại sư dù sao không ở Thiếu Lâm đã lâu. Cổ Giao bên cạnh nam nhân nghe vậy không khỏi cười lạnh nói không chừng môn thần công này chính là Tịnh Trần Phương Trượng độc chế. Tạ Minh. Cổ Giao bên cạnh con ngươi xem ra, chợt mở miệng quát lớn nói cẩn thận. Mà Không Hận lại là lườm vừa rồi mở miệng rêu cợt nam nhân một cái, trong mắt vẻ khinh thường không che giấu chút nào, tiếp theo chậm rãi nói Cổ Kiếm Sơn Trang Tạ Vũ thuần bẩn tăng cũng biết, một cái thiếu gia ăn chơi học hai tay kiếm pháp, lại còn coi chính mình là một nhân vật. Ngươi, Vũ Thuần. Mắt thấy hai người dương cung bạc kiếm, Cổ Giao lên tiếng lần nữa quát. Không Hận ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng Tạ Vũ Thuần, trong mắt tinh mang lấp lóe. Hắn tại người giang hồ xưng nộ mục kim cương cũng không chỉ là sẽ làm trừng mắt, kim cương trừng mắt phía dưới, thế nhưng là núi thây biển máu a. Cũng may là Không Hận cũng biết Cổ Giao cùng Tạ Vũ Thuần quan hệ không cạn, hắn cuối cùng vẫn hừ lạnh một tiếng, tiếp theo rời ánh mắt. Cổ Giao thấy thế không thể không thở dài một hơi, sau đó nghiêm mặt nói đừng quên chúng ta hôm nay đến đây mục đích, vị kia hiện tại nhưng lại tại trong thành. Không Hận nghe vậy sắc mặt lập tức đọc lại. Hắn đương nhiên biết trong miệng Cổ Giao vị kia chỉ chính là người nào. Cổ Giao ánh mắt sâu kín nhìn về phía trong thành, nói tiếp dù như thế nào, chí ít trước mắt nhìn Tịnh Trần Phương Trượng có lẽ chính là chúng ta đối mặt nàng duy nhất dựa vào. Cổ Trường Môn chớ có xem thường nàng này. Không Hận cũng tức thời mở miệng nói Giang Ký Dư, Thẩm Lâm, còn có Khương Huyền Vân, đều là vết xe đổ. Hừ, họ cố không phải cũng là bởi vì kiêng kỵ nàng, mới không dám tự mình đến trước. Không Hận cắn răng nghiến lợi. Cố Liên Thành bên kia tạm dừng không nói, hiện tại việc cấp bách vẫn là nên đem vị Thiên Hương cô nương kia cướp đến tay. Cổ Giao sắc mặt tái xanh mắng nói. Hắn bên cạnh con ngươi nhìn chăm chú Không Hận, tiếp theo trầm giọng nói Không Hận đại sư, mấy chục năm khổ tu mới có hôm nay một thân võ công, ngươi cứ như vậy cam tâm biến thành bản đạp của người khác sao? Bây giờ nói những này có làm được cái gì? Không Hận lạnh giọng trả lời. Chợt nhảy lên đi đến tường đống phía trên hôm nay nếu đến, vậy đều bằng bản sự đi. Nói xong Không Hận từ trên tường thành nhảy xuống, trong không khí lập tức vang lên từng trận vồng lên âm thanh. Cái này con lựa chọc thật đúng là khó chơi. Tạ Vũ Thuần một mặt chán ghét nói xong hắn liếc qua trong thành hỗn loạn đám người, tiếp theo cười nhạo nói Phật môn quả nhiên là cái tàng ô nạc cấu, tự xưng là ngã Phật từ bi, vậy mà len lén tu luyện như thế thương thiên hại lý ma công. Cổ Giao chậm rãi tiến lên, thò đầu ra nhìn một chút dưới tường thành mới, tiếp theo thở dài một mạch ta cùng Tịnh Trần cũng coi là từng có mấy lần gặp mặt, còn nhớ kỹ hắn tính tình thuần lương làm người khoan dung tại Tịnh chữ lót có phần bị tôn trọng, không ngờ hiện tại. Ai? Nói Cổ Giao lại lớn lên hít một mạch. Ngay cả Tạ Vũ Thuần đều có thể đã nhìn ra, hiện tại trong ung thành tràn ngập một luồng năng lượng quỷ dị, đang không ngừng ăn mòn đồng hóa ung thành sinh linh. Mà theo bách tính ung thành không ngừng bị đồng hóa, cỗ năng lượng này cũng theo đó tăng cường, thời gian dần qua thành ngay cả Cổ Giao vị tuyệt đỉnh cao thủ này đều nhìn kinh hãi trình độ. Nhưng tại Cổ Giao đáy lòng, lại toát ra một cái ý niệm trong đầu. Nói không chừng Tịnh Trần thật có thể nhờ vào đó cùng Liêu Thất chống lại, hắn kia nhóm hôm nay được như ý tỷ lệ không thì càng lớn một chút sao? Nghĩ cho đến đây, Cổ Giao chợt cảm thấy trong lòng bâng lãng, nguyên bản đè ở trên người thương xót chi tâm cũng lặng lẽ tán đi mấy phần. Làm người không vì mình, thiên chu địa diệt, dù là nhân gian đế vương võ đạo nhân tài kết xuất cũng không thể ngoại lệ. Liêu Thất chỗ đám người cuối cùng đi theo lễ Phật đội ngũ đi đến trong thành trên quảng trường. Tại mảnh này rộng rãi sân bãi bên trên chúng trái tim, chẳng biết lúc nào đã dựng lên một tòa đài cao, trên đài viết đầy kinh văn cờ đầu đón gió cổ động. Tám tên ở Trần Tình Tráng tăng nhân khoanh chân ngồi tại bên cạnh đài cao. chắp tay trước ngực, nghiêm nghị hai con ngươi quét mắt đám người dưới đài. Đài cao chính giữa, đông nhiên đang ngồi một tên khuôn mặt khoan dung tăng nhân, đang một mặt cười yếu ớt lấy tụng niệm lấy kinh văn. Tăng nhân mỗi đọc lên một câu kinh văn, chen chúc tại đài cao bên cạnh dân chúng thành kính theo đọc lên một câu, trong lúc nhất thời bầu trời cả ung thành đều quanh quẩn liên tục không dứt tiếng tụng kinh. Liêu Thất đang có chút hăng hái nhìn hết thảy đó, Liêu Thất chợt nghe bên cạnh có mấy người kêu chính mình, thế là bên cạnh con ngươi nhìn lại, chỉ thấy Liêu Thập Cửu sắc mặt trắng bệnh, một mặt thống khổ nhìn chính mình. Ta. Âm thanh của Liêu Thập Cửu đứt quãng, phản phất đang chịu đựng lấy thống khổ cực lớn đầu của ta. Hai tay nàng run rẩy bưng kín đầu, hô hấp thời gian dần trôi qua trở nên dồn dập lên. Đúng lúc này, Liêu Thất bỗng nhiên cảm giác trên người run lên, chợt ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy vô số ánh mắt đang theo dõi chính mình. Nguyên bản xoay quanh ở bên cạnh bách tính lặng lẽ lui ra. A Di Đà Phật. Chính giữa đài cao tăng nhân đã đứng dậy, hắn một mặt từ bi nhìn qua vị trí Liêu Thất, tiếp theo nhẹ giọng thở dài, cô nương trên tay sát nghiệt quá nhiều, khó tránh khỏi chịu lấy nghiệp hỏa nỗi khổ, không bằng bỏ xuống đồ đao, quy y ngã Phật, vào luân hồi tịnh thổ ta, lấy được vạn thế an bình. Bỏ xuống đồ đao, quy y ngã Phật. Bỏ xuống đồ đao, quy y ngã Phật. Bỏ xuống đồ đao, quy y ngã Phật. Người xung quanh cùng kêu lên hô to, âm thanh một đoạn cao hơn một đoạn, vô số sóng âm hội tụ ở trên đỉnh đầu Liêu Thất, dẫn dắt đến thiên địa nguyên khí quần quần không tuyệt tụ đến. Ầm ầm. Liêu Thất im lặng ngước mắt nhìn về phía đỉnh đầu, chỉ thấy vô số kình khí sôi trào phun trào, giống như mưa to trước mây đen đáng sợ. Liêu Thất. Liêu Thập Cửu lại lần nữa lên tiếng, lần này giọng của nàng đã yếu ớt muốt đều. Ai? Liêu Thất đột nhiên khẽ than thở một tiếng, lại lấn át toàn thành bách tính hô to. Trên đài cao tăng nhân tướng mạo sắc mặt biến hóa, nhưng vẫn là duy trì từ bi thần thái. Một cái con rùa đen rút đầu, cũng dám tự xưng ngã Phật. Thương Lang. Liêu Thất một bước tiến lên, thuận thế rút ra bên hông đòn đao. Khí tức màu tái nhợt tùy theo từ lòng bàn chân hiện lên, hướng bốn phương tám hướng lan tràn, trong khoảnh khắc đã vọt đến dưới đài cao. Đánh. Ngồi tại bên cạnh đài cao tám tên mình trần tăng nhân ầm ầm bật lên, ánh sáng vàng từ trên người bọn họ hiện lên, tám đạo ánh sáng vàng trong nháy mắt xuyên thẳng mây xanh. Xuy kéo. Tám đạo thân ảnh màu vàng trong nháy mắt cướp đến trắng sáng khí tức phía trước, cùng nhau nhô ra sóng trường, muốn ngăn cản sát ý tiếp tục lan tràn. Châu chấu đá xe, tự tìm đường chết. Liêu Thất thấy thế ánh mắt hơi hồ, nhưng lại đứng tại chỗ không hề động một chút nào, chẳng qua là hừ lạnh một tiếng. Xuy kéo. Đột nhiên màu tái nhợt trong sát ý bắn ra vô số khí nhận, tám tên kim quang lóng lánh tăng nhân chưa kịp làm ra phản ứng, bị màu tái nhợt khí nhận mặc vào thể mà qua. Bịch. Đều nhịp tiếng ngã xuống đất vang vọng tại chỗ. Cục. 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 Trên đài cao tăng nhân rốt cuộc duy trì không được hắn bộ kia trách trời thương dân thần thái, sắc mặt đại biến đồng thời, hướng về sau liền lùi mấy bước. Hắn mặt mũi tràn đầy kinh hoàng nhìn về phía vị trí Liêu Thất, nhưng theo ánh mắt đến, lại trong nháy mắt hai mắt trợn tròn. Bởi vì Liêu Thất đã không biết tung tích. Ra sao, chơi chán sao? Tuệ Không đại sư. Người sau lưng Ôn Nhu gọi ra chính mình Phật hiệu. Tăng nhân trong nháy mắt cơ thể run lên, lập tức tư thái cứng đờ nghiêng người sang, khi hắn nhìn thấy cầm đao mà đứng Liêu Thất, trên trán đã trồi lên vết mồ hôi. Cứu, cứu, cứu ta. Tăng nhân răng run lẩy bẩy, liên tiếp nói ba lần, mới điên cuồng mà hô lên hai chữ kia. Ông. Không khí đột nhiên chuyển đến tranh minh âm thanh. Một ánh sáng vàng từ bên người Liêu Thất hiện lên, chợt một cái bàn tay gầy guộc từ trong kim quang nô ra, bất thiên bất ỷ ấn hướng Liêu Thất. Là ở nơi này cái tay sắp chạm đến Liêu Thất trong nháy mắt, Liêu Thất đột nhiên xoay người lại, đưa tay một trường đón nhận. Ầm ầm. Vô số sóng khí từ hai trường ở giữa tuôn trào ra. Khoảng cách gần nhất Tuệ Không Hòa Thượng bị khí lãng mãnh liệt cao cao cuốn lên, sau đó trực tiếp quăng ra ngoài, nặng nề nện xuống đất. Hai trường giằng co nhau một lát, Liêu Thất đột nhiên ánh mắt trầm xuống, chợt bàn tay nhẹ nhàng đẩy về phía trước. Đùng. Một tiếng vang trầm. Bàn tay gầy guộc kia lập tức hướng về sau thẳng đi. Cùng lúc đó trước người ánh sáng vàng rút đi, một bóng người còn lặng lẽ hiện lên. Khô cạn hai tay lại trước người chắp tay trước ngực. A Di Đà Phật. Thương Tăng khàn giọng Phật hiệu tiếng tùy theo quanh quẩn ra. Hô. Tiếng kình phong chợt vang lên. Vừa rồi hô xong Phật hiệu tăng nhân ngẩng đầu lên, chỉ thấy một thanh màu đen lưới dao đã tập trí trước mắt. Đi cùng ngươi Phật tổ A Di Đà Phật đi. Liêu Thất lăng không, khoe miệng ngậm lấy ác liệt cười lạnh. Chương 453, bị thương, chương 453, bị thương. Mắt thấy trong tay Liêu Thất lưới dao đến gần, tăng nhân lọm trong hốc mắt đông nhiên u quang lóe lên, tương tự tiểu tụy hai tay trong nháy mắt phù hợp trước người. Đương. Khiến người màng nhĩ muốn nứt âm thanh lanh lảnh bên trong, Liêu Thất thân hình cùng tăng nhân giao thoa mà qua. Đánh. Liêu Thất chưa rơi xuống đất, phía sau lập tức chuyển đến tiếng vang, một luồng khí tức bàng bạc theo nhau mà đến, gần như đã chạm đến phía sau lưng nàng. Bèo. Liêu Thất một chân mũi chân chạm đất, sau đó thân hình nhẹ nhàng uốn éo, tại chỗ xoay người lại, hai tay cầm đao hướng phía trước quét ngang lao ra. Bành bành bành. Một màu vàng lập tức leo lên gương mặt của Liêu Thất. Liêu Thất đoạn đao nằm ngang ở trước người là ù lùn kéo đến ánh sáng vàng hội tụ thành một đạo sóng lớn. Đơn bạc đoạn đao tại sóng lớn trùng kích phía dưới giống như trong biển rộng một chiếc thuyền con, rất có tùy thời bị nuốt hết xu thế. Ong ong ong. Thân đao rung động ý truyền đến trong tay, Liêu Thất ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy đếm sợi ánh sáng vàng đúng là từ lưỡi đao hai bên vùng vẫy lao ra, đang dương nhanh múa vút đánh về phía mình. A Di Đà Phật. Trong kim quang truyền ra âm thanh nhàn nhạt, Liêu Thi chủ sát nghiệt quá nặng, ngay cả luân hồi tịnh thổ của lão nạp cũng không cho phép ngươi. Ai? Sau đó lại là một tiếng trách trời thương dân thở dài. T. Trong kim quang tiếng nói vừa dứt, một luồng ánh sáng vàng đã tập trí trước mặt Liêu Thất, dài nhỏ ánh sáng vàng giống như lưỡi rắn, chập chờn hướng trên mặt Liêu Thất nô ra. Bạch. Liêu Thất trong đồng tử một đao mang đi dạo lập tức trôi qua, đã đến gần trước mắt ánh sáng vàng đều bị chặn ngang chặt đứt, sau đó nhanh chóng tiêu tán không thấy tăm hơi. Cùng lúc đó, Liêu Thất im lặng rút lưỡi đao, mặc cho trước người ánh sáng vàng chút xuống, đem chính mình nuốt sống. Giống như cơn sóng thần ánh sáng vàng đem Liêu Thất nuốt sống về sau, tốc độ không giảm chút nào hướng bốn phương tám hướng lan tràn, đem đài cao dân chúng xung quanh cũng dần dần nuốt sống, sau đó ánh sáng vàng không ngừng bành trướng, càng ngày càng cao, cho đến 10 trượng có thừa, cổng kênh hình thái bỗng nhiên một trận quần quật nhấp nô. Ầm ầm. Trên không trung truyền đến từng đạo điếc tai tiếng nổ đùng đoảng. Đánh. Đột nhiên cổng kênh ánh sáng vàng trong nháy mắt nổ tung, bầu trời lập tức bị nhuộm thành một mảnh màu vàng. Nhưng sau đó xâm nhiễm chân trời màu vàng bắt đầu cấp tốc co rút lại. Hô. Ngắn ngủi mấy tức, cuối cùng một luồng ánh sáng vàng cũng bị thu hồi. Quanh mình còn lại bách tính chậm rãi ngẩng đầu, chỉ thấy trên đài cao bỗng nhiên nằm ở lấy một tôn màu vàng đại Phật. Đại Phật ngồi xếp bằng, cổng kênh cơ thể chật ních cả tòa đài cao, cao chừng hơn 10 trượng, Phật thủ nhìn xuống chúng sinh, trong mắt màu vàng nóng bên trong tràn đầy vẻ thương hại. Liêu Thất, Liêu Thất. Trong đám người Liêu Thập Cửu điên cuồng nhìn quanh, muốn tìm được tung tích của Liêu Thất. Nhưng thế nhưng bên người bách tính giống như là nhập ma, trong miệng một bên tụng niệm lấy Phật kinh, một bên hướng đại Phật đi. Thương Lang, Liêu Thập Cửu rút đao ra, muốn ngăn cản người xung quanh, nhưng thế nhưng liên tiếp tiếng tụng kinh giống như ma âm lọt vào tai, làm nàng cảm giác đầu óc như kim đâm, chớ có nói thúc dục chân khí, ngay cả tay cầm đao cũng không nhịn được run rẩy. Nhưng Liễu Thập Cửu vẫn là cắn chặt hàm răng, một bước tiến lên trước muốn vung ra một đao. Chen. Nhưng lại tại nàng vừa rồi giơ lên đòn đao, đột nhiên cảm giác sau lưng run lên, lập tức tay chân không bị khống chế đọng lại ngay tại chỗ. Liễu Thập Cửu di chuyển hai con ngươi, hướng sau lưng nhìn lại, chỉ thấy vừa rồi bệ nghệ chúng sinh Phật đồng đã nhìn về phía chính mình. Ánh mắt xéo qua nhìn tượng Phật không giận tự uy khuôn mặt, Liễu Thập Cửu chỉ cảm thấy chính mình như rơi xuống vực sâu, mất trọng lượng cảm giác trong nháy mắt đem nó che mất. Ong ong ong. Tại trước mắt Liễu Thập Cửu một trận mơ hồ, sắp mất ý thức thời điểm, chợt nghe quen thuộc âm thanh lanh lảnh. A. Trong tiếng gầm, tượng Phật đột nhiên ngóc đầu lên, mặt mày một đạo khí kình màu tái nhợt phun ra ngoài, hóa thành một con dao xuyên thẳng mây xanh. Bạch, bạch, bá, không ngừng có ánh sáng trắng từ trong tượng Phật xuyên ra. Bèo, từ tượng Phật mi tâm phun ra chuôi đao kia mang giữa không trung đột nhiên một cái đảo lộn, lưỡi đao hướng xuống ầm ầm rơi xuống. Bịch, một tiếng vang thật lớn, theo to lớn lưỡi đao chui vào Phật thủ, đã thủng trăm ngàn lỗ tượng Phật trong nháy mắt hỏng mất, vô số ánh sáng vàng tản ra lao ra, hướng bốn phương tám hướng chạy tứ tán. Hiu, hiu, hiu. Đao mang to lớn trong nháy mắt giải thể hóa thành vô số nhỏ một vòng đao mang đuổi hướng những tia chạy trốn ánh sáng vàng. Đúng lúc này, trên đài cao ánh sáng vàng cùng bạch mang đều tan đi, một bóng người xinh đẹp chậm rãi hiện lên. Liêu Thất nghiêng qua đao ở bên người, chậm rãi tiến lên. Tại nàng ngay phía trước, đột nhiên có một bóng người quổng. Tư. Cuối cùng một luồng ánh sáng vàng tại xa vời chân trời bị đao mang màu tái nhợt đuổi kịp, sau đó khoảnh khắc nuốt sống chỉ để lại một đạo tiếng động rất nhỏ. Hô, hô, hô. Liêu Thất đột nhiên đứng vững, đầy trời đao mang đột nhiên bảy tuần đến, chẳng qua là thời gian một cái nháy mắt đều thu liễm nàng sau lưng. Bang lang, thu đao trở vào bao tiếng vang rốt cuộc kinh động đến ngay phía trước bóng người còn kia. Khu khu cụ. Sau khi ho khan dồn dập một trận, tương tự khô lâu tăng nhân chậm rãi ngước mắt, thật sâu lon cặp mắt chỉ có một mảnh đen như mực, cứ như vậy kinh ngạc nhìn Liêu Thất đã lâu, vừa rồi âm thanh khàn giọng nói luân hồi tịnh thổ của lão nạp, lại cũng không ngăn được ngươi một đao sao? Liêu Thất vốn đã dự định xoay người rời khỏi, nghe thấy tăng nhân mở miệng, giơ lên chân phải lặng lẽ rơi xuống, sau đó nói khẽ luân hồi tịnh thổ. Lấy người khác tín ngưỡng đến đúc thành ý cảnh, quả thực có chút chỗ thích hợp. Chẳng qua là không phải đồ vật của mình, cuối cùng chẳng qua là một mảnh vụ cát. Của ngươi cũng là Phật pháp cao thâm hạng người, tại ngàn cân treo sợi tóc đúng là ngay cả mình cũng không muốn tin tưởng. Nói xong, Liêu Thất xoay người, hướng dưới đài cao mới đi. Tại nàng từ đài cao nhảy xuống thời điểm, phía sau đột nhiên truyền đến bịch một tiếng. Bịch. Quanh mình hàng trăm hàng ngàn bách tính cũng cùng nhau ngã xuống đất, phát ra nổ rung trời. Ngoài Liêu Thất, tại mảnh này rộng rãi trên quảng trường, còn đứng cũng chỉ có sắc mặt mở mịt Liêu Thập Cửu. Cho đến Liêu Thất đi đến gần, Liêu Thập Cửu mới có hơi lấy lại tinh thần. Cái này, lấy lại tinh thần Liêu Thập Cửu trước tiên nhìn về phía bên người, chỉ thấy xung quanh trên mặt đất nằm đầy người. Hơn nữa từng cái sinh cơ hoàn toàn không có, hiển nhiên đã lệnh chết mất hoàn toàn. Dù là từ trước đến nay thủ đoạn tàn nhẫn Liêu Thập Cửu, nhìn thấy cảnh tượng này, cũng không nhịn được đấy lòng một trận giận cả tóc gáy. Không cần nhìn. Liêu Thất lên tiếng nói Tịnh Trần luân hồi tịnh thổ đã phá, những này bị kéo vào tịnh thổ người đương nhiên cũng không sống nổi. Tịnh Trần. Liêu Thập Cửu kinh ngạc nhìn về phía đài cao, nhìn thấy ngã xuống trên đài cao cô kia tương tự xương khô thi thể, tiếp theo nói ngươi nói là người kia chính là Phương Trượng Thiếu Lâm Tịnh Trần. Liêu Thất gật đầu không phải hắn còn có thể là ai. Liêu Thất chợt nhớ đến vùng quần từng nói, hắn phái ra vô số người đi đến Thiếu Thất Sơn, nhưng không một người trở về báo tin. Hiện tại xem ra Thiếu Thất Sơn dân chúng xung quanh cùng hiện tại xung quanh đám người này đều bị Tịnh Trần hiến tế cho luân hồi tịnh thổ. Từ tuyệt đỉnh đến đại tông sư, vì chống cự thiên địa nguyên khí đồng hóa, cần lấy một loại ý cảnh nào đó là neo điểm. Ý cảnh bản chất là một loại nào đó cực hạn tâm tình tạo thành tiểu thế giới. Tịnh Trần cũng không có lĩnh ngộ một loại ý cảnh nào đó, cho nên hắn chỉ có thể dừng bước tuyệt đỉnh, cưỡng ép vào đại tông sư, chỉ có thể bị thiên địa nguyên khí đồng hóa biến thành cái xác không hồn. Nhưng luân hồi tịnh thổ xem như mở ra lối riêng, lấy người khác tín ngưỡng làm cơ sở xây dựng một phương ý cảnh, cũng coi là có đối kháng thiên địa nguyên khí đồng hóa năng lực. Nhưng vấn đề duy nhất là được, loại phương thức này cần phải có liên tục không ngừng tín đồ đến như thế. Đi thôi. Liêu Thất nhìn lướt qua thi thể đầy đất, sau đó nói: "Ung thành cái này xem như gặp thai bay vạ gió, phỏng đoán cẩn thận chí ít có 3 thành người bị cưỡng ép kéo vào luân hồi tịnh thổ, theo tịnh thổ hỏng mất, những người này tự nhiên không thể nào còn sống, trừ phi bản thân bọn họ có được đủ để chống lại tuyệt đỉnh cao thủ cấp bậc năng lượng trùng kích thực lực." Liêu Thất và Liêu Thập Cửu từ quảng trường rời khỏi, trên đường đi đã là một mảnh phân loạn. Mặc dù đại bộ phận bách tính bởi vì cách quá xa may mắn nhặt về một cái mạng, nhưng bởi vì trước đây cái kia rõ ràng mang theo đầu độc chi lực tiếng tụng kinh, đầu óc cũng hoặc nhiều hoặc ít nhận lấy một chút vết thương, lúc này trên phố lớn ngõ nhỏ tràn đầy điên điên khùng khùng bách tính, cho dù có số ít ý thức thanh tỉnh, cũng chỉ có thể lựa chọn xa xa tránh thoát. Bạch, bạch. Liêu Thất tại san sát nối tiếp nhau trên nóc nhà ngang qua, cùng lúc đó khí tức trên người lặng lẽ hướng xung quanh tràn lan lao ra. Liêu Thập Cửu đi sát sau, rơi ở phía sau Liêu Thất ước chừng nửa cái thân vị. Đột nhiên, Liêu Thất tại một gian nóc nhà đứng vững. Liêu Thập Cửu đi đến gần, sau đó bận rộn không dằn nổi hỏi thế nào. Tìm được Chu tỷ tỷ các nàng sao? Liêu Thất lắc đầu, sau đó bên cạnh con ngươi nhìn về phía một bên khác bầu trời, tiếp theo trầm giọng nói có vị người quen cũ đến. Vừa dứt lời, chân trời bỗng nhiên xuất hiện một điểm đen. Theo điểm đen thời gian dần trôi qua phóng đại, một cái màu đen ưng lớn lập tức xuất hiện tại hai người trong tầm mắt. Tiêu Kỳ Phong đã cùng Chu Mật đã thông báo, sẽ phái ra Bạch Trạch và Hạ Vấn Thiên đến đón nàng cùng Thiên Hương. Vốn cho rằng hai người vẫn cần mấy ngày mới có thể đến, không nghĩ đến hôm nay đã đến. Hạ Vấn Thiên đầu tàu gương mẫu vượt qua cao cao tường thành, hắn cũng xem thấy trong thành loạn tượng, trong lòng giật mình đồng thời, đột nhiên cảm thấy có người đang dòm ngó chính mình, thế là ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy xa xa trên nóc nhà, đột nhiên đứng sừng sững lấy một bóng người quen thuộc. Hạ Vấn Thiên sầm mặt lại, lập tức nhanh nhảy lên nhảy đến. Cùng lúc đó, một đạo thân ảnh màu trắng cũng vượt qua tường thành, trên không trung có chút dừng lại, sau đó đi sát phía sau Hạ Vấn Thiên. Hạ Vấn Thiên cùng Bạch Trạch gần như là trước sau chân chạy đến trước mặt Liêu Thất. Hạ Vấn Thiên vừa rơi xuống đất, giơ tay lên, bầu trời lượn vòng lấy màu đen ưng lớn hí một tiếng sau thẳng đứng rơi xuống, vững vàng rơi vào trên cánh tay của hắn. Hạ Vấn Thiên lập tức cao giọng hỏi Liễu cô nương, nơi này rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Là Tịnh Trần làm. Bạch Trạch từ phía sau Hạ Vấn Thiên đi ra, lên tiếng liền hỏi. Hạ Vấn Thiên hơi kinh ngạc nhìn về phía Bạch Trạch, hiển nhiên không biết rõ vì sao Bạch Trạch sẽ nhắc đến Tịnh Trần. Hạ tổng tiêu đầu nếu có cái gì không rõ, không ngại đi Thiếu Thất Sơn nhìn một chút, nơi đó có thể so Ung Thành đặc sắc nhiều lắm. Bạch Trạch lạnh giọng trả lời. Hạ Vấn Thiên sắc mặt lập tức trầm xuống, sau đó lại lần nữa nhìn về phía Liêu Thất rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Liêu Thất nhàn nhạt trả lời xảy ra chuyện gì, ngươi cũng đã nhìn thấy, không cần đến hỏi ta. Hai mắt Hạ Vấn Thiên khẽ nhếch, tiếp theo trầm giọng hỏi quả như là Tịnh Trần gây nên. Hắn xuất thân thiếu lâm, tự nhiên khó mà tiếp nhận loại này thương thiên hại lý chuyện sẽ là Phật môn gây nên, hơn nữa còn là Tịnh Trần người phương trượng này. Liêu Thất gật đầu phá vỡ trong lòng Hạ Vấn Thiên cuối cùng một tia may mắn. Giang giác. Hắn buông xuống bên người tay trái trong nháy mắt nắm chắc thành quyền. Ngay cả trên cánh tay phải cắt tỉa cánh chim ưng lớn cũng cảm nhận được chủ nhân phẫn nộ, lập tức dùng mỏ dài nhẹ nhàng mài cọ lấy gương mặt của Hạ Vấn Thiên. Yêu sủng trấn an làm Hạ Vấn Thiên sắc mặt hơi nguội, lập tức ổn định lại tâm thần sau mở miệng hỏi Chu cô nương cùng vị Thiên Hương cô nương kia đây. Hắn vẫn là nhớ chuyến này mục đích. Đợi chuyện này chấm dứt, ta nhất định phải đi tìm Tịnh Trần hỏi cho ra nhẽ. Hạ Vấn Thiên nghiến răng nghiến lợi nói. Không cần. Liêu Thất tức thời mở miệng thi thể Tịnh Trần tại trong thành tòa kia trên đài cao, ngươi nếu muốn hỏi hắn hiện tại là có thể, chỉ tiếc hắn không cho được ngươi trả lời. Hạ Vấn Thiên nghe vậy sững sờ. Liêu Thất nói tiếp vừa rồi chậm trễ một chút thời gian, Tịnh Trần trợ thủ đã mang theo Chu Mật và Thiên Hương xa cách ta phạm vi cảm giác, nhưng ta có thể đại khái xác định bọn họ rời khỏi phương vị. Liêu Thất ngưng mắt nhìn về phía Hạ Vấn Thiên chuyện còn lại muốn giao cho Hạ tổng tiêu đầu. Hạ Vấn Thiên thu liễm nỗi lòng, sau đó một mặt trịnh trọng gật đầu Liễu cô nương mời chỉ ra phía bọn họ rời đi. Liêu Thất đưa tay hướng phía trước chỉ. Hạ Vấn Thiên nhẹ nhàng vuốt ve một chút ưng lớn cánh chim, sau đó giơ lên cánh tay chấn động, ưng lớn dương cánh bay ra, trong khoảnh khắc đã cướp đến trên không trung bay về phía Liêu Thất. Hạ Vấn Thiên lúc này vèo một tiếng, nhảy lên lao ra, cũng hướng cùng một phương hướng. Bạch Trạch chậm rãi tiến lên, thấy Liêu Thất cũng muốn chạy, lập tức hỏi ngươi cũng cùng nhau đi sao? Liêu Thất phi thân lao ra, Bạch Trạch theo sát phía sau, hai người sóng vai vượt qua một gian nóc nhà. Liêu Thất vừa rồi thanh bằng tĩnh khí mở miệng nói liền phái một cái Hạ Vấn Thiên, Tiêu Kỳ Phong thật đúng là tự tin a. Bạch Trạch mặt lộ vẻ cổ quái, trong mắt hình như có vùng vẫy chi ý, nhưng cuối cùng hắn vẫn là nói thẳng nói Đông Hải Vương bị thương. Liêu Thất ánh mắt ngưng lại Cố Liên Thành làm. Bạch Trạch nhẹ ừ một tiếng. Cố Liên Thành đả thương Tiêu Kỳ Phong, đây đối với Liêu Thất mà nói có thể nói là cái kinh thiên tin tức. Bởi vì chí ít tại hiện tại Liêu Thất xem ra, Tiêu Kỳ Phong cũng không có nhược điểm, cho dù chính mình cũng không nắm chắc tất thắng. Cố Liên Thành tìm ra Tiêu Kỳ Phong võ đạo sơ hở. Liêu Thất rất nhanh phủ định suy đoán này, bởi vì Tiêu Kỳ Phong và Cố Liên Thành giao thủ, Liêu Thất là biết. Đoạn thời gian kia nàng mới vừa từ Thanh Giang phủ rời khỏi, tại trên đường đụng phải mưa to. Nàng từ mưa to bên trong cảm thấy khí tức quen thuộc, khí tức trên người Tiêu Kỳ Phong không có sai biệt. Mưa to ngừng một khắc này, hẳn là hai người dừng tay thời điểm. Liêu Thất cũng không cho rằng Cố Liên Thành đối mặt Tiêu Kỳ Phong sẽ có phần thắng, nhưng cũng dự cảm được Cố Liên Thành sẽ không bị thua. Liên giống giao thủ với chính mình, Cố Liên Thành lấy Long Nguyên Thiên Cương bại hoàn toàn ở tay mình, ghê gớm liền đổi một nhân cách, sau này không còn trước mặt Liêu Thất sử dụng Long Nguyên Thiên Cương. Liêu Thất cho rằng Cố Liên Thành cũng sẽ bắt chước làm theo, dùng một nhân cách một cái giá lớn, đến sò xét Tiêu Kỳ Phong lai lịch. Nhưng Tiêu Kỳ Phong bị thương. Hán bại. Tiêu Kỳ Phong coi như chỉ có một cái Tiêu Kỳ Phong A. Thương Hải Hoành Lưu nếu không địch nổi Cố Liên Thành, Tiêu Kỳ Phong kia ngày sau lại đụng phải Cố Liên Thành, cũng nhất định là thất bại kết cục. Sẽ là như vậy sao? Rõ ràng trước đây không lâu Tiêu Kỳ Phong còn cần Thương Hải Hoành Lưu cùng cách xa nhau ngoài vạn dặm chu mật câu thông qua. Nói rõ đạo tâm của hắn còn tại. Tiêu Kỳ Phong bị thương, nhưng hắn không có bại. Liêu Thất đống nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Tiêu Kỳ Phong dung nhập trong cơ thể Cựu Đỉnh chi lực, khả năng cũng đã bị tách ra. Nói cách khác, trừ Thái Ức Môn còn không biết rõ ràng chi tiết Cựu Đỉnh, hiện tại còn lại Cựu Đỉnh đều đã lại không gông cùng xiềng xích, chỉ kém Lâm Môn một cước. Chương 454, một đao chi địch, chương 454, một đao chi địch. Liêu Thất im lặng đi theo phía sau Hạ Vấn Thiên, đột nhiên bên tai truyền đến bén nhọn tiếng hí. Độc thân phía trước Hạ Vấn Thiên thân hình đột nhiên trì trệ, sau đó bịch một tiếng, bạo phát ra khí thế kinh người, hướng phía trước phương vị nào đó mau chóng đuổi theo. Xem ra là đã phát hiện chu mật tung tích của các nàng. Liêu Thất lập tức cũng tăng nhanh tốc độ, đi sát phía sau Hạ Vấn Thiên. Không đến một lát, nàng lập tức đến một tòa u sâm rừng cây bầu trời. Bịch, bịch, bịch. Từng trận sóng khí từ trong rừng sao động lao ra, đem đầu cành um tùm lá cây chấn động đến dì rào rơi thẳng. Liêu Thất nghe thấy sóng khí bên trong âm thanh kiếm minh, lập tức lặng lẽ rơi xuống đất, đạp um tùm cỏ hoang, chậm rãi hướng trong rừng cây đi. Cong. Liêu Thất mới từ một cái cây sau đi ra, trước người âm thanh vụ vụ được khởi, chỉ thấy một đạo hàn quang thoáng qua tập chí trước mắt. Liêu Thất đồng tử đen nhánh bên trong không một tia gợn sóng, giơ lên đùi phải cũng không chần chờ chút nào, theo nàng chân phải chậm rãi rơi xuống đất. Đang. Một màn kia hàn quang tại khoảng cách trước người Liêu Thất không đủ ba tấc vị trí ầm ầm tán loạn, phản phất đụng phải lấp kín bức tường vô hình. Không được, là Liêu Thất. Có người kinh hô một tiếng. Liêu Thất nhẹ nhàng bén lên vừa rồi bị kình phong thổi loạn tóc xanh, lập tức chậm rãi ngước mắt, chỉ thấy phía trước bóng người lật qua lật lại. Hạ Vấn Thiên cùng cầm trường kiếm trong tay cổ giao chiến đấu cùng một chỗ, cổ giao ánh mắt xéo qua thoáng nhìn phía sau Hạ Vấn Thiên cách đó không xa bỗng nhiên đi ra Liêu Thất, lập tức đôi mắt run lên, sau đó đâm ra trường kiếm đột nhiên vừa thu lại, xoay người lại một cái giơ lên trường rắn chắc đối mặt Hạ Vấn Thiên ánh sáng vàng lấp lóe bàn tay lớn. Ầm ầm. Hai trường tương tiếp, vô số ánh sáng vàng từ nơi lòng bàn tay tản ra lao ra. Hạ Vấn Thiên sắc mặt từ lúc mới bắt đầu ngưng trọng bá một chút trở nên trắng xám, sau đó thẳng bằng cơ thể không thể không hơi cong, mà mặt không thay đổi cổ dao chẳng qua là lòng bàn tay nhẹ nhàng đẩy. Đánh. Cơ thể Hạ Vấn Thiên trong nháy mắt đánh bay lao ra, giống như mũi tên rời cung hướng phía sau cấp tốc lui đi. A. Hạ Vấn Thiên chợt quát một tiếng, cũng bất chấp khỏe miệng bắn tung tóe lao ra vết máu, điên cuồng thúc dục chân khí muốn chống cự từ trong lòng bàn tay vọt đến sức lực lớn. Nhưng thế nhưng tại cổ dao chân khí bàng bạc như sóng lớn trước mặt, hết thảy đều chỉ là phí công. Nhưng lại tại lúc này, Hạ Vấn Thiên bỗng nhiên cảm giác cơ thể dừng lại. Một đạo khí tức vừa ấm vừa mát bỗng nhiên từ trên đầu vai rót vào trong cơ thể, cỗ này khí tức vừa ấm vừa mát tại Hạ Vấn Thiên vẻ mặt kinh ngạc dưới, trong nháy mắt tuôn hướng cánh tay kia. Hạ Vấn Thiên chỉ cảm thấy cánh tay tê dần, sau đó phát hiện trên cánh tay không ngừng phản vệ sức lực lớn đã quy về bình nghỉ ngơi. Hạ Vấn Thiên kinh ngạc nhìn chớp chớp trận tròn mắt, lập tức chậm rãi hướng trái phía dưới bên cạnh con người, lúc này con mắt nhìn thấy khoác lên đầu vai chính mình con kia nhìn như mềm mại không xương cánh tay, cái này từ trước đến nay cương nghị đúc thành thiết tí la hán cũng không nhịn được đồng tử run lên. T. Phía trước truyền đến nhỏ xíu hít vào tức giận âm thanh. Cổ dao sắc mặt mặt trầm như nước, chậm rãi hướng về phía Hạ Vấn Thiên ôm kiếm hành lễ nói Liêu cô đường, đã lâu không gặp. Hạ Vấn Thiên biết được cổ dao là hướng về phía sau mình người chào hỏi, hắn muốn nhường ra thân vị, thế nhưng vừa rồi chịu cổ dao chân khí phản vệ, hơn nữa chính mình liều lĩnh thúc dục chân khí, khiến trong cơ thể gân mạch bị hao tổn nghiêm trọng, trong lúc nhất thời đúng là có chút không khống chế được tay chân. Hô. Tại Hạ Vấn Thiên cảm thấy làm khó thời điểm, đột nhiên bị một trận kình phong quét sạch văng lên, lập tức hướng bên cạnh ném đi. Bịch. Cái mông cùng mặt đất đến một cái thân mật tiếp xúc, chút này vết thương nhỏ nhỏ đau đớn đối với Hạ Vấn Thiên mà nói tự nhiên không tính cái gì, chẳng qua là bên thai truyền đến Liêu Thất, làm hắn có chút xấu hổ giận dữ mặt đỏ tới mang tai. Vướng chân vướng tay, không được liền lăn đi sang một bên. Liêu Thất biên giới nhẹ giọng mắng, biên giới thu hồi nô ra tay. Mà thấy thật sự rõ ràng cổ dao huyệt thái dương nhịn không được run lên, vừa rồi hắn tận mắt nhìn thấy Liêu Thất khoát tay liền đem Hạ Vấn Thiên vung ra một bên, nhìn cùng tiện tay ném đi một món rác rưởi không có gì khác biệt. Cổ dao vác tại phía sau tay trái lặng lẽ nắm tay, lòng bàn tay cảm giác tê dại mới thoáng hóa giải một chút. Vừa rồi đánh lui Hạ Vấn Thiên một trường kia, hắn cũng không phải lông tóc không hao tổn, cùng là tuyệt đỉnh cao thủ, mặc dù tu vi cổ dao rõ ràng đè ép đối phương một đầu, nhưng trong thời gian ngắn muốn phân ra thắng bại cũng không phải dễ dàng như vậy. Là hiện tại động thủ, vẫn là chờ ngươi nội thương khôi phục xuất thủ nữa. Âm thanh của Liêu Thất giống như mùa đông khắc nghiệt một thùng nước lạnh tới lên cổ dao trong lòng, hắn ngưng mắt nhìn về phía Liêu Thất, chỉ thấy nàng này mặt không thay đổi ánh mắt lạnh nhạt. Liêu Thất thấy cổ dao nhìn về phía chính mình, lúc này nói khẽ ngươi có thể an tâm ngồi điều tức, Liêu Thất ta còn không đến mức bị ổi đến đây. Ha ha ha. Cổ dao có chút tiêu tan nở nụ cười. Đối phương một câu điểm ra thương thế của mình, thắng bại thật ra thì cũng đã rất rõ ràng. Nếu nói trước đây trong lòng cổ dao còn có một tia như vậy may mắn, nhưng bây giờ tự mình mặt đối mặt đụng phải Liêu Thất về sau, còn sót lại cũng chỉ có tuyệt vọng. Tuyệt đỉnh, đại tông sư. Nhìn như cách xa một bước, kỳ thực khác nhau một trời một vực. Liêu Thất lúc này ánh mắt lại từ trên người cổ dao rời, nhìn về phía sau hắn. Phía sau hắn có một đầu đường nhỏ. Liêu Thất thậm chí có thể nghe thấy trên đường nhỏ đang đang tiếng bước chân dồn dập. Xưa nay lấy đao khinh thường quần hùng người, chính là bá vương. Cổ dao cao giọng mở miệng, cầm kiếm tay phải cũng theo đó chậm rãi giơ lên, ác liệt mũi kiếm chỉ hướng Liêu Thất hôm nay cổ mộ muốn linh giáo một chút Liêu cô nương độc bá giang hồ cùng đao, mong rằng vui lòng chỉ giáo. Thương lang. Liêu Thất lên tiếng rút đao ra. Ngươi yên tâm, ta luôn luôn hào phóng. Liêu Thất âm thanh vẫn lạnh nhạt như cũ không có không mang một tia tình cảm, nàng lập tức hơi trong mắt, một màu trắng xám thời gian dần trôi qua leo lên lưới đao đen nhánh. Cổ dao đồng tử ngưng tụ, lạnh như băng hơi lạnh thấu xương trong khoảnh khắc tràn ngập quanh người hắn, lại không chặt đứt ăn mòn cơ thể hắn. Cổ dao đã cảm thấy toàn thân trên da truyền đến lạnh như băng đâm nói. Vì chống cự quanh mình hàn ý ăn mòn, cổ dao không thể không điều động chân khí, trước người cương khí cũng theo đó như ẩn như hiện, nhưng đối với sát ý ngưng tụ thành vô hình hàn khí mà nói, chỉ có thể phòng ngự chân khí cương khí căn bản không dậy nổi bất cứ tác dụng gì. Ông. Cổ dao cắn chặt hàm răng, trường kiếm trong tay tùy theo rung động, một luồng túc sát chi khí chợt hiện lên. Không thể đợi thêm, tiếp tục như vậy nữa, chính mình còn chưa xuất kiếm, cũng đã sinh sinh bị mài chết. Bèo. Cổ dao một bước tiến lên trước, thân ảnh bỗng nhiên mơ hồ một cái, sau đó tiêu tán ở trong không khí. Đã dậy rủa bò đến bên cây ngồi dậy Hạ Vấn Thiên nhìn thấy một màn này, không thể không sắc mặt ngưng tụ, lập tức ngắm nhìn một phía, nhưng vẫn là không phát hiện cổ dao thân ảnh. Đây chính là đối phương toàn lực ra hết thực lực sao? Trong lòng Hạ Vấn Thiên trăm mối cảm xúc ngổn ngang, từ bóng người cổ dao trong tầm mắt hắn biến mất một khắc này, hắn cũng đã hiểu hai người trên tu vi chênh lệch. Dì dao. Đông nhiên lên gió, lá cây tùy theo điên cuồng vũ động, cành cây cũng bắt đầu lắc lư theo gió. Nhưng trừ cầm đao mà đứng Liêu Thất, cùng dựa vào bên cây Hạ Vấn Thiên bên ngoài, nơi này lại không người thứ ba thân ảnh. Chỉ có Liêu Thất biết, cổ dao vẫn luôn tại. Hô hô. Bên tai chuyển đến nhỏ xíu tiếng gió, lại liên ẩn vào trong gió. 10 bước, 7 bước, 5 bước. Trong lòng cổ dao đếm thầm lấy cùng Liêu Thất ở giữa khoảng cách. 3 bước. Đã gần trong gang tấc hắn rốt cuộc nhịn không được thấp giọng la lên. Âm thanh tại Liêu Thất chính diện chuyển đến. Nhưng tại Liêu Thất phía bên phải phía sau, không gian đột nhiên một trận mơ hồ, lập tức một thanh trường kiếm chợt nổ ra, mũi kiếm nhắm thẳng vào cái kia trắng nõn cái cổ thon dài. Ngang. Mũi kiếm một hàn tinh lấp lóe, kèm theo trầm thấp tiếng kiếm reo, tay cầm trường kiếm chủ nhân cũng theo đó hiện thân. Trên mặt cổ dao không một tia gợn sóng, thời khắc này đã xem tất cả tinh khí thần hội tụ ở một kiếm này phía trên, hắn đen như mực hai con ngươi nhìn chằm chằm mũi kiếm, cho đến nhìn thấy mũi kiếm chống đỡ cái kia thổi qua liền phá trên da thịt, mặt phía trên mới có một tia may mắn. Ông. Bên hai truyền đến âm thanh lanh lảnh làm cổ dao biểu lộ trong nháy mắt đọc lại. Đánh. Đưa lưng về phía Liêu Thất của hắn ầm ầm xoay người, lập tức một đạo bạch mang tại đó trên tay nở rộ. Cổ dao lập tức hai mắt trừng trừng, trơ mắt nhìn trước người cơ thể Liêu Thất không ngừng phóng to, giống như pháp thiên tượng địa sông thẳng lên trời, tấm kia lạnh như băng khuôn mặt che khuất bầu trời xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn, cùng lúc đó một thanh ngang qua trời cao lưới đao trong nháy mắt hiện lên. Đương. Giang giác. Trong tay dài của cổ dao kiếm lên tiếng mà đứt. Hai mắt hắn trừng trừng hướng về sau nằm, trong con mắt phản chiếu ra tấm kia có thể xưng nghiêng nước nghiêng thành nhưng khuôn mặt lạnh như băng bàng. Bịch. Cơ thể cổ dao rơi xuống đất đồng thời, Liêu Thất cũng đã thu đao trở vào bao. Nàng nghe thấy bên cạnh tiếng thở dốc nặng nề, lập tức bên cạnh con ngươi nhìn lại, chỉ thấy tựa vào thần cây bên cạnh Hạ Vấn Thiên đang kinh ngạc nhìn nơi này, miệng cũng là hơi mở ra hồng hộc thở mạnh lấy tức giận. Nhìn vẻ mặt có chút hoảng hốt Hạ Vấn Thiên, Liêu Thất một mặt chê lắc đầu. Lập tức liếc qua trên đất cổ dao, thấy hai mắt trừng trừng chết không nhắm mắt, cắt thành hai khúc trường kiếm cũng tản mát tại bên người. Có thể đối với ta xuất kiếm, cũng coi là can đảm lắm. Liêu Thất thu lại biểu lộ, lập tức đưa tay hướng cổ dao thi thể phương hướng nhẹ nhàng một. Một đạo kình phong cuốn qua, cơ thể cổ dao trong nháy mắt vỡ vụn hóa thành phấn vụn tan đi trong trời đất. Mặc dù chỉ là một đao chi địch, nhưng Liêu Thất không chút nào keo kiệt ở tôn trọng của mình. Hai cánh tay các bắt lấy một người hòa thượng đột nhiên ngừng lại bước chân. Cảm giác trên người buông lỏng chu mật và thiên hương lập tức rơi xuống đất, sau đó hai người đồng loạt nhìn về phía đứng tại chỗ không nhúc nhích hòa thượng, thấy sắc mặt một trận xanh trắng biến ảo. Chu mật và thiên hương liếc mắt nhìn nhau, sau đó giắt tay lặng lẽ cách xa tướng mạo hung ác đại hòa thượng. A Di Đà Phật. Một tiếng Phật hiệu làm hai người giẫm chân xuống, lập tức ngẩng đầu nhìn thấy cái kia hung thần ác sát đại hòa thượng đang một mặt cười khổ nhìn chính mình. Chu mật ánh mắt lưu chuyển, hình như nghĩ đến điều gì, lập tức nở nụ cười xinh đẹp. Không hận trong mắt lập tức hiện ra vẻ kinh diễm, nhưng rất nhanh bị âm u cùng tuyệt vọng thay thế. Tặc ngốc con lửa, xem ra bằng hữu của ngươi không có ngăn cản truy bình a. Chu mật cười mỉm nói. A Di Đà Phật, Không Hận hô một tiếng Phật hiệu, lập tức bất đắc di thở dài, Chu cô nương cần gì phải biết rõ còn cố hỏi đây. Chu mật thấy thế nụ cười càng tăng lên, ta đoán, đội đến vị kia sẽ không phải là tiểu Liêu Thất đi. Ha ha ha. Không Hận cười khổ hai tiếng, trừ Liễu cô nương, còn có thể là ai? Tiêu Kỷ Phong bên kia phái ra người bọn họ sớm đã có tính toán, Hạ Vấn Thiên cũng là xuất thân thiếu lâm, tu vi võ công sắc thực vững chắc, nhưng trong mắt bọn họ lại không đủ căn cứ. Về phần Bạch Trạch, liền không cần nhiều lời. Từ nhận được nhiệm vụ lần này một khắc này, Không Hận, cổ dao còn có Tịnh Trần, làm ba người chân chính cảm thấy khó giải quyết chính là Liêu Thất. Tịnh Trần lời thề son sắc nói luân hồi tịnh thổ hắn đã thành, cho dù đối mặt Liêu Thất cũng không tại nói. Hiện tại xem ra, vị này ngày xưa phương trượng thiếu lâm là đánh lừa dối. Bèo. Đột nhiên một bóng người từ tiền phương lướt đến, tại đó sau khi rơi xuống đất nhìn thấy thoáng cách xa Không Hận, Chu Mật và Thiên Hương, lập tức sầm mặt lại, Không Hận đại sư, đây là cớ gì, chẳng lẽ lại ngươi nghĩ thả các nàng chạy trốn? Đối mặt đột nhiên xuất hiện chất vấn, Không Hận chậm rãi bên cạnh con ngươi nhìn về phía người đến, tiếp theo trầm giọng nói, tạ thí chủ, ta xem tôi được, không bằng thả hai vị nữ thí chủ rời khỏi, hai người chúng ta mỗi người rời đi, nói không chừng còn có thể lưu lại một cái mạng. Không Hận đại sư, ngươi điên. Tạ Vũ Thuần nghe vậy đầu tiên là giật mình, sau đó không khỏi nhìn về phía Chu Mật và Thiên Hương. Hắn ánh mắt tham lam trong nháy mắt khóa chặt Chu Mật, trong mắt mọc lên vẻ dâm tà đồng thời, càng là không chút kiêng kỵ trên người Chu Mật một trận đánh giá. Có Tịnh Trần Phương Trượng cùng cổ huynh ở phía sau cản trở, ta cũng không tin còn có người có thể từ hai người bọn họ trong tay thoát thân. Tạ Vũ Thuần liếm môi một cái, chỉ cảm thấy bụng dưới một trận lửa nóng sao động, hai viên con ngươi hận không thể nhảy ra ngoài rơi vào trên người Chu Mật. Dù là tốt tu dưỡng Chu Mật bị tuổi này không nhỏ lão nhân vô lễ như vậy đánh giá, hai đầu lông mày cũng không nhịn được lộ ra vẻ giận. Tạ Vũ Thuần cũng coi là danh môn xuất thân, nhưng thế nhưng từ nhỏ sống an nhàn sung sướng, dưỡng thành hoàn khố tính tình, sau khi thành niên càng là không sửa đổi được háo sắc bệnh, bằng không lấy võ công tu vi của hắn, cũng không trở thành dưới gối khoảng chừng tứ tử thất nữ. Người tu vi cao thâm dù nam nữ tại dòng dõi bên trên từ trước đến nay khó khăn, Tạ Vũ Thuần cái này 11 đứa bé cũng không biết là tại bao nhiêu người trên người chuyển xuống hẳn giống, mới cuối cùng có như vậy thu hoạch. Chu Mật Quốc Sắc Thiên Hương tất nhiên là không cần nhiều lời, Tạ Vũ Thuần có thể nhịn đến bây giờ, đơn giản chính là kiêng kỵ Không Hận mà thôi. A Di Đà Phật. Không Hận sắc mặt nghiêm túc nhìn lại một cái lúc đến con đường, tiếp theo mở miệng nói, Tạ thí chủ nếu một mực không chịu giác ngộ, lão nạp cũng chỉ có thể đi trước một bước. Nói xong hắn đúng là dự định trực tiếp rời khỏi, đem Thiên Hương cùng Chu Mật ném cho Tạ Vũ Thuần. Chu Mật sắc mặt biến hóa, đối với đã xoay người Không Hận chất vấn, Không Hận đại sư thật muốn đem hai người chúng ta ném cho tên dâm tặc này, nghe đồn nộ mục kim cương trong mắt không cho phép hạ cát, hiện tại xem ra cũng chỉ là đồ có kỳ danh mà thôi. Không Hận không để ý đến Chu Mật. Hắn đương nhiên biết Tạ Vũ Thuần người này bản tính, nhưng sở dĩ muốn đem Chu Mật và Thiên Hương ném cho hắn, đơn giản chính là nghĩ đến để cái này thấy sắc liền mở mắt đồ vật, kéo thêm ở vị kia một hồi mà thôi. Không Hận biết được người kia tính nết, chính mình cũng không thương đến hai nữ tử, nếu hôm nay có thể may mắn chạy thoát, lấy nàng cái kia sợ phiền toái tính tình, cũng không sẽ truy cứu đến cùng. Nghĩ đến chỗ này, Không Hận dứt khoát quyết nhiên bước ra một bước. Nhưng chính là bước này sau, Không Hận chính xác người trong nháy mắt đọc lại ngay tại chỗ. Ở phía trước của hắn, một nữ tử đạp chập trần cỏ dại phiêu nhiên đi đến. Liêu Thất lạnh thấu xương ánh mắt quét qua bốn người, cuối cùng rơi vào sắc mặt cứng ngắt trên mặt Không Hận. Ta xem Chu Mật nói không sai, cái gì nộ mục kim cương, chẳng qua là cái tiểu nhân tham sống sợ chết mà thôi. Ngươi. Tạ Vũ Thuần sau khi nhìn thấy Liêu Thất, nhịn không được trừng lớn cả mắt, đang muốn mở miệng. Hô. Đột nhiên kình phong đánh đến. Giang giác. Trước mắt Tạ Vũ Thuần hình ảnh bỗng nhiên như đèn kéo quân lướt qua. Hắn nhìn về phía trước phong cảnh, không khỏi nháy mắt, thầm nghĩ, đây không phải vừa rồi sau lưng mình phong cảnh sao? Sau đó mắt tối sầm lại. Bịch. Lực Tạ Vũ Thuần hướng lên nga xuống, nhưng trên cổ chính đối bầu trời lại cái hốc. A. Bên cạnh Tiên Hương nhịn không được che miệng lại, phát ra một tiếng thét kinh hãi. Liêu Thất chậm rãi thu cánh tay về, có chút chê lắc lắc tay, tiếp theo nói với Không Hận thế nào. Còn không ra tay. Chương 455, cứu ngươi, chương 455, cứu ngươi. Không Hận nhận ra khí tức của Cổ Giao tiêu tán thời điểm, đã sinh lòng thấy ý. Chỉ là không có liệu đến Liêu Thất lại sẽ đến nhanh như vậy. Nhìn mới bước có hơn Liêu Thất, trong lòng Không Hận không thể không mắng Cổ Giao vài tiếng, sau đó gương mặt khẽ rung động, cố giả bộ chấn định hai tay chắp tay trước ngực đối với Liêu Thất thi lễ một cái. Lúc môi hắn nhúc nhích muốn mở miệng, Liêu Thất lại mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn khoát tay được, chớ ở trước mặt ta giả bộ, nếu làm Cố Liên thành chó, muốn có làm dưới đao ta quỷ giác ngộ. Liêu Thất cuối cùng đôi mắt lẫm liệt nhìn thẳng Không Hận cặp mắt trực tiếp ra tay đi, Không Hận đại sư. Không Hận đương nhiên không muốn ra tay. Cổ Giao võ công ở trên hắn còn không phải là đối thủ của Liêu Thất, Không Hận vững tin chính mình một khi ra tay, chỉ sợ thật muốn biến thành dưới đao quỷ. Con người hắn bắt đầu lắc lư, hình như muốn tìm ra một con đường sống. Nhưng dù khí tức của hắn hướng nơi nào tìm kiếm, đều bị một luồng bình chướng vô hình chống ngăn cách. Trước mắt nhìn như nhỏ yếu nữ tử, liền giống như một mặt tường kín không kẽ hở bích, đem Không Hận vây ở kích thước chi địa. Cảm thấy khí tức của mình ngay tại từng chút bị áp xúc, tâm loạn như ma Không Hận cũng trong nháy mắt tỉnh táo lại. Hôm nay xem ra là không thể thiện. Không Hận đôi mắt nhất định, chợt đáy mắt lóe lên một tia tinh mang. Mở. Đột nhiên hắn chợt quát một tiếng, trước ngực chắp tay trước ngực hai tay chợt tách ra, theo trong lòng bàn tay Phật quang hiện lên, hai tay lấy đại khai đại hợp chi thế hướng Liêu Thất tấn. Hừ. Bị ép đến tuyệt cảnh rốt cục vẫn là ra tay. Nhìn thấy Không Hận hướng chính mình công đến, trong lòng Liêu Thất chẳng những không có hiện lên vui sướng, ngược lại cảm thấy có chút không thú vị. Chưa chiến trước e sợ, kết cục đã định. Nhưng hôm nay thời gian dư giả, Liêu Thất cũng không để ý phối đôi mới chơi đùa. Dù sao đã thật lâu không có gặp có thể để chính mình tùy ý thi triển đối thủ. Trước đây cùng Tịnh Trần, Cổ Giao chi chiến, đều là sinh tử chi chiến. Vừa là sinh tử chi chiến, tự nhiên là ứng phó toàn lực, thường thường trong một hơi có thể phân ra sinh tử. So đấu đều là mỗi người đối với võ đạo linh ngộ, chiêu thức tự nhiên liền dâu dịa. Tại Liêu Thất suy nghĩ ngàn vạn, mang theo hô hô kình phong song trưởng đã dò xét đến trước người. Liêu Thất không chút hoang mang, đột nhiên một cái nghiêng người, hờ hững nhìn thẳng hai trưởng dán cơ thể mình mà qua. Lại cạnh. Tại hai người thân hình sắp giao thoa, Liêu Thất đống nhiên đưa tay, nhanh như thiểm điện chộp đến đầu vai của Không Hận. Mảnh khảnh năm ngón tay chưa chạm đến y phục, Không Hận cũng cảm thấy từ đầu vai truyền đến từng trận tê dại, trong lòng hắn run lên, cũng bất chấp tuyệt đỉnh cao thủ phong độ, cơ thể chợt trầm xuống bịch một tiếng đập xuống đất, sau đó hướng cách xa về phía Liêu Thất lăn lộn. Được lắm thổ long 18 cút. Liêu Thất nhìn Không Hận từ bên chân chính mình lăn đi, lúc này nhịn không được cười nhạo một tiếng. Nhưng cười một tiếng qua đi, dưới chân nàng một điểm, thân hình hơi cách mặt đất treo lên, sau đó ầm một tiếng, mang theo không khí chấn động tiếng vang đuổi theo Không Hận. Không Hận lăn ra khỏi hơn 10 bước sau, đang muốn một cái xoay người văng lên, bỗng nhiên đôi mắt run lên, nhìn thấy tấm kia lạnh lạnh tuyệt diễm gương mặt. Liêu Thất tại khoảng cách Không Hận khoảng 10 thước trên không trung nằm ngang, chính diện hướng xuống, nhìn mắt lộ ra hoảng sợ Không Hận, Liêu Thất thân hình đột nhiên buông lỏng, lập tức cầm ấm rơi xuống, cùng lúc đó nàng tay phải nô ra, lòng bàn tay đối diện đầu Không Hận. Đánh. Liêu Thất rơi xuống tốc độ quá nhanh, Không Hận cũng không kịp tránh né, chỉ có thể nhanh chóng hai tay giao thoa nằm ngang ở trước mắt, muốn nhờ vào đó chặn một trường này. Bịch. Lòng bàn tay chạm đến khuỷu tay trong nháy mắt, một luồng khí lãng mãnh liệt lập tức chạy hết tốc lực lao ra. Chu Mật và Thiên Hương hai người trong nháy mắt bị khí lãng mang bọc lấy hướng về sau bay đi, cho đến song song đâm vào trên một cây đại thụ. Chu Mật cũng bất chấp toàn thân tan thành từng mảnh đồng dạng đau đớn, nhanh đi đến ngã trên mặt đất Thiên Hương bên cạnh, một tay lấy nàng đỡ lên, thấy hai mắt nhắm nghiền đã ngất đi, nàng nhanh dựng vào Thiên Hương mạch môn. Cũng may cũng không lo ngại, chẳng qua là lục phủ ngũ tạng hơi có chút bị hao tổn. Chu Mật lúc này mới nhìn về phía vừa rồi sóng khí tuôn ra vị trí, chỉ thấy nơi đó bụi đất tràn ngập, phương viên mấy chục bước nội đô là một mảnh hỗn độn. Chu Mật sắc mặt có chút khó coi, trong lòng cũng không miễn đoán trách. Liêu Thất này, mỗi lần động thủ luôn luôn không chọn lấy địa phương, cũng không nhìn một chút chính mình cùng Thiên Hương liền nơi này. Nhưng nhìn từ từ tràn ngập ra bụi đất, Chu Mật trong mắt vẫn là lộ ra vẻ lo âu. Liêu Thất cuối cùng không đến mức thua bởi cái này con lửa chọc trong tay đi. Ầm. Tại thập cửu lo lắng, đột nhiên bụi đất tràn ngập chỗ bạo phát ra một tiếng vang thật lớn, lập tức hai bóng người một trước một sau từ bụi đất xuyên ra. Ầm. 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 Hai người quyền trưởng tương giao, kinh khí tản ra, một đường đánh đến cách mặt đất hơn mấy trượng giữa không trung. Bịch. Lại là một tiếng vang trầm, giữa không trung hai người liều mạng một trường sau, một người trong đó thân hình trong nháy mắt lao về phía sau, cho đến 30 bước bên ngoài mới ngưng được lui thế ổn định thân hình. Theo hai người mỗi người ổn định thân hình, Chu Mật mới rốt cục thấy rõ hai bóng người này. Nhìn thấy Liêu Thất hoàn hảo không chút tổn hại, y phục càng là không một tia vết bẩn sau, Chu Mật thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó hai mắt sáng lấp lánh lộ ra mỉm cười. Về phần vừa rồi bị một trưởng đánh lui người kia, chân chuông đầu dưới ánh mặt trời đặc biệt nhìn chăm chú. Đương nhiên hiện tại càng nhìn chăm chú vẫn là trên người hắn món kia giống như rẻ rách đồng dạng y phục, nhất là nửa người trên chỉ còn lại bên hông lắc lư theo gió hai cây vải, nửa người dưới quần càng là dính đầy bùn dơ bẩn, chút nào không nhìn ra một thân này nguyên là một bộ tăng bảo. Không Hận sau khi ổn định thân hình, ánh mắt xéo qua thoáng nhìn phía sau cao ngất ngọn cây, thế là hướng về sau xoay người nhảy lên, rơi vào trên ngọn cây. Liêu Thất. Hắn sau khi đứng vững chuyện thứ nhất, chính là diện mạo dữ tợn hướng về phía Liêu Thất giận dữ hét muốn chém giết muốn róc thịt ngươi động thủ chính là, làm gì dùng loại phương thức này đến vũ nhục ta. Liêu Thất treo ở trên không trung, quần áo sạch sẽ gọn gàng, chút nào nhìn không ra vừa rồi trải qua một trận chiến đấu. Càng làm Không Hận phẫn nộ là được, bên hông Liêu Thất thanh này đòn đao, từ đầu đến cuối cũng không có ra khỏi vỏ, chỉ dựa vào một đôi tay không, liền đánh cho hắn như chó nhà có tang. Hiện tại Không Hận đem sinh tử cũng không để ý. Một cái lấy đao danh chấn giang hồ đao khách, lại đối với chính mình không xuất đao. Cái này không phải là không một loại cực hạn vũ nhục. Không Hận tiếp mạng là tiếp mạng, nhưng thân là tuyệt đỉnh cao thủ hắn căn bản chịu không được loại vũ nhục này. Cảm nhận được trên người Không Hận không ngừng bay lên khí tức, Liêu Thất chậm rãi ngước mắt nhìn về phía hắn, sau đó khẽ bước cằm, nói khẽ rất khá, hiện tại mới có một tia như vậy nộ mục kim cương mùi vị. Bụt. Hai tay Không Hận bỗng nhiên chắp tay trước ngực, lòng bàn tay va chạm mà chuyển ra thanh thúy thanh vang lên gần như vang vọng bầu trời. Có thể thấy, hắn đã rất phẫn nộ. Thương Lang. Liêu Thất chậm rãi nhắm mắt, hưởng thụ đao ra khỏi vỏ lúc cái kia tinh tế tỉ mỉ lại âm thanh dễ nghe, tại nàng nghe đến, đây cũng là trên đời nhất khiến người mê mội âm thanh. Làm âm thanh truyền vào trong thai Không Hận, cái kia song bởi vì phẫn nộ mà đỏ bừng hai con ngươi rõ ràng run lên, sau đó tức giận cũng theo đó biến mất mấy phần. Bạch. Liêu Thất đống nhiên nhắm mắt, sau đó giơ lên đao chỉ hướng Không Hận. Một chiêu định sinh tử đi. Nàng nói như vậy. Lần này Không Hận không chần chờ, cũng không có rút lui. Điểm điểm ánh sáng vàng từ trong cơ thể của hắn tu ra, trong khoảnh khắc ở phía sau hắn hình thành một bóng mờ. Không Hận từ đầu đến cuối duy trì lấy chắp tay trước ngực tư thế, nhưng phía sau hư ảnh màu vàng lại dương nhanh múa đuốt, đem đầu ngẩng lên thật cao, dường như tại ngửa đầu thét dài. Ông. Không khí trong nháy mắt chấn động, phát ra khiến lòng run sợ tiếng nổ. Liêu Thất nhìn sau lưng Không Hận hư ảnh, khóe miệng thời gian dần trôi qua khơi gợi lên, sau đó tay phải lặng lẽ buông xuống, đoạn đao nghiêng qua buông xuống bên người. Ý của nàng rất rõ ràng. Ngươi có thể ra tay. Không Hận cũng lĩnh hội đến ý đồ của Liêu Thất, hắn run không ngừng hai tay đột nhiên buông lỏng, sau đó trong miệng hét lớn một tiếng a. Tại giống giận dung trời âm thanh bên trong, phía sau hư ảnh màu vàng phảng phất tránh thoát trong mắt trói buộc, cơ thể bắt đầu cấp tốc bành trướng, một cái chớp mắt đem Không Hận nuốt sống, sau đó giơ lên ánh sáng vàng hội tụ thành to khỏe cánh tay, ùn ùn kéo đến đè về phía Liêu Thất. Đánh. Bàn tay khổng lồ hư ảnh đặt ở thân hình Liêu Thất phía trên. Chu Mật mang theo Thiên Hương nuốt ở một cây đại thụ sau, nàng rúc vào bên cây, nhìn thấy một màn này sau lập tức trợn mắt hốt mồm, sửng sốt ngay tại chỗ. Bá. Đao mang màu trắng từ không trung khẽ quét mà qua. Đầy trời hư ảnh màu vàng trong nháy mắt tiêu tán. Bầu trời trong khoảnh khắc quy về an bình. Liêu Thất phiêu nhiên rơi xuống, lập tức thu đao trở vào bao, nàng xoay người hướng vị trí của Chu Mật chậm rãi đi đến, một bên chậm rãi lắc đầu, trong miệng nói lẩm bẩm chỉ có bề ngoài, lãng phí tình cảm. Về phần Không Hận, vừa rồi một đao này, đủ để khiến hắn hải cốt không còn. Hôm nay bắt gặp ba vị cao thủ, cuối cùng vị nộ mục kim cương này hiển nhiên không vào Liêu Thất pháp nhãn. Cho đến Liêu Thất đi đến gần, trận mắt hốc mồm Chu Mật mới tỉnh hồn lại. Không có sao chứ? Liêu Thất nhìn thấy phía sau cây hôn mê Thiên Hương, thế là mở miệng hỏi. Vừa nhắc đến cái này, Chu Mật liền có chút ít giận nghiến nghiến răng, ngươi cũng biết hai chúng ta tay trói gà không chặt ta. Liêu Thất quét Chu Mật một cái, sau đó lạnh nhạt nói đây không phải đều tốt sao? Ngươi. Khu khu cụ. Chu Mật bị tức phải nói không ra lời, hơn nữa vừa rồi bị khí lãng gây thương tích, lập tức nhịn không được ho lên. Liêu Thất thấy thế lắc đầu, sau đó đưa tay vung lên, hai đạo khí kình từ trong lòng bàn tay bắn ra, một đạo đánh vào trong cơ thể Chu Mật, một đạo khác thì đánh vào tựa vào bên cây trong cơ thể Thiên Hương. Chu Mật chỉ cảm thấy một luồng khí tức vừa ấm vừa mát trong nháy mắt nước vọt khắp toàn thân, sau đó lập tức ngừng lại ho khan. Nàng hơi kinh ngạc ôm ngực, vừa rồi đau đớn rõ ràng còn liên tục không ngừng từ trong lồng ngực truyền đến. Cho hai người liệu xong bị thương, Liêu Thất đỗng nhiên quay đầu nhìn về phía lúc đến, tiếp theo mở miệng nói chẳng qua là nội phủ có chút bị hao tổn, trên đường về kinh chú ý đừng quá mức ở bốn ba, nhiều điều dưỡng mấy ngày là được. Vèo. Vừa dứt lời, nàng nhảy lên, biến mất trước mặt. Chu Mật chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, sau đó trong tầm mắt mất đi bóng người Liêu Thất. Nương nương. Đúng lúc này, một thân ảnh màu trắng từ trên trời giáng xuống, rơi thẳng vào bên người Chu Mật, lập tức quỳ một chân trên đất, cung kính nói nương nương, Bạch Trạch đến chậm. Là Bạch Trạch a. Chu Mật đôi mắt khẽ nhúc nhích, lập tức thu lại trên mặt vẻ kinh ngạc, khôi phục đã lâu không gặp vung dung bình tĩnh không phải nói muốn 10 ngày sao, vì sao trước thời hạn đến? Bạch Trạch ngước mắt nhìn thấy Chu Mật mặc dù có chút chật vật, nhưng cũng không có dấu hiệu bị thương, lên tiếng trả lời trên đường đến đại tướng quân cũng đã báo cho chúng ta, nói là Cố Liên Thành bên kia cũng phái người, ta hội hợp với Hạ tổng tiêu đầu sau, đi cả ngày lẫn đêm, không nghĩ đến vẫn phải đến chậm một bước. Chu Mật cười cười cũng không mượn, dù sao có Liêu Thất tại. Bạch Trạch nghe thấy Liêu Thất tên, trong lòng run lên, lập tức ngẩng đầu ánh mắt cảnh giác nhìn quanh tứ phương, tiếp theo trầm giọng hỏi không ở đây. Thế nào không thấy bóng người hắn, Liêu Thất là đuổi theo hắn sao? Ha ha ha. Chu Mật có chút bất đắc dĩ cười ra tiếng. Sau đó nàng đưa tay chỉ hướng phía trước một mảnh hỗn độn đất hoang, nói khẽ nộ mục kim cương là ở chỗ này, đã hóa thành phấn vụn. Bạch Trạch nghe vậy đứng dậy nhìn về phía Chu Mật chỉ vị trí, nghe đến Không Hận kết cục sau, hắn không thể không trong lòng giận mình, sau đó nặng nề hít một hơi. Tinh Trần, Cổ Dao, còn có nơi này Không Hận. Không đến một ngày, Liêu Thất liên tục giết ba người, hơn nữa không phải Thất Tinh chính là Ngũ Nghĩa, đều là đương thời tuyệt đỉnh. Tính cả Giang Ký Dư, Thẩm Lâm, Khương Huyền Vân. Bạch Trạch càng nghĩ càng kinh hãi, không biết từ khi nào, dưới đao Liêu Thất vậy mà đã tống táng nhiều như vậy cao thủ. Những người này đều là đứng hàng đỉnh võ lâm tuyệt đỉnh cao thủ a, cái nào không phải nổi tiếng bên ngoài đức cao vọng trọng. Có thể nói là tuyệt đại bộ phận người trong võ lâm khó thể thực hiện tồn tại. Hô. Bạch Trạch nhịn không được thở một hơi dài nhẹ nhõm. Liêu Thất lúc này đã trở về đến Lung Thành. Nàng ở cửa thành đóng lại dùng khí tức quét sạch một lần toàn thành, rất nhanh phát hiện vị trí của Liêu Thập Cửu. Kết quả không những tìm được Liêu Thập Cửu, đồng thời còn cảm giác được bên cạnh Liêu Thập Cửu còn có một người, Sở Tinh Bạch. Hắn còn sống. Liêu Thất còn tưởng rằng Sở Tinh Bạch là bị Cố Liên Thành phái đến ba người xử lý. Nàng từ cao cao cửa thành đóng lại nhảy xuống, lao về phía Liêu Thập Cửu. Liêu Thập Cửu cùng Sở Tinh Bạch tại trước kia bọn họ ở trong nhà. Liêu Thất vừa tiến vào tòa nhà, đã nhìn thấy ngồi chồm hổm ở đại đường cổng trên bậc thang Sở Tinh Bạch. Sở Tinh Bạch nhìn thấy Liêu Thất đến, trên mặt lập tức lộ ra nét mừng, sau đó bận rộn không dằn nổi đứng lên, chủ động tiến lên đón. Không đợi Sở Tinh Bạch mở miệng, Liêu Thất há mồm hỏi ngươi còn sống. Sở Tinh Bạch vừa rồi mở ra miệng trong nháy mắt dừng lại, sau đó có chút lúng túng gãi đầu một cái, chúng ta cũng là quen biết đã lâu, con người ta ngươi hiểu rõ. Từ lúc ra cửa, Sở Tinh Bạch liền phát hiện người trên đường phố bảy không bình thường, thế là hắn dứt khoát vứt xuống Chu Mật và Thiên Hương, một thân một mình dựa vào khinh công trốn ra ngoài thành. Chờ đến trong thành cố khí tức quỷ dị kia biến mất, Sở Tinh Bạch lại trộm đạo lấy chạy trở về, vừa vặn phát hiện bị thương Liêu Thập Cửu, đưa nàng mang về nơi này. Nghe Sở Tinh Bạch kể xong kinh nghiệm của hắn, Liêu Thất lặng lẽ nhìn chằm chằm hắn mấy phần, cuối cùng yên lặng đi về phía đại đường. Quả nhiên sống được lâu đều là mặt hàng này. Liêu Thất đi vào đại đường, nhìn thấy Liêu Thập Cửu nằm ở vài cái ghế dựa hợp lại mà thành trên giường. Liêu Thập Cửu suy yếu hít mắt, nhìn thấy Liêu Thất tiến đến, trên mặt lập tức có chút động dung, muốn dây rủa đứng lên, lại bị một luồng nhẹ nhàng tình lực gắt gao đè lại, không thể động đậy. Đừng lộn xộn. Liêu Thất đi đến gần sau mở miệng nói Tịnh Trần yêu pháp quả thực có chút không tầm thường, nhưng cũng may ngươi chẳng qua là chân khí bị đồng hóa, ý thức chưa nhận được liên lụy, ta hiện tại phế bỏ ngươi một thân tu vi, liền có thể giải ngươi đau đớn. Ô. Liêu Thập Cửu nghe vậy trong mắt lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ, nàng ra sức muốn lắc đầu đến ngăn cản Liêu Thất. Hô. Nhưng Liêu Thất đã giơ lên trường ấn trên bụng nàng. Theo khí tức vừa ấm vừa mát giải tán lần toàn thân, đã không cảm giác được chân khí trong cơ thể Liêu Thập Cửu, khóe mắt chảy xuống nước mắt. Liêu Thất hoàn toàn không nhìn Liêu Thập Cửu ánh mắt tuyệt vọng, nàng yên lặng thu tay về, thầm thì nói ngươi nên may mắn, ta cứu ngươi. Chương 456, quà ra mắt, chương 456, quà ra mắt. Một chiếc xe ngựa thừa dịp bóng đêm lái ra khỏi Ung Thành. Xe ngựa ở cửa thành ngừng, sau đó Sở Tinh Bạch từ trên xe ngựa nhảy xuống đến. Lương khô cùng nước đều đã đặt ở trong xe. Sở Tinh Bạch đối với trên xe ngựa đã cầm lên dây cương Liêu Thất nói, Thập Cửu thương thế chưa lành, quả nhiên sao lại vội vàng như thế? Sở Tinh Bạch do dự một chút, vẫn hỏi mở miệng. Liêu Thất nghe vậy bên cạnh con ngươi nhìn về phía hắn, thấy trên mặt vẻ lo âu rõ ràng, lúc này bình tĩnh lắc đầu, thương thế của nàng ta rất rõ ràng, không làm trễ nải đi đường. Cũng ngươi. Liêu Thất giọng nói nghiêm nghị mấy phần, nếu không có chuyện gì trở về nhiều bồi bồi vợ hai đi, Cố Liên Thành hiện tại hẳn là không để ý đến ngươi. Nhắc đến người nhà, trên mặt Sở Tinh Bạch trong nháy mắt hiện ra nụ cười khổ, Sở thiên hạ này, cuối cùng là phải đi đến một bước kia sao? Liêu Thất lên tiếng trả lời, thiên hạ đi con đường nào đã không phụ thuộc vào ta ngươi, chẳng qua thế gian còn có, còn sót lại thời gian nên sống như thế nào, bản thân ngươi có thể chọn. Giá. Liêu Thất nói xong, dùng sức kéo một cái trong tay dây cương, theo ngựa một tiếng hí, xe ngựa hướng phía trước mau chóng đuổi theo. Cho đến xe ngựa biến mất trong bóng đêm mông lung, Sở Tinh Bạch vừa rồi bình thường trở lại thở phào một hơi, sau đó xoay người tiến vào Ung Thành. Buổi trưa, liệt dương treo cao đang không. Xe ngựa tại trên quan đạo chậm rãi đi về phía trước, lôi kéo xe ngựa nhìn vô cùng mệt mỏi, cực kỳ lười biếng hướng phía trước đưa móng. Liêu Thất thấy thế dứt khoát buông lỏng tay ra bên trong dây cương, mặc cho ngựa tự do phát huy. Nàng quay đầu lại mở ra cửa xe màn. Liêu Thập Cửu chỗ toa xe một góc, cửa xe màn bị vén lên trong nháy mắt, nàng bình tĩnh ngước mắt xem ra, đồng tử đen nhánh trông được không ra buồn vui. Liêu Thất thấy nàng sắc mặt tuy rằng có chút tái nhợt, nhưng hô hấp bình thường, trong cơ thể huyết khí chạy xuôi bình thường, buông xuống cửa xe màn, có chút khoan thai nằm ở trên khung cửa, ánh mắt nhìn xa hướng về phía trước. Ta biết ngươi hận ta phế bỏ võ công của ngươi. Sau hồi lâu Liêu Thất nói khẽ, nhưng tình huống lúc đó ngươi cũng rõ ràng, ngươi chân khí trong đan điền đã hoàn toàn bị yêu tăng đồng hóa, nếu không phế bỏ ắt gặp đến phản vệ, sau đó đến lúc liền sợ ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Liêu Thất lời mới vừa ra miệng, không khỏi khóe miệng nhíu một cái. Chính mình cần gì phải nói những này? Phía sau toa xe vẫn là không phản ứng chút nào, cũng không biết Liêu Thập Cửu có nghe được hay không. Từ Ung Thành rời khỏi đã dòng dã 2 ngày, Liêu Thập Cửu kể từ sau khi tỉnh lại một mực không ăn không uống, cũng không nói chuyện, giống như là một bộ cái xác không hồn. Liêu Thất biết nàng bởi vì võ công bị phế mới như vậy. Nếu như gọi là chính mình, ân, cũng không loại tình huống này. Bây giờ có thể phế bỏ chính mình võ công, Thiên lão tử ra tay đều chưa chắc có thể làm. Liêu Thất chưa từng thích giả thiết, nhưng nàng còn có thể hiểu được Liêu Thập Cửu tình cảnh. Nhưng lại tiếp tục như vậy, Liêu Thất có thể muốn kéo lấy một cỗ thi thể trở về tế Liêu Sơn Trang. Phía trước nói cuối đường, có một lá cờ đón gió phấp phới, Liêu Thất trong nháy mắt ngồi thẳng, thấy rõ cờ xí bên trên viết trà chữ. Trên quan đạo quán trà khắp nơi có thể thấy được, là từ Nam Chí Bắc người đi đường cung cấp một cái nghỉ tạm cùng bổ sung vật tư địa phương. Chẳng qua từ Ung Thành rời khỏi đến hôm nay, phía trước tòa này quán trà vẫn là Liêu Thất đụng phải tòa thứ nhất. Bởi vì thế đạo quá loạn, những này làm buôn bán nhỏ người cũng không dám mở cửa, dù sao tiền có thể kiếm lời, mất mạng liền thật không có. Nghĩ đến chỗ này, Liêu Thất bỗng nhiên nhặt lên dây cương dùng sức vung lên. Giá. Ngựa dắt cái cổ ngựa đầu phát ra một tiếng thống khổ hí, sau đó đã dùng hết khí lực cuối cùng, lôi kéo xe ngựa phi nhanh về phía trước, không bao lâu lập tức đến quán trà cổng. Liêu Thất đem xe ngựa dừng hẳn, cũng lười đi để ý đến trong xe Liêu Thập Cửu, phối hợp sau khi xuống xe, nhanh chân hướng quán trà đi. Khi nàng nhìn thấy quán trà cổng kết lên mạng điện sau, không thể không nhướng mày. Lại là một gian bỏ phế quán trà. Chẳng lẽ lại thật muốn hạ quan nói đi phụ cận trên thị trấn bổ sung lương khô cùng nước? Đến đều đến, Liêu Thất vẫn là quyết định vào xem, vạn nhất có người rơi xuống thứ gì. Khi hắn dùng vỏ đao đẩy ra màn cửa sau, một trận khiến người buồn nôn tanh hôi đập vào mặt, Liêu Thất hơi nghiêng đầu tránh thoát cái này sóng mùi thối tập kích, sau đó ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy trên đất bỗng nhiên tán lạc một bãi bạch cốt. Liêu Thất ánh mắt ngưng lại, thuận thế tiến vào đại đường, sau đó mới phát hiện trong đại sảnh còn có mấy chỗ địa phương cũng tán lạc bạch cốt. Thông qua xương sọ số lượng có thể suy đoán ra được, căn này quán trà bên trong chí ít chết 4 người. Một cái trưởng quỹ, một cái đầu bếp, một cái chạy đường, một cái tập gì. Vừa vặn đầy đủ. Liêu Thất còn phát hiện những bạch cốt này phía trên không một tia lưu lại da thịt, thoạt nhìn như là đã chết rất lâu, nhưng trùm lên trên đám xương trắng y phục mặc dù có chút rách nát, nhưng rõ ràng không giống như là nhận lấy lâu dài phong hóa dáng vẻ. Liêu Thất đá một cước gần nhất một đoạn xương cốt, theo xương cốt bay tứ tung đi ra, một trận cho bụi lặng lẽ chấn động rất xuống. Từ tích bụi trình độ nhìn lại, những người này phải chết không đến nửa tháng. Nhưng thời gian nửa tháng, cho dù chính vào ngày mùa hè, thi thể hẳn là cũng không đến mức hủ hóa chỉ còn lại một đống bạch cốt mới được. Dì Dao. Liêu Thất báo mạn nóng ánh vành thai nhẹ nhàng khẽ động, sau đó bỗng nhiên ngoái nhìn nhìn về phía sau. Tiếp theo thân hình thoát một cái bá một tiếng, trong nháy mắt xuất hiện quán trà bên ngoài. Hưu, hưu. Tiếng xe gió truyền vào trong hai. Hai vệt ánh sáng lạnh lẽo từ trong rừng rậm bắn ra, một đạo thẳng đến Liêu Thất mặt, một quy tắc là bắn về phía toa xe. Liêu Thất trước mắt trầm xuống, sau đó đưa tay vung lên, một đạo kình phong trong nháy mắt quét sạch lao ra, đem chính diện đánh đến mũi tên chấn dụng trên mặt đất, sau đó lại là hướng xe ngựa phương hướng nô ra cánh tay trái. Theo năm ngón tay trái một khúc, sắp bắn trúng toa xe mũi tên trong nháy mắt bị một luồng sức lực lớn nắm kéo lao về phía Liêu Thất. Giang giác. Bị hút đến mũi tên tại đụng phải lòng bàn tay trong nháy mắt bẻ gãy, sau đó bị cuồng phong cuốn về phía chỗ hắn. Cản lại hai cái mũi tên, Liêu Thất đột nhiên nghiêng người, chính đối vừa rồi bắn ra mũi tên rừng cây thấp giọng quát nói cút ra đầy cho ta. Một cái lăn chữ mới vừa ra khỏi miệng, một luồng mạnh mẽ kình khí từ trước người Liêu Thất tuôn trào ra, trong nháy mắt quét sạch hướng rừng cây. Rầm rầm. Khoảng chừng người cao đuổi cỏ bị cuồng phong áp đảo, hai bóng người trong nháy mắt hiện thân, lại hướng rừng cây chỗ sâu chạy như điên. Giang rắc xoạt. Hai người một đường trải qua cây cối lên tiếng mà lức. Liên tiếp đứt gãy tiếng không ngừng trong thai chui vào, hai người sắc mặt tái nhợt liếc nhau. Đều từ trong mắt đối phương thấy sợ hãi thật sâu. Chạy nhanh. Tại trong lòng hai người cuồng hô thời điểm, đột nhiên phía trước một bóng người chậm rãi bay xuống. Ầm. Một đạo kình phong đem bên trong một người đánh bay. Còn lại một người không biết làm sao sửng sốt ngay tại chỗ. Liêu Thất chậm rãi tiến lên, đi đến trước mặt người nọ, lạnh giọng hỏi người nào phái các ngươi đến? Là một cái gọi Không Tang cô nương. Nam nhân mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn Liêu Thất, dập đầu nói lắp ba trả lời. Không Tang. Nàng phái hai tên phế vật này đến giết chính mình. Liêu Thất nghĩ như thế nào cảm giác không bình thường. Lập tức lại hỏi Không Tang phái các ngươi đến giết ta. Không không không. Nam tử cuống quýt lắc đầu phủ nhận. Liêu Thất vậy vì sao vừa rồi hướng ta bắn tên? Nam tử hình như từ trong sự sợ hãi khôi phục một chút, run giọng trả lời ta cho là Đao Ma lại trở về, cho nên bắn tên. Đao Ma? Cái gì Đao Ma? Không đợi đối phương mở miệng, Liêu Thất đống nhiên đôi mắt ngưng tụ, cảm thấy một luồng khí tức hung hãn xuất hiện trong con trà. Liêu Thất quả quyết lăng không lên, sau đó lướt về phía con trà. Liêu Thất phi thân sau khi đi, nam nhân đột nhiên hai đầu gối mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất, một lát sau hắn hình như nhớ đến cái gì, nhanh quay đầu nhìn lại vừa rồi bị đánh bay đồng bạn. Chỉ thấy đồng bạn đã ngã xuống dưới một thân cây, cơ thể bóp méo, hai mắt trừng trừng con ngươi tăng dã, hiển nhiên đã lệnh chết mất hoàn toàn. Trong lòng nam nhân run lên, chỉ cảm thấy hàn ý từ bốn phương tám hướng tràn vào cơ thể. Lúc này Liêu Thất đã đi đến trên quán trà, tại dưới người nàng chính là chở Liêu Thập Cửu xe ngựa. Mà tại xe ngựa phía trước, tối sầm đỏ lên hai bóng người đang chiến đấu cùng một chỗ. Trong đó thân ảnh màu đen kia diện mạo giữ tận tương tự quái vật, hai tay lại là bị hai thanh hàn quang rạng rỡ lưỡi dao thay thế. Liêu Thất hai con ngươi híp lại, chậm rãi rơi vào toa xe chống đỡ trong ngáy mắt, trong miệng thấp giọng nhỉ non một câu Liêu Tam. Đang chiến đấu hai người đối đầu sau một chiêu, nữ tử áo đỏ hướng xe ngựa lui. Nàng sau khi đứng vững, đột nhiên quay đầu hướng về phía trên nóc xe ngựa Liêu Thất cười một tiếng Liêu Thất, ta biết ở chỗ này có thể đợi được ngươi. Nữ tử áo đỏ đúng là Không Tang. Bèo. Khi Không Tang và Liêu Thất chào hỏi, quái vật giữ tận lại chạy nhanh đến, trên hai tay hai thanh lưỡi dao cứ như vậy trước người xoắn một phát. Không Hận quay đầu lại giơ lên kiếm chặn đánh, lại bị lưỡi dao bên trên sức lực lớn lần nữa đánh bay. Liêu Thất lúc này mới nhìn ra một tia môn đạo, Liêu Tam hóa thân quái vật tại chân khí cường độ bên trên vậy mà cùng Không Tang không xê xích bao nhiêu. Nhìn làm cái gì? Còn không nhanh hỗ trợ a. Không Tang la lớn. Liêu Thất nghe vậy ánh mắt trầm xuống, chợt nhảy lên lao ra, trực tiếp đi đến quái vật trước mặt. Bạch. Quái vật không sợ chút nào Liêu Thất xuất hiện, giơ lên cánh tay chính là một đao quét đến. Liêu Thất nhanh chân tiến lên trước, thân hình đụng vào quái vật trong ngực đồng thời, hai tay đều xuất hiện ấn hướng đối phương đầu vai vị trí. Ầm. Ầm. Hai tiếng trầm đục, quái vật thân hình tùy theo trì trệ. Gào gào gào. Nhưng sau đó quái vật ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, trên người khí thế trong nháy mắt tăng vọt gấp mấy lần. Ác liệt lại khí tức cuồng bạo kề mặt đánh đến, Liêu Thất không tránh không né, trước người cương khí chợt ngưng tụ, lập tức lại là một trường nô ra, hung hăng ấn hướng đối phương trái tim. Ầm. Khí tức đáng sợ từ trong hai người trong nháy mắt quét sạch ra. Không Tang lặng lẽ đi đến cạnh xe ngựa, sau đó ánh mắt sâu kín nhìn đang đè ép con quái vật kia đánh Liêu Thất. Cùng lúc đó, cửa xe ngựa màn bị mở ra, Liêu Thập Cửu nô đầu ra. Khi nàng nhìn thấy bị Liêu Thất một trường đánh bay bóng người kia sau, không thể không đồng tử co rụt lại, tiếp theo kinh hô thành tiếng Liêu Tam. Nói vô tâm người nghe lưu ý, bên cạnh xe ngựa Không Tang lập tức đôi mắt sáng lên, tiếp theo xoay người lên xe ngựa Thập Cửu, các ngươi quen biết Đao Ma kia? Không Tang xuất hiện để Liêu Thập Cửu mặt lộ kinh ngạc, nhưng nàng rất nhanh thu lại biểu lộ trên mặt, tiếp theo ánh mắt phức tạp nhìn về phía hai người đang giao thủ. Lúc này Liêu Thất đã chiếm hết thượng phong, Liêu Tam hóa thân quái vật tuy rằng nhục thể vô cùng cường hãn, lại chân khí bên trên cũng không yếu ở Liêu Thất bực này đại tông sư, nhưng chiến đấu phương thức lại quá rơi ở phía sau, hình như chỉ bằng bản năng đang chiến đấu, chợt có thành hình chiêu thức, thậm chí còn là tế Liêu Sơn Trang thời kỳ học được đạo pháp. Bịch. Liêu Thất lại là một trường đem nó đánh bay, Liêu Tam hung hăng đâm vào một viên hai người ôm hết trên đại thụ, cơ thể gần như khảm vào trong thân cây. Gào gào gào. Hắn gào thét muốn thoát thân lao ra. Bịch. Lại bị chạy đến Liêu Thất lại là một trường khắc ở trái tim. Phanh, 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 ầm. Liêu Thất xuất liên tục bốn trường, mỗi một trường đều vận đủ thập trọng kinh đạo, phân biệt đánh vào đối phương tứ chi khớp nối. Giang giác. Rốt cuộc, nghe thấy xương cốt đứt gãy giòn vang. Đánh. Liêu Thất cuối cùng quay thân một trường rắn chắc khắc ở trên mi tâm của Liêu Tam. Đầu Liêu Tam rủ xuống, rốt cuộc cũng đã ngừng hạ. Liêu Thất thấy Liêu Tam ngưng phản kháng, ánh mắt nặng nề lui về sau. Nhưng vào lúc này không tăng đi đến bên người Liêu Thất. Liêu Thất, thập cửu vừa rồi nói đao ma này các ngươi nhận ra. Nàng hào hứng trùng trùng hỏi. Liêu Thất khẽ bước cảm, đột nhiên trước người khí tức rung động, khí tức màu tái nhợt lập tức tuôn ra, tại khảm Liêu Tam thân cây xung quanh hình thành một đạo bình chướng. Không tăng chỉ cảm thấy sau lưng lạnh lẽo, lập tức cảnh giác cách xa Liêu Thất mấy bước. Nhìn thấy Liêu Thất chẳng qua là dùng sát ý phong bế con quái vật kia xung quanh, Không Tăng vừa rồi thở dài một hơi, sau đó lòng vẫn còn sợ hãi nói ngươi là không biết tên này đoạn thời gian này giết bao nhiêu người, muốn ta nói hắn có thể so ngươi càng thích hợp làm cuồng đao truyền nhân. Cứ việc Liêu Thất đã dùng sát ý vi bình chướng vây khốn Liêu Tam, nhưng quanh mình thiên địa nguyên khí vẫn là liên tục không ngừng hướng nơi này tụ đến. Liêu Thất lúc này mới phát hiện, khí tức trên người Liêu Tam vậy mà cùng thiên địa nguyên khí hoàn toàn nhất trí. Nói cách khác, hiện tại chân khí trong cơ thể Liêu Tam mới là không thể giả được thiên địa nguyên khí, mà Liêu Thất những đại tông sư này các nàng, chẳng qua là đến gần vô hạn mà thôi. Cũng khó trách Liêu Tam có thể cùng Không Tăng đánh cho có đến có trở về. Một mực quan sát đến Liêu Thất biểu tình biến hóa, Không Tăng lúc này cũng cười nói xem ra người cũng phát hiện, tên này bị từ trong tay hắn may mắn còn sống bách tính gọi là ma, ta vốn muốn đi tế Liêu Sơn Trang tìm ngươi, kết quả trên đường đụng phải tên này hành hung, liền một đường đuổi đến nơi này. Các ngươi phải làm một chỗ ra. Không Tăng ánh mắt thâm thúy nói ta xem hắn ngẫu nhiên dùng ra đao pháp, cùng ngươi còn có thập cửu dùng đao pháp rất giống a. Tìm ta có chuyện gì? Liêu Thất thu hồi ánh mắt, lạnh lùng mở miệng. Không Tăng sững sờ, hiển nhiên bị Liêu Thất thẳng thắn khiến cho có chút không thích ứng, nhưng nàng vẫn là rất nhanh khôi phục nụ cười, tiếp theo nói khẽ chắc hẳn ngươi cũng biết Tiêu Kỳ Phong lựa chọn, ta khác biệt với hắn đường, tự nhiên chỉ có thể rời khỏi Cố Liên Thành tên kia. Không Tăng chê lắc đầu, sau đó đối với Liêu Thất khẽ cắn hàm răng, hôm nay thiên hạ to lớn đã mất ta đất dung thân, nô gia cũng chỉ có thể tìm đến dựa vào ngươi. Nói Không Tăng bước chân nhẹ nhàng đi về phía Liêu Tam, đưa tay tại đó lộ ra bên ngoài trên lồng ngực nho nhỏ bấm một cái, tiếp theo xoay người đối với Liêu Thất cười mỉm nói lễ gặp mặt này cũng không tệ lắm phải không? Liêu Thất mặt không thay đổi lui về phía sau hai bước, sau khi đứng vững lặng lẽ thu lại vây ở Liêu Tam quanh mình sát ý bình chướng. Gào gào gào, tiếng gào thét trong nháy mắt vang vọng chân trời. Đưa lưng về phía Liêu Tam Không Tăng sắc mặt lập tức tái đi. Chương 457, gió nổi mây phun, chương 457, gió nổi mây phun. Đông Hà huyện, Tiến Tử Lĩnh. Một chiếc xe ngựa loạn choạng đi chạy đến miệng núi. Bịch, bịch, bịch. Xe ngựa vừa rồi ngừng, toa xe đỉnh chóp chuyển đến vang động kịch liệt. Phía trước ngựa hình như nhận lấy làm kinh sợ, bốn đầu móng không ngừng lẹt xẹt, nóng nảy bất an muốn tránh thoát dây cương. Nhưng vào lúc này, cửa khoang xe màn hô một tiếng bị gió nhẹ vén lên, sau đó một bóng người nối đuôi nhau lao ra, lành nghề đến cửa xe lúc đông nhiên đi lên lật một cái, lập tức rơi vào toa xe chống đỡ. Đùng. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, toa xe đỉnh chóp trong nháy mắt quy về bình tĩnh. Nhận ra khí tức nguy hiểm biến mất, vừa rồi giống tựa như phát điên ngựa cũng thời gian dần trôi qua an tĩnh lại. Bị gió nhấc lên cửa xe màn đang chậm rãi rơi xuống, đột nhiên một cái tay từ trong toa xe bước ra, lại lần nữa tướng môn màn nhấc lên, tiếp theo đi ra một tên thân mang màu xanh nhạt váy sam nữ tử. Nữ tử bên hông treo lấy một thanh đoản đao. Đúng là chuẩn bị trở về tế Liêu Sơn Trang Liêu Thất một nhóm. Liêu Thất từ trong toa xe chui ra sau, đột nhiên từ trần xe biên giới nô ra một cái đầu đến ta nói Liêu Thất ngươi cũng phải, nhiều thuê một chiếc xe ngựa có thể đem ra hỏa này chứa đựng, không phải trói hắn tại trên mũi xe. Nói xong, toa xe chống đỡ nữ tử nhảy xuống, rơi vào lập tức bên cạnh xe. Nàng phủi tay, phủi đi trên tay dơ bẩn, ngước mắt đánh giá một phen phía trước xanh đúng tươi tốt miệng núi, khóe miệng hơi khơi gợi lên một tia đường cong đây chính là ngươi từ nhỏ trưởng thành địa phương. Liêu Thất nhàn nhạt lườm Không Tăng một cái, sau đó chậm rãi đi xuống xe ngựa, đi đến ngựa trước mặt, đưa tay tại đó lông bờm bên trên khẽ vuốt hai lần sau, mở ra dây cương. Tuấn mã cao lớn đứng ở Liêu Thất bên cạnh toàn thân cứng ngắc, liền thở mạnh cũng không dám một chút, chỉ đợi dây cương mở ra trong nháy mắt, vung ra móng, một mạch chạy ra ngoài, chỉ sau chốc lát liền từ trong tầm mắt của mọi người biến mất. Phía trước đường núi gập ghềnh, chỉ có thể đi bộ đi lên. Liêu Thất lạnh nhạt nói. Lúc này trên xe ngựa lại đi xuống một người, chính là Liêu Thập Cửu. Liêu Thập Cửu ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua bên cạnh Yến Tử Lĩnh, sau đó quay đầu lại ngước mắt nhìn về phía trần xe, tiếp theo ngưng tiếng hỏi hắn làm sao bây giờ. Hắn, tự nhiên chỉ chính là bị trói tại trần xe Liêu Tam. Nói chính xác, hắn hiện tại cũng không tính là Liêu Tam. Liêu Thất năm đó cùng Liêu Tam đám người cùng nhau tại Đông Hà huyện thi hành nhiệm vụ, Liêu Tam trúng hạc vũ thần châm của Phi Vũ Sơn Trang, mặc dù chỉ thương cùng cánh tay phải, nhưng Mi Phu Nhân bọn họ đối với chậm vũ chi độc thúc thủ vô sách. Cuối cùng Mi Phu Nhân đem Liêu Tam đưa ra ngoài, lại sau đó cũng là Liêu Thất ở kinh thành nhìn thấy đã bị người luyện chế thành quái vật Liêu Tam. Liêu Tam một mực do Liễu Nhị khống chế, cũng là Liễu Nhị có thể thành công đoạt được Kim Mã Thương Hội dựa vào một trong. Nhưng theo Liễu Nhị bỏ mình, Liêu Tam tung tích liền không người biết được. Liêu Thất chậm rãi quay đầu nhìn về phía Không Tăng nếu là ngươi mang đến quà ra mắt, liền từ ngươi đem hắn mang đến trên núi. Không Tăng nghe vậy một thanh cự tuyệt loại khổ này lực sống, ta mới không được. Vẫn còn có một biện pháp. Liêu Thất túi đầu trầm tư một lát, sau đó bình tĩnh nói. Không Tang mặt lộ vẻ tò mò biện pháp gì. Dù sao không cần ngươi xuất lực. Liêu Thất vừa nói vừa đi hướng Liêu Thập Cửu, sau đó đưa tay tại Thập Cửu hơi kinh ngạc trong ánh mắt vây quanh ở eo của nàng. Không Tang nhìn đem Liêu Thập Cửu ôm lấy Liêu Thất, mơ hồ đoán được cái gì. Ngươi. Nàng đang muốn mở miệng, bỗng nhiên Liêu Thất liền dẫn Liêu Thập Cửu lách mình lao ra, tựa như một trận gió lao về phía miệng núi. Bịch, bịch, bịch. Cùng lúc đó trên mũi xe lại lần nữa truyền đến tiếng vang kịch liệt. Gào. Cao vút tiếng gào thét trong nháy mắt vang vọng núi rừng, vô số chim bay bị cả kinh từ trong rừng bay ra, che khuất bầu trời hướng xa xa chạy trốn. Không Tang chỉ nhìn thấy một bóng người màu đen từ trên nóc xe ngựa nhảy lên thật cao. Đánh. Một giây sau, một đợt khí tức mạnh mẽ bị đánh trúng chính diện nàng. Ầm. Nguyên bản chỉ đủ đã dung nạp hai người song hành miệng núi đường nhỏ trong nháy mắt bị đánh ra một đạo bề rộng chừng 4-5 trượng lỗ hổng. Bụi đất tràn ngập bên trong, một đạo mảnh khảnh thân ảnh hướng đỉnh núi mau chóng đuổi theo. Liêu Thất. Không Tang cắn răng nghiến lợi hô lên tên Liêu Thất. Liêu Thất rất quen xuyên qua ở trong núi trên đường nhỏ, bị nàng kéo Liêu Thập Cửu nhìn hai bên cực nhanh cảnh tượng, không thể không mặt lộ vẻ hối ức. Con đường này các nàng năm đó không biết đi bao nhiêu lần. Ầm ầm. Phía sau tiếng vang ngay tại đến gần, Liêu Thất quay đầu lại nhìn thoáng qua chỉ thấy vô số đại thụ che trời ngọn cây đang chậm rãi đổ xuống. Nàng thu hồi ánh mắt, lập tức tăng nhanh thân pháp. Không bao lâu, nàng cũng đã đi đến Tế Liêu Sơn trang cổng. Ngày xưa trụ sở đã trở thành một vùng phế tích, chỉ có tường đổ phía trên cũng đã cỏ hoang mọc thành bụi. Liêu Thập Cửu nhìn trước mắt phế tích, lập tức nhỏ giọng thầm thì nói nơi này còn có thể ở sao? Liêu Thất không trả lời, chẳng qua là yên lặng xoay người nhìn về phía lúc đến đường. Ước chừng sau ba cái hô hấp, Không Tang từ ưu tĩnh trong rừng cây xung ra, phía sau nàng một luồng hung mạnh thân ảnh đang mạnh mẽ đâm đến, dọc đường phàm là ngăn ở trước mặt cây cối nham thạch đều bị đâm đến vỡ vụn. Không Tang đi đến Tế Liêu Sơn trang trước trên đất trống, sau đó đột nhiên xoay người, nhìn đã xông đến thân ảnh màu đen, lúc này ánh mắt trầm xuống, sau đó trước người cường khí ngưng tụ. Bịch. Tối sầm đỏ lên hai bóng người hung hăng đụng vào nhau. Ngập trời sóng khí trong nháy mắt hướng bốn phương tám hướng tuôn trào ra. Trước người Liêu Thất cương khí lặng lẽ ngưng tụ chặn lại đánh đến sóng khí. Sau đó bụi mù tán đi, Không Tang hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại chỗ, mà thân ảnh màu đen kia lại là té nhào vào dưới chân nàng, sống chết không rõ. Lão hổ không phát huy, lại còn coi ta là con nhỏ bệnh. Không Tang mặt lộ vẻ tự mãn phủi phủi tay, lập tức xoay người lại nói với Liêu Thất đúng không ngừng, vừa rồi nhất thời không dừng tay. Liêu Thất tầm mắt một mực chăm chú vào trên người Liêu Tam, nghe thấy Không Tang không chút nào mang theo ấy nấy nói xin lỗi, nàng lúc này nhẹ giọng trả lời ngươi cùng Cố Liên Thành có hay không từng giao thủ. Đề tài đột nhiên chuyển đến trên người Cố Liên Thành, Không Tang biểu lộ thoáng khẽ giật mình, nhưng sau đó vẻ mặt thu vào rơi vào ngẫm nghĩ, một lát sau nàng nghiêm túc trả lời cũng chạm qua hai lần, chỉ có điều lai lịch của người này quá mức phức tạp, lại hai lần đều là không dùng đến cùng võ công giao thủ với ta, kết quả nha. Tự nhiên là bất phân thắng bại. Liêu Thất nghe vậy khỏe miệng nhẹ nhàng nhíu một cái, im lặng sau một lúc lâu, nàng nói khẽ chúng ta dự định ở lại nơi này, ngươi nguyện ý lưu lại sao? Không Tang ánh mắt sáng lên, sau đó liên tục gật đầu đương nhiên. Trên mặt Liêu Thất lộ ra cao minh xính biểu lộ tốt, ngươi đến phụ trách tu sửa phòng ốc. Không Tang sững sờ, đang muốn mở miệng nói chuyện, lại phát hiện Liêu Thất đã đi ra. Nàng xem sắc mặt có chút tái nhợt Liêu Thất Cửu, sau đó không khỏi yên lặng cười một tiếng, nhận mệnh đi về phía Tế Liêu Sơn trang tường đổ. Lúc này Liêu Thất đi đến một chỗ không đáng chú ý mồ mả trước. Người ở bên trong đều là nàng tự tay chôn xuống. Gì dao? Phía sau truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ. Liêu Thất cũng không quay đầu lại nói Liêu Nhất, Liêu Ngũ, Liêu Cửu, Liêu Thập Tam, còn có một mực chiếu cố chúng ta bốn cái điếc công cơ bà, đều ở nơi này. Liêu Thập Cửu nhìn về phía trước người Liêu Thất mấy cái hơi hở ra đống đất, nếu Liêu Thất không nói, nàng căn bản không biết nơi này lại còn cho người. Ha ha ha. Liêu Thập Cửu cười lạnh vài tiếng bọn họ cũng thoải mái, chí ít còn có người nhặt xác. Liêu Thất có chút tán đồng gật đầu năm đó Tế Liêu Sơn trang 23 người, hiện tại còn sống chỉ sợ cũng chỉ còn lại ta ngươi, còn có người không ra người quỷ không ra quỷ Liêu Tam. Nhắc đến Liêu Tam, Liêu Thập Cửu không khỏi tò mò hỏi Liêu Tam đã thành dáng vẻ đó, vì sao ngươi còn muốn đem hắn dẫn đến nơi này? Nói Liêu Thập Cửu mặt lộ vẻ châm chọc không cần nói với ta ngươi biết nhớ Tình Đồng Môn, để hắn chết được chỗ. Tình Đồng Môn? Liêu Thất lắc đầu, sau đó kiên nhẫn giải thích Liêu Tam biến thành hiện tại bộ dáng này phải là vị Phong Đô Quỷ vực chi chủ kia thu bút, kết quả trời đất xui khiến phía dưới Liêu Tam thể xác này ngược lại thành thiên địa nguyên khí tốt nhất cho có được. Liêu Tam thiên phú đang làm năm 23 người vốn là thuộc về độc nhất ngăn, hơn nữa bị người dùng bí pháp luyện chế sau hoàn toàn đánh mất nhân tính chỉ còn lại đơn thuần thu tính, kết quả ngược lại là phù hợp thiên địa nguyên khí cần. Hơn nữa thiên phú của hắn còn tại, cho nên liền tại trong khoảng thời gian ngắn thu nạp lượng lớn thiên địa nguyên khí, thành một cái đi lại thiên đạo. Đúng, chính là đi lại thiên đạo. Mặc dù Liêu Tam nhìn rất mạnh, cũng không phải Liêu Thất đối thủ, thậm chí liền không nương tay Không Tang đều có thể nghiền ép hắn, nhưng không chút nào thay đổi hắn hiện tại chính là trên đời nhất phù hợp thiên đạo sinh linh. Có lẽ có ít khác thường biết, nhưng sự thật đúng là như thế. Tại người bình thường xem ra trời nói là thần bí, không thể địch nổi, lại cao cao tại thượng không cho phàm nhân theo dõi. Ở trong mắt Liêu Thất, cái gọi là thiên đạo đơn giản chính là một chút tự nhiên quy tắc mà thôi. Sinh lão bệnh tử, có cây khô vinh. Người tập võ cả đời đều đang cùng cảm ngộ, lợi dụng cùng phản kháng những quy tắc này, cho nên mới có ý cảnh, mới có đại tông sư. Chẳng qua những này đối với Liêu Thập Cửu mà nói, là khó có thể lý giải được. Nàng nghĩ đến ngay tại trong tường đổ lao động Không Tang, thế là hỏi tiếp Không Tang kia tiếp cận chúng ta, có phải hay không có ý khác. Liêu Thất gật đầu nói nàng đơn giản là biết ta sẽ không ở Cựu đỉnh chi lực mở ra phía trước xuống tay với nàng, cho nên mới lưu lại bên người ta mà thôi. Tiêu Kỳ Phong lập trường đã hết sức rõ ràng, hắn sẽ không ngồi nhìn có người mở ra Cựu đỉnh chi lực. Cố Liên Thành lại là hy vọng chính mình độc hưởng Cựu đỉnh chi lực mở ra mang đến thành quả. Hai người kia đều sẽ xuống tay với Không Tang. Chỉ có Liêu Thất chỉ là đơn thuần nghĩ Cựu đỉnh chi lực sau khi mở ra, tại con đường thông thiên bên trên cùng quần hùng nhất quyết cao thấp. cho nên thấy rõ điểm này không tang, mới có thể tìm đến Liêu Thất. Hiện tại đã biết bốn đại tông sư, Tiêu Kỳ Phong, Cố Liên Thành, Không Tang và Liêu Thất, một so với hai. Liêu Thất bên này chiếm cứ thượng phong, vô luận Tiêu Kỳ Phong vẫn là Cố Liên Thành cũng sẽ không độc thân đến trước tìm hai vị đại tông sư không có gì vui. Không hổ là có thể từ Không Tang tiên tử ngàn năm lưu tính bên trong thoát thân người. Liêu Thất bỗng nhiên nghĩ đến một người, Tu Thiếu Dương. Người này đã đưa thân đại tông sư, không biết những người khác có hay không phát hiện. Tu Thiếu Dương. Ngay tại ăn lương khô Không Tang ngẩng đầu, sau đó như có điều suy nghĩ trả lời, ta đích xác nhận ra phương Tây có một luồng hạo nhiên chi khí hiện lên, không nghĩ đến lại là hắn. Tu Thiếu Dương tính tình cương liệt, thông tục nói chính là toàn cơ bắp, người như vậy dễ dàng một con đường đi đến đen, tấn thăng tuyệt đỉnh có lẽ vấn đề không lớn, nhưng tại đi vào chi vi trên cửa ải này, nhưng là không còn dễ dàng như vậy. Có thể thấy được Tu Thiếu Dương từ nhỏ đến lớn đúng là cái gì làm hắn tự thẹn chuyện cũng không làm. Đang có chút giàu to tả. Lốt buốt. Đột nhiên đống lửa một trận hỏa tinh tản ra. Liêu Thất chậm rãi bên cạnh con ngươi nhìn về phía bên cạnh, chỉ thấy Liêu Thập Cửu quận thành một đoàn nằm trên đất sớm đã ngủ thật say. Liêu Thất. Không Tang nhìn thẳng Liêu Thất bỗng nhiên mở miệng hỏi càn khôn chính khí ấn của Tu Thiếu Dương ngươi hẳn là kiến thức qua. Ừm. Liêu Thất khẽ bước cằm. Không Tang ánh mắt ngưng tụ thật đối với ngươi không có tác dụng gì. Theo Không Tang, Liêu Thất trên tay không nói núi thây biển máu, nhưng đầu người từng đống tuyệt đối được xưng tụ. Nàng không tin Liêu Thất vậy mà không chút nào nhận lấy những sát nghiệt này ảnh hưởng, chẳng lẽ lại nữ nhân này trái tim thật đúng là trong biển ngàn năm hàn băng chế thành. Nhưng Không Tang xem nàng đối đãi Liêu Thập Cửu, thậm chí đối đãi Liêu Tam dáng vẻ, cũng không giống là một không tình cảm chút nào người a. Không Tang. Nghe thấy Liêu Thất đột nhiên gọi lên tên của mình, Không Tang trong nháy mắt thu lại suy nghĩ. Nàng chỉ thấy Liêu Thất đã quay đầu ánh mắt ngưng tụ nhìn qua chính mình cùng phí sức tâm tư muốn tìm được ta võ đạo sơ hở, không bằng trực tiếp động thủ. Liêu Thất dừng một chút, lại nói tiếp sơ hở của ta rất đơn giản. Giết ta, ngươi liền thắng. Nói tương đương nói vô ích. Nội tâm Không Tang oán thầm một câu, nhưng trên khuôn mặt vẫn là cười mỉm nói ta ngươi hiện tại thế nhưng là bằng hữu, giữa bằng hữu chỉ có tình cảm, làm sao chém chém giết giết ta. Nàng nói xong phát hiện Liêu Thất sớm đã nhắm hai mắt lại, không chút nào đợi để ý chính mình. Không Tang đôi mắt một trận chớp động, sau đó có chút lắc đầu bất đắc dĩ, giơ tay lên biên giới cỏ khô ném vào đống lửa. Không Tang cũng không thẹn đại tông sư thân phận, ngắn ngủi hai ngày tại tường đổ bên trên lên ba gian phòng ốc, vừa vặn có thể đã dung nạp Liêu Thất ba người các nàng ở. Liêu Thất cũng không có nhàn rỗi, xuống núi Đông Hà huyện mua được cơ bản vật tư sinh hoạt. Tế Liêu Sơn trang cứ như vậy lại lần nữa khai trương. Chẳng qua là có vẻ hơi keo kiệt mà thôi. Liêu Tam bị trói tại trên một tảng đá lớn, hắn hai mắt đỏ lòm nhìn chằm chằm, nhìn chằm chằm mỗi một từ bên người hắn đi ngang qua người. Đột nhiên, Liêu Thất đứng ở trước mặt hắn. Quả nhiên là phúc họa tương y liễu. Liêu Thất trên dưới đánh giá một phen Liêu Tam, sau đó mở miệng nói ra ngươi nếu thần trí vẫn còn tồn tại, chỉ sợ hiện tại nhiều nhất cũng là đỉnh tiêm trình độ. Ngày hôm trước Liêu Tam toàn thân gần cốt gần như đều bị Không Tang đánh vỡ vụn. Kết quả hiện tại đã quá tốt 89/10. Đây cũng là thiên địa nguyên khí chỗ thần kỳ tuyệt hảo thể hiện. Ô ô ô. Màu đỏ tươi hai mắt rơi vào phía sau Liêu Thất phía trên, một mực yên tĩnh Liêu Tam bỗng nhiên bắt đầu trở nên nóng nảy, kéo theo lấy xung quanh hắn thiên địa nguyên khí cũng biến thành sao động. Bèo. Ngay tại trong phòng Không Tang bỗng nhiên bỏ ra. Nhìn thấy đứng ở trước mặt Liêu Tam Liêu Thất, nàng đang muốn mở miệng, bỗng nhiên biến sắc, lập tức bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Ầm ầm. Nguyên bản vạn dặm trời trong bỗng nhiên biến sắc, trong khoảnh khắc phong vân rung động, thiên địa biến sắc. Đánh. Đột nhiên đại địa cũng theo đó rung động. Trong chốc lát trời đất quay cuồng, giống như một mảnh tận thế giáng lâm cảnh tượng. Liêu Thất chậm rãi ngước mắt nhìn về phía bầu trời. Rốt cuộc đã đến, chương 458, dám cùng ta đánh một trận phủ định, chương 458, dám cùng ta đánh một trận phủ định. Đùng. Đùng. Bị trói tại bức tường đổ bên trên Liêu Tam tránh thoát trói buộc. Ầm ầm. Trong nháy mắt, một đạo khí tức bàng bạc ở trên trời hội tụ, tiếp theo ngưng tụ thành một đạo cột sáng màu đen ầm ầm rơi xuống. Liêu Tam đem đầu ngẩng lên thật cao, dường như đang nên tiếp cột sáng giáng lâm. Tư. Huyền Nhược Thủy bị bốc hơi chói tai tiếng vang không ngừng vang lên bên tai. Liêu Thất đôi mắt khẽ nhúc nhích, trong cơ thể đang muốn quẩn quẩn chân khí trong khoảnh khắc bị chấn áp, sau đó nhàn nhạt khí tức màu tái nhợt trước người như ẩn như hiện. Ầm. Từ trên trời giáng xuống cột sáng đem Liêu Tam nuốt sống. Liêu Thất tại cột sáng rơi xuống đất trong nháy mắt, thi triển thân pháp lui về phía sau. Ầm ầm. Tiếng nổ lớn kéo dài không ngừng. Phía trước quang mang màu đen cùng mặt đất tương tiếp chỗ không ngừng bắn tung tóe ra màu đen khí mang. Những màu đen này khí mang ẩn chứa năng lượng cực kỳ đáng sợ, phàm là bị tức mang đánh trúng, dù hoa cỏ cây cối hoặc là nham thạch vết tường, cũng sẽ ở một tiếng nổ đùng sau hóa thành phấn vụn. Cột sáng còn tại liên tục không ngừng hướng đại địa khuynh tả năng lượng, cùng lúc đó sắc trời càng ngày càng mờ, toàn bộ bầu trời phảng phất hóa thành một mảnh hải dương màu đen. Trước người Liêu Thất cương khí ngưng tụ, ngăn cản không ngừng bắn đến khí mang. Một bên khác, Không Tang đứng ở vừa rồi xây dựng lên ba gian phòng trước, cũng chống lên cương khí cản lại hướng nàng cái hướng kia tung tóe đi khí mang. Liêu Thất, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Không Tang lớn tiếng chất vấn. Ong ong ong. Nhưng âm thanh trong khoảnh khắc liền bị đại địa chấn chiến tiếng vang che giấu. Nhưng cũng may Liêu Thất các nàng ngũ giác viễn siêu người bình thường, nàng trong mắt nhìn về phía dưới chân, chỉ thấy mặt đất giống như bị nhấc lên gợn sóng mặt nước, đúng là bắt đầu chập trùng lên xuống. Cố Liên Thành đã mở ra cựu đỉnh chi lực, thiên địa nguyên khí đã mất tất cả trói buộc. Hiện tại chúng ta thấy, mới là thế giới này bản chất nhất bộ dáng. Âm thanh của Liêu Thất rất nhẹ, nhưng Không Tang thời gian dần trôi qua ngưng trọng biểu lộ đã nói rõ nàng nghe rõ Liêu Thất. Vừa dứt lời, Liêu Thất thân hình đột nhiên cao cao bốc lên. Đó cũng không phải nàng thi triển kinh công, mà là dưới chân mảnh đất này tại thiên địa nguyên khí thôi thúc dưới, đúng là như sóng lớn quét sạch văng lên. Liêu Thất đạp cao cao nổi lên mặt đất, càng ngày càng cao. Cho đến nhìn quanh tứ phương, có thể vừa xem toàn bộ chim én rừng cùng quanh mình địa hình sau, nàng vừa không nhanh không chậm trước nô ra một bước, ngay sau đó rút ra bên hông đòn đao. Thương lang. Thanh thúy tiếng đao ngâm rất nhanh che mất liên tiếp sơn băng địa liệt âm thanh bên trong. Liêu Thất đứng mặt đất đã trở thành một tòa cao chừng trăm trượng có thừa cô phòng, nàng về phía trước một bước từ chỉ chứa một người đứng thẳng đỉnh núi đi ra, cuối cùng đúng là chân đạp hư vô, độc thân treo ở giữa không trung. Ong ong ong. Dường như cảm nhận được Liêu Thất lúc này tâm cảnh, trong tay đoạn đao bắt đầu hơi rung động. Liêu Thất ánh mắt bình tĩnh từ trên thân đao khẽ quét mà qua, lập tức trước người cương khí trong nháy mắt thu lại. Đánh. Tại cương khí biến mất trong nháy mắt, một đạo khí tức mênh mông từ trên trời giáng xuống, không chút nào cho Liêu Thất thời gian phản ứng bị đưa nàng thôn phệ. Liêu Thất không hề động một chút nào, mặc cho cỗ này khí tức đáng sợ tắm rửa bản thân, cùng lúc đó chân khí trong cơ thể cũng nhanh chóng vận chuyển, trong khoảnh khắc mỗi một tấc kinh mạch bên trong chân khí cũng bắt đầu chảy xuôi, màu tái nhợt sát ý cũng theo đó cùng nhau chảy xuôi toàn thân, nhẹ nhẹ khí tức lạnh như băng làm Liêu Thất ý thức duy trì trước nay chưa từng có thanh tỉnh. Tại chân khí trong cơ thể bắt đầu vận chuyển trong nháy mắt, tắm rửa ở bên cạnh thiên địa nguyên khí hình như nhận lấy triệu hoán, trở nên càng sao động, bọn chúng rời rạc tại Liêu Thất mỗi một tấc da thịt phía trên. Quanh quẩn ở trên người thiên địa nguyên khí càng ngày càng nhiều, Liêu Thất đã cảm thấy không thể thở nổi, trên người tựa như đè ép một tòa ngũ chỉ sơn. Nàng ý thức được nếu là mình nếu không buông ra, chỉ sợ sẽ sinh sinh bị không ngừng tụ đến thiên địa nguyên khí nghiền nát. Liêu Thất trong mắt tinh mang thoáng qua liền mất, sau đó thu lại mặt ngoài cơ thể tầng cuối cùng hộ thể cương khí. Đánh. Liêu Thất thân hình tùy theo nhoáng một cái, nàng đột nhiên mở hai mắt ra, trước mắt lại một mảnh hư vô. Tùy theo đến chính là như rơi xuống vực sâu mất trọng lượng cảm giác. Dần dần, Liêu Thất cảm thấy một trận mệt ý, trước mắt hư vô cũng bắt đầu biến hóa ra đủ loại cảnh tượng. Từ tế Liêu Sơn Trang, đến Đông Hà huyện, lại đến kinh thành Liêu phủ, trong cung náo động đêm hôm ấy, Thanh Giang phủ từ ra. Liêu Thất ngắn ngủi một đời tại trước mắt nàng không ngừng lặp lại lướt qua, nhưng chân thật như vậy, thậm chí liền bên trong hoa cỏ tản ra mùi thơm, đều đã rõ ràng đánh hơi được. Nhưng Liêu Thất ánh mắt nhưng không có một tia hoang mang, chỉ vì lúc này khí tức lạnh như băng ngay tại liên tục không ngừng tràn vào trong đầu của nàng. Dần dần, trước mắt đèn kéo quân giống như cảnh tượng bắt đầu chậm lại, hình ảnh cũng càng ngày càng mơ hồ, cho đến lần nữa quy về một mảnh hư vô. Đã đủ. Liêu Thất đống nhiên ngọ nghệ bờ môi, nhẹ nói một câu. Ông. Âm thanh lanh lảnh trong khoảnh khắc vang lên. Một ánh sáng trắng từ trong hư vô nở rộ ra. Theo ánh sáng trắng giống như tơ nhện không ngừng lan tràn, Liêu Thất ánh mắt càng ngày càng lạnh liệt. Giang giác. Màu tái nhợt sát ý thôn vệ hết thảy, trước mắt hư vô hoàn toàn chôn vùi. Liêu Thất chậm rãi mở mắt, trước mặt vẫn là giống như đen nhánh hải dương bầu trời, nhưng vừa rồi vành kích chính mình khí trụ đã biến mất không thấy. Liêu Thất thiên lặng quay đầu nhìn về phía cầm đao tay phải. Xuy. Nàng đột nhiên hướng phía trước vung ra một đạo, chỉ thấy một đạo màu tái nhợt trường xa dọc theo nàng vung ra phương hướng hướng phía trước không ngừng lan tràn. Hai mắt Liêu Thất híp lại. Thế này sao lại là cái gì màu trắng trường xa? Rõ ràng chính là không gian bị xé nứt dấu vết lưu lại. Đầu này màu tái nhợt trường xa như có người cầm bút trên không trung vẽ xuống, nhưng một lát sau, trường xa dần dần nhạt đi. Liêu Thất lúc này đã lĩnh ngộ được sự mạnh mẽ của mình. Nàng cảm giác chính mình phảng phất cùng thiên địa hòa thành một thể, quanh mình hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của nàng. Nàng đột nhiên nhớ ra cái gì đó, quay đầu lại nhìn về phía vừa rồi hở ra cô phong. Lập tức thu đao trở vào bao, sau đó nhẹ nhàng nhảy lên về đến đỉnh núi phía trên. Đứng ở kích thước chi đỉnh bên trên, Liêu Thất ý niệm khẽ động. Ầm ầm. Dưới chân một trận rung động. Sau đó Liêu Thất thân hình bắt đầu theo dưới chân cô phong hướng xuống rơi xuống. Không bao lâu, vừa rồi còn cao vút trong mây cô phong đã khôi phục thành nguyên dạng. Liêu Thất. Đột nhiên có người cao giọng hô. Liêu Thất theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa trong phế tích, Liêu Thập Cửu đang từ trong loạn thạch nô ra nửa người trên, một mặt hoảng sợ nhìn chính mình. Bèo. Liêu Thất nhảy lên, đi đến Liêu Thập Cửu phụ cận. Liêu Thập Cửu xung quanh đá vụn đúng là Không Tăng vừa rồi lập nên phòng ốc. Liêu Thất nghĩ đến điều gì, lập tức hỏi Không Tăng đây. Liêu Thập Cửu khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, ánh mắt hoảng hốt, xem ra là nhận lấy không nhỏ làm kinh sợ. Liêu Thất đôi mắt ngưng tụ, khí tức quanh mình tùy theo nhẹ nhàng rung động. Không có khí tức của Không Tăng, cũng không có khí tức của Liêu Tam. Tại Liêu Thất lông mày gảy nhẹ thời điểm, nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức đưa tay phải ra. Năm ngón tay mở ra, lòng bàn tay hướng lên trên, sau đó năm ngón tay hơi cong. Hô, tiếng gió được khởi. Chỉ thấy một chút xíu hồng quang tại trên lòng bàn tay thời gian dần trôi qua hội tụ, cuối cùng ngưng tụ thành một đoàn chập chờn hỏa trùng. Liêu Thất ngắm nhìn hỏa trùng, thông qua chập chờn ánh lửa, nhìn thấy trong đó một đạo thân ảnh màu đỏ cũng giống như mình, nhận lấy thiên địa nguyên khí hóa thân thành cổ sáng oanh kích. Thân ảnh màu đỏ tại thiên địa nguyên khí liên tục không ngừng trùng kích phía dưới từ từ bắt đầu trở nên mơ hồ, cuối cùng càng lại như một trận biến mất giải tán trong hư vô. Không Tang, cuối cùng không thể chặn lại thiên địa nguyên khí đồng hóa. Liêu Thất tay phải nắm chặt thành quyền, dập tắt lòng bàn tay đám lửa kia. Nàng chậm rãi nhắm mắt, hồi tưởng lại vừa rồi nhận lấy trùng kích lúc hình ảnh, tại một màn kia khó phân thật giả trong ảo cảnh, chính mình phạm là có một tia dao động như vậy, kết cục chỉ sợ cũng giống như Không Tang, từ đó từ thế gian chôn vùi. Buồn cười Không Tang lại còn tâm niệm lấy cựu đỉnh mở ra. Nếu nàng biết chính mình liền cửa thứ nhất đều chống đỡ không nổi, nói không chừng sẽ cải biến lập trường. Liêu Thất, cái này, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đã thoáng lấy lại tinh thần, Liêu Thập Cửu đột nhiên đưa tay bắt lại cánh tay của Liêu Thất, tiếng nói vậy mà mang đến nước nở. Có thể thấy được nàng vừa rồi thật dọa sợ. Ầm ầm, mặt đất lại là một trận lay động kịch liệt. Liêu Thất mắt thấy Liêu Thập Cửu chỗ cái này chất thành loạn thạch muốn sụp đổ, liền dẫn nàng nhảy lên, sau đó tìm chỗ nơi trống không rơi xuống. Tại nàng rơi xuống đất trong nháy mắt, bên hai bỗng nhiên chuyển đến rầm rầm tiếng vang. Dâng lên tiếng, Liêu Thất đột nhiên xoay người, sau đó ngẩng đầu hướng chân trời nhìn lại. Chỉ thấy ánh mắt có thể nhìn thấy chỗ xa nhất, mơ hồ xuất hiện một tòa kéo dài không ngừng hắc sắc sơn mạch, lại dãy núi tựa như đang di động, đang từng chút hướng vị trí Liêu Thất vọt đến. Liêu Thất chậm rãi thu hồi ánh mắt. Vậy nơi nào là dãy núi gì? Rõ ràng chính là cao hơn trăm trượng sóng lớn. Trời nghiêng che kín, quả nhiên không phải lời đồn. Cùng lúc đó, giang hồ các nơi, vô luận danh chấn giang hồ cự phách, hoặc là không có tiếng tăm gì tiểu môn tiểu hộ. Phàm là giang hồ nhân sĩ tụ tập địa phương, thê lương mà tiếng kêu rên liên tiếp vang lên không ngừng. A, chân khí của ta, gân mạch của ta, có người máu me khắp người trên mặt đất la lộn. Sư phụ, sư phụ. Có người ôm không có chút nào sinh cơ trưởng bối cao giọng la lên, rõ ràng trước một giây vẫn là sinh long hoa hổ, đột nhiên liền ngã không dậy nổi. Càng có tại giang hồ thành danh đã lâu, đức cao vọng trọng cao thủ, ngay trước đệ tử mình thân nhân mặt, đột nhiên vỡ ra, một đống huyết nhục ngâm người thân nhất một thân. Đương nhiên những cao thủ này người thân nhất đa số cũng không dành bận tâm người khác, chính bọn họ cũng tại thừa nhận to lớn đau đớn. Người tập võ coi là tính mạng chân khí, vốn là thiên địa nguyên khí một phần. Chân khí trong cơ thể trong khoảnh khắc bị sinh sinh rút đi, phần này thống khổ có thể tưởng tượng được. Chẳng ai ngờ rằng, ngày thường lấy tu vi kiêu ngạo người tập võ, giờ khắc này lại bị tu vi hành hạ đau đến không muốn sống. Tu vi càng cao, đại biểu cho cùng chân khí kết hợp trình độ càng cao, bị cưỡng ép rút đi chân khí sau, nhận lấy phản phệ liền càng nghiêm trọng hơn. Lâu chủ, cứu ta. Lâu chủ, cứu. A. Cái bang quân sơn tổng đà. Tu Thiếu Dương sắc mặt tái nhợt hướng trước mắt trên mặt đất không ngừng lăn lộn các trưởng lão đưa tay ra, nhưng lại không có hiệu quả gì, hắn chỉ có thể nhìn chính mình ngày thường sớm chiều sống chung với nhau bạn thân từng cái máu thịt bè bét rời đi. Vương Vực Kim Ấn đem toàn bộ tổng đà cái bang bao phủ tại bên trong, nhưng lại không cách nào ngăn cản thiên địa nguyên khí đối với những này đỉnh tiêm trở lên tu vi các cao thủ trùng kích. Ầm. Người cuối cùng đỉnh tiêm tu vi tám đại trưởng lão trước mặt Tu Thiếu Dương bạo thể mà chết. Tu Thiếu Dương vươn ra cái tay kia rốt cuộc chậm rãi rơi xuống. Bang chủ. Phía sau truyền đến âm thanh hư nhược làm trong mắt hắn bi thương quét sạch. Tu Thiếu Dương quay đầu, nhìn trong đường từng dãy ngồi xếp bằng các đệ tử, không thể không nhắm mắt túi đầu, sau đó thấp giọng nói các ngươi, mau sớm tan công đi. Đệ tử cái ba ngươi nhìn ta nhìn ngươi, hiển nhiên đều là một mặt kinh hãi cùng không biết làm sao. Đều cho ta tan công. Tu Thiếu Dương đột nhiên bỗng nhiên ngẩng đầu, sau đó nổi giận gầm lên một tiếng, tiếp theo hai tay trước người kết ấn. Ầm ầm. Bao phủ toàn bộ tổng đà màu vàng tứ phương ấn trong nháy mắt co rút lại. Phàm là bị màu vàng tường ánh sáng va chạm mà qua đệ tử cái bang, sắc mặt trong nháy mắt tái đi, sau đó trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Bịch. Phế bỏ toàn bộ tổng đà đệ tử tu vi sau, Tu Thiếu Dương tại chỗ bay lên không trung, trực tiếp phá tan lầu chót, tiếp theo hướng về phương xa lao đi. Kinh thành tình hình thì tốt hơn một chút một chút. Tiêu Kỳ Phong đã sớm dự liệu được sẽ có một ngày như vậy, thương hải hoành lưu của hắn sớm đã bao trùm toàn bộ kinh kỳ, chỉ đợi Cố Liên Thành mở ra cựu đỉnh chi lực một khắc này, hắn cưỡng ép rút đi tất cả mọi người trong cơ thể thiên địa nguyên khí, sau đó giống như liêu thất, trực diện thiên địa nguyên khí trùng kích, đồng thời thuận lợi thoát thân. Phó thủ phụ, trong kinh mạch tính tình huống bây giờ như thế nào? Tiêu Kỳ Phong ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ mở miệng hỏi. Dưới điện Kim Loan, chỉ có một mình Phó Thanh Thư chấp lễ mà đứng. Vị này trải qua 3 triều, chứng kiến qua vô số lần náo động thủ phụ đại nhân, trên mặt đã là hoàn toàn tĩnh mịch, hắn vô lực đóng mở lấy đôi môi, run giọng nói dựa vào hoàng thượng che chở, kinh thành tạm thời không lo, chẳng qua là. Hắn nhớ đến vừa mới lên hướng trên đường, nhìn thấy chân trời cái kia mặt kéo dài không biết cuối hắc sát sơn mạch. Phó thủ phụ. Tiêu Kỳ Phong đột nhiên từ trên long ỷ đứng lên, hắn chậm rãi từ trên đài cao ngồi xuống, đi đến bên người Phó Thanh Thư. Ánh mắt xéo qua nhìn lướt qua mặt xám như cho thủ phụ đại nhân, Tiêu Kỳ Phong tiếp tục cất bước đi về phía trước, cho đến đứng ở ngoài cửa Kim Loan Điện. Tiêu Kỳ Phong ngưng mắt nhìn lên trời biên giới đạo kia đang chậm rãi núp nhích hắc sát sơn mạch, bình thản trong đôi mắt cũng nhấc lên một tia gợn sóng. Nhạc Thanh Giao. Tiêu Kỳ Phong tròng mắt nhìn về phía ngồi ở trước cửa trên thềm đá đạo bào nữ tử, tiếp theo mở miệng hỏi thật chỉ còn lại con đường này sao? Nhạc Thanh Giao một cái tay nâng cằm lên, kinh ngạc nhìn bầu trời, cho đến nghe thấy âm thanh của Tiêu Kỳ Phong, nàng vừa nháy mắt, sau đó khẽ vuốt cằm nói việc đã đến nước này, Đông Hải Vương còn có lựa chọn khác sao? Liêu Thất. Tiêu Kỳ Phong đột nhiên nhẹ giọng đều, sau đó chậm rãi quay đầu nhìn về phía một phương hướng khác. Nơi đó đúng là Tế Liêu Sơn Trang vị trí của Sơn Trang. Cùng lúc đó, vừa rồi thu xếp tốt Liêu Thập Cửu lại là có cảm ứng ngoái nhìn đến. Mặc dù hai người cách xa nhau ngoài vài dặm, nhưng lại không hẹn mà cùng đôi mắt ngưng tụ. Tiêu Kỳ Phong vô ý thức sở về phía bên hông, vào tay không còn sau, đột nhiên tiêu tan nở nụ cười một tiếng. Nghe thấy tiếng cười Nhạc Thanh Giao hơi kinh ngạc quay đầu lại nhìn đến. Ha ha ha. Tiêu Kỳ Phong ngửa mặt lên trời cười to cất bước lao ra. Liêu Thất, dám cùng ta đánh một trận hay không? Liêu Thất, dám cùng ta đánh một trận phủ định. Âm thanh quanh quẩn tại mây đen cuồn cuộn trên bầu trời. Liêu Thất tay phải treo ở trên chuôi đao, sau đó thấp giọng đáp lại nói cầu cũng không được. Sau đó nhún người nhảy lên, chương 459, nên chiến, chương 459, nên chiến. Ầm. Tràn ngập toàn bộ chân trời mây đen bỗng nhiên bắt đầu kịch liệt phun trào. Ầm ầm. Kèm theo cuồn cuộn lôi minh, mây đen trong khe hở bắn tung tóe ra dương nhanh múa vút tia sáng trắng. Cùng lúc đó, tại lúc sáng lúc tối lôi quang bên trong, bầu trời hình như có một bóng người khổng lồ đang chậm rãi đi về phía trước. Trên mặt đất bao la, vốn là bởi vì thiên địa dị động mà hoảng hốt trốn ra cửa chính dân chúng, đang trong lòng run sợ nhìn qua bầu trời, bỗng nhiên nhìn thấy giống như cự linh thần hư ảnh từ thiên không đi qua, không hẹn mà cùng phát ra hoảng sợ rít lên. To lớn hình người hư ảnh lấy ngày là, nhanh chân đạp mây đen đi đến, mỗi khi hắn rơi xuống một cước, bầu trời tùy theo run lên. Sợ hãi trong nháy mắt bao phủ đại địa. Mà tại Đông Hà huyện Yến Tử lĩnh cao nhất đỉnh núi kia bên trên, Liêu Thất đứng chắp tay, nhìn chân trời chậm rãi đi đến bóng người. Bịch, bịch, bịch. Nhìn hư ảnh ngang qua bầu trời kia càng ngày càng gần, trên mặt Liêu Thất chẳng những không có toát ra bất kỳ sợ hãi gì, ngược lại chớp động lên nhau nhau muốn thử sắc mặt. Rốt cuộc, hư ảnh to lớn đi đến Liêu Thất ngay phía trên. Đánh. Thiên địa run rẩy, Liêu Thất ở bầu trời cái kia một đoàn mây đen trong nháy mắt tan đi. Sau đó một đạo màu vàng sáng thân ảnh từ trên trời giáng xuống, trên người phun trào vô cùng mênh mông khí tức, lấy thế Thái Sơn áp đỉnh hướng Liêu Thất chút xuống đến. Liêu Thất im lặng trong mắt, sớm đã trèo trên chuôi đao tay phải nhẹ nhàng lắc một cái,
Thương.
Tiếng đao ngâm vang lên. Liêu Thất đột nhiên ngửa mặt một nằm, tại cơ thể gần như cùng mặt đất song song, tay phải đoạn đao thuận thế hướng lên quét đến.
Đương.
Kim loại âm thanh lanh lảnh vang vọng chân trời. Một đạo sóng khí vô hình quét sạch lao ra, đem phương viên hơn 10 dặm mây đen quét ngang không còn. Hai mắt Liêu Thất nhắm lại, nhìn khắc ở chính mình trên thân đao con kia bàn tay, sau đó ánh mắt dọc theo bàn tay chậm rãi hướng lên, đối mặt Tiêu Kỳ Phong trầm ngưng hai con ngươi.
Ông.
Ánh mắt va chạm trong nháy mắt, hai người cùng nhau thi triển chiêu thức. Tiêu Kỳ Phong quả quyết rút lui trưởng bung lòng đặt ở Liêu Thất đoạn đao bên trên tay phải, sau đó thân hình trên không trung đảo lộn một vòng, tiếp theo song trưởng đều xuất hiện, bay người về phía Liêu Thất đánh đến. Liêu Thất không thay đổi phía dưới nằm xu thế, đột nhiên thân hình như mũi tên rời cung tối lui ra khỏi mấy chục bước ra, dùng cái này kéo ra cùng Tiêu Kỳ Phong khoảng cách. Rầm rầm. Liêu Thất chưa đứng dậy đứng vững vàng, bên hai bỗng nhiên chuyển đến tiếng sóng biển, sắc mặt nàng lập tức trầm xuống, sau đó buông xuống bên người đoạn đao chợt giơ lên đến đầu bên trái.
Ầm.
Kinh phong gào thét mà qua. Trái tóc mai ở giữa tóc xanh đón gió hiện lên trong nháy mắt che lại Liêu Thất tầm mắt, đồng thời bên trái đánh đến sức lực lớn lực lượng cũng khiến thân hình Liêu Thất hướng bên phải hơi một nghiêng qua. Nàng đồng tử nhanh chóng xê dịch, hướng bên trái quét đến, chỉ thấy Tiêu Kỳ Phong bàn tay chính ấn trên lưới đao của Liêu Thất. Tiêu Kỳ Phong thấy chính mình lại là một trường bị chặn, lúc này rút về cánh tay dài, hai tay đồng thời triển khai như cánh, hướng phía sau lui đi. Đứng tại chỗ Liêu Thất lại đột nhiên xoay người, sau đó vừa rồi còn thụ ở đầu bên trái đoạn đao đã ngang thả đến trước người.
Đánh.
Tại tay trái của nàng chặn lại mũi đao đồng thời, trước người một luồng sức lực lớn ầm ầm giáng lâm. Lần này Liêu Thất phần lưng hơi gây nên vèo một tiếng hướng phía sau mau chóng vút đi, cho đến bịch một tiếng, hung hăng đụng vào trong núi. Mà một cái màu đen dày lặng lẽ tiến lên trước, treo trên bầu trời đứng ở Liêu Thất vừa rồi dừng lại vị trí. Hai tay Tiêu Kỳ Phong chậm rãi buông xuống bên người, tiếp theo trước người màu xanh lam cương khí lặng lẽ thu lại, mặc cho trong núi kình phong cổ động hắn vào áo. Hắn ngưng mắt nhìn dần núi đoàn kia tràn ngập bụi mù. Ào ào. Đột nhiên trong bụi mù truyền đến hòn đá lăn xuống tiếng vang.
Bịch.
Một tiếng vang trầm, quanh quẩn ở sườn núi bụi mù trong khoảnh khắc tiêu tán không thấy tăm hơi. Tiêu Kỳ Phong hai con ngươi ngưng lại, gắt gao nhìn chằm chằm từ vách đá chỗ lõm xuống chậm rãi đi ra Liêu Thất. Liêu Thất nhàn nhã sải bước hướng phía trước đi đến, cho đến hai chân đặt không, nhưng thân hình lại vững vàng treo ở trên không trung. Nàng không chút nào mang theo để ý đến trước người Tiêu Kỳ Phong, phối hợp phủi phủi y phục bên trên cho bụi cùng đá vụn. Cho đến sắp tán loạn tóc xanh lần nữa gỡ trở về bên tóc mai, Liêu Thất vừa rồi ngẩng đầu lên, không tránh không né nhìn thẳng Tiêu Kỳ Phong mắt.
Hiu.
Tiêu Kỳ Phong ánh mắt ngưng tụ, Liêu Thất đã tại đồng tử hắn bên trong biến mất, thay vào đó chính là một đạo bắn nhanh đến ánh sáng trắng.
Đang.
Tiêu Kỳ Phong giơ lên trường, lòng bàn tay chính ấn đột nhiên thoáng hiện trên lưỡi đao, phát ra âm thanh kim loại va chạm lanh lảnh. Tại hắn năm ngón tay nắm chắc muốn bắt lại lưỡi đao bỗng nhiên như một trận mơ hồ, sau đó như mây khói biến mất. Tiêu Kỳ Phong thấy thế khí tức quanh người rung động, thân hình đúng là mơ hồ.
Bạch.
Một tia sáng trắng từ hắn thân ảnh mơ hồ bên trong xuyên qua. Nhưng Tiêu Kỳ Phong thân ảnh cũng là như một trận mây khói theo gió tiêu tán. Liêu Thất xuất hiện đang tiêu tán thân ảnh về sau, nàng đồng dạng động tác nhanh chóng nghiêng người sang.
Ầm.
Đột nhiên xuất hiện bên người nàng Tiêu Kỳ Phong bàn tay vung ra, kèm theo khí thế rời núi lấp biển, Liêu Thất lại lần nữa quăng ra ngoài. Nhưng lại tại bay tứ tung trên đường, Liêu Thất chậm rãi ngước mắt, lại phát hiện vừa rồi đánh bay Tiêu Kỳ Phong lại biến mất.
Rầm rầm.
Quen thuộc tiếng sóng biển lại lần nữa vang lên bên hai. Liêu Thất mặt không thay đổi chìm xuống, tại rơi xuống đồng thời, nhìn thấy một bóng người trống rông xuất hiện chính mình vừa rồi vị trí. Tiêu Kỳ Phong một trường thất bại, nhìn hướng xuống rơi xuống Liêu Thất, ánh mắt lập tức sững sờ, sau đó rầm rầm một tiếng, một đợt khí tức như sóng biển đem thân hình hắn bay đến, lại biến mất ở giữa không trung.
Hô.
Liêu Thất hạ xuống tốc độ rất nhanh, bên hai cuồng phong tiếng rít không ngừng. Tại nàng sắp đâm vào mặt đất thời điểm, đột nhiên xoay người một trường hướng phía dưới, mượn trong lòng bàn tay lực phản chấn, Liêu Thất một cái xoay người sau đó vững vàng rơi vào mặt đất.
Ầm.
Vừa rồi rơi xuống đất, đặt chân chưa ổn, bên người bỗng nhiên kình phong đánh đến. Liêu Thất quả nhiên xoay người cử đi đao quét ngang nên đón.
Xuy kéo.
Lưỡi đao phá vỡ ra thịt âm thanh truyền vào trong tai. Nhưng Liêu Thất lại kêu lên một tiếng đau đớn, sau đó im lặng bên cạnh con người, nhìn thấy khắc ở đầu vai chính mình bàn tay.
Đánh.
Tại ánh mắt vừa rồi chạm đến bàn tay thời điểm, một đạo khí tức bàng bạc trong nháy mắt từ trong lòng bàn tay tuôn ra. Liêu Thất hai chân sát mặt đất hướng về sau trượt ra, hai chân thời gian dần trôi qua không xuống đất mặt, cho đến thương một tiếng, nàng đem đoạn đao cắm vào mặt đất, vừa rồi ngừng lại lui thế. Sau đó bên hông đã chạm vào mặt đất Liêu Thất chậm rãi ngước mắt, nhìn về phía ngay phía trước 50 bước bên ngoài, đứng xuôi tay Tiêu Kỳ Phong.
Ầm ầm.
Chẳng biết lúc nào trên trời mây đen đã đoàn tụ, kèm theo quần quần lôi minh, điện quang từ không trung xé rách mà qua. Mượn điện quang chợt đốt sáng lên thiên địa trong nháy mắt, hai mắt Liêu Thất ngưng tụ, nhìn thấy sau lưng Tiêu Kỳ Phong lăn lộn phun trào sóng biển. Nàng lặng lẽ ngắm nhìn một phía, phát hiện chính mình đang đứng ở mênh mông trong biển cả. Nhưng theo điện quang tan mất, hết thể lại khôi phục bình thường cảnh tượng.
Bịch.
Liêu Thất nhảy lên một cái, mang theo đầy người bùn đất rơi trên mặt đất. Thương Hải Hoành Lưu. Nàng mang theo giọng nghi vấn mở miệng nói. Cùng trước kia giao thủ hình như hơi khác biệt. Không còn là trực tiếp bị kéo vào biển cả bên trong, mà là chỉ có Tiêu Kỳ Phong động thủ cái kia trong nháy mắt, biển cả mới có thể xuất hiện.
Không.
Liêu Thất đôi mắt sáng lên, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve chôi đao. Từ Tiêu Kỳ Phong giáng lâm một khắc này, chính mình cũng đã bị biển cả vây khốn.
Ầm ầm.
Hình như vì ứng chứng Liêu Thất suy đoán, tại nàng ý niệm vừa rồi hiện lên trong nháy mắt, đinh hai nhức có quanh minh từ bốn phương tám hướng vọt đến.
Ông.
Đoàn đao bắt đầu run rẩy kịch liệt. Liêu Thất lặng lẽ ngắm nhìn bốn phía, lại phát hiện bốn phía cũng không có bất kỳ dị động, nhưng khí tức quanh mình lại truyền đến tính thực chất cảm giác áp bách. Dần dần, Liêu Thất đón gió cổ động váy quy về lắng lại, tóc mai ở giữa chập chẩn tóc xanh cũng chậm rãi rủ xuống. Liêu Thất từ đầu đến cuối duy trì lấy biểu tình bình tĩnh, nàng năm ngón tay nhẹ nắm, khiến cho đoàn đao không còn run rẩy. Mà một mực lù lù bất động Tiêu Kỳ Phong cũng sắc mặt trầm ngưng nhanh chân về phía trước, vung xuống bên người tay phải bỗng nhiên xuề năm ngón tay ra, chỉ thấy màu xanh lam khí tức từ bốn phương tám hướng tụ đến, trong lòng bàn tay thời gian dần trôi qua ngưng tụ ra chôi đao. Ầm. Tiêu Kỳ Phong bước ra bàn chân kia rơi xuống đất, một thanh lóe ra hào quang màu xanh lam đoạn đao đã tại đó trong tay thành hình. Liêu Thất ánh mắt bị ngay phía trước động tĩnh hấp dẫn, nàng xem lấy trong tay Tiêu Kỳ Phong thanh này đoạn đao, lập tức thấp giọng nỉ non nói Thương Hải Quyền Vân đao. Đánh. Liêu Thất vừa dứt lời, Tiêu Kỳ Phong động. Hắn mang bọc lấy quần quần Thương Hải chi lực, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai hướng Liêu Thất chạy đến, tại khoảng cách Liêu Thất không đủ 5 bước thời điểm, trong tay lấy Thương Hải chi lực ngưng tụ thành Thương Hải Quyền Vân đao đã giơ lên đến cùng hai con ngươi vị trí song song. Bá. Ánh sáng màu lam lóe lên. Đang. Thường thường không có gì lạ, màu đen lưới đao chính diện đón nhận lóe ra ánh sáng màu lam khí nhận, tại song phương tương tiếp trong nháy mắt, một trắng xám chi khí từ đoạn đao màu đen trên người trong nháy mắt tuôn ra. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, hư ảnh màu trắng ầm ầm giáng lâm. Vèo. Lần này người bị đánh bay biến thành Tiêu Kỳ Phong. Trong tay hắn thanh này cực kỳ giống Thương Hải Quyền Vân đao khí nhận đã tán loạn, nhẹ nhẹ trắng xám chi lực quấn quanh tại hắn giữa ngón tay. Tiêu Kỳ Phong cảm thấy trên tay thấu xương ý lạnh, một luồng khí tức ở trên tay rung động, màu tái nhợt sát ý bị khu trục, hắn sau đó hai chân bỗng nhiên trầm xuống hồng hộc một tiếng, đầu gối chui vào mặt đất, ngừng lại lui thế. Tiêu Kỳ Phong ánh mắt vừa nhấc, đối mặt Liêu Thất cặp kia hai con người lạnh tấu xương. Đang. Tiêu Kỳ Phong lấy tay làm đao, chặn lại Liêu Thất trẻ dọc xuống một đao, lại là sóng khí quần quật lấy hai người làm trung tâm quét sạch lao ra, đem xung quanh hoa cỏ cây tối nổ tận gốc. Một đao hay sao? Liêu Thất xoay người huy trưởng trực kích trái tim của Tiêu Kỳ Phong. Tiêu Kỳ Phong tỉnh táo giơ lên chỉ tay đón. Ầm. Ầm. Phanh. Ngắn ngủi một hơi, hai người hai tiếp hơn 10 trượng, trừ vang vọng núi rừng tiếng nổ, thân hình của hai người phảng phất không có nhận lấy bất kỳ ảnh hưởng gì, vẫn như cũ vững chắc có thừa chiến đấu cùng một chỗ. Đang. Tiêu Kỳ Phong lại là một trưởng đẩy ra đòn đao, mượn trong lòng bàn tay chuyển đến lực lượng, hắn lui về phía sau mấy bước, tránh thoát Liêu Thất quét đến một chân sau, đột nhiên thần niệm khẽ động, nhưng sau đó không thể không hai con ngươi ngưng tụ, thân hình cũng theo đó chần chờ một chút. Suy kéo. Chính là chần chờ ngắn ngủi này, lưỡi đao đột nhiên xuất hiện trước người hắn, trực tiếp chui vào ngực hắn. Đánh. Tiêu Kỳ Phong sắc mặt phát lạnh, trước người khí tức chấn động, đem Liêu Thất đánh bay ra. Liêu Thất trên không trung một cái xoay người, sau đó vững vàng rơi xuống đất. Ong ong ong. Nàng giơ trong tay mang theo máu đòn đao, lưỡi đao chỉ hướng Tiêu Kỳ Phong, tiếp theo lạnh nhạt nói hiện tại ta ngươi ở giữa đã không biển cả cũng không sát ý, sinh tử đều bằng bản sự. Tiêu Kỳ Phong nghe vậy ngưng mắt nhìn bốn phía, chỉ thấy bốn phía ánh sáng trắng lấp loé như vách tường đem hai người vây ở trong đó. Tiêu Kỳ Phong ánh mắt hơi trầm xuống, lập tức ngưng tiếng nói tốt. Vừa dứt lời, hắn nói ra thân. Liêu Thất tất nhiên là sẽ không trốn tránh, đồng dạng đón thân lên. Hai cái có thể khai thiên liệt địa đại tông sư, lúc này chính như vừa rồi ban đầu đạp võ đạo hài đồng, lấy thường thường không có gì lạ chiêu thức chiến đấu lại với nhau. Hai người đều là học đao xuất thân, mặc dù trong tay Tiêu Kỳ Phong không đao, nhưng hắn lấy trưởng đại đao, hai tay đều xuất hiện đầy trời trưởng ảnh đem Liêu Thất che lên nghiêm ngặt, trong lòng bàn tay cương phong ác liệt, uy lực không chút nào kém cỏi hơn thế gian đảm nhiệm một thần binh. Liêu Thất lấy đoạn đao nên đón, chiêu thức đơn giản lại đao đao thẳng đến yếu hại, thậm chí không cho mình lưu lại bất kỳ đường sống. Ầm. Tiêu Kỳ Phong một trưởng quét đến, dán chắc khoác lên Liêu Thất bên hông. Nội phủ phảng phất bị liệt hỏa thiêu đốt đau nhức kịch liệt không có chút nào chỉ hoãn Liêu Thất ra đao tốc độ, trong tay đoạn đao lấy lực phách hoa sơn chi thế hung hăng rơi xuống, chính đối đỉnh đầu Tiêu Kỳ Phong. Nhận ra nguy hiểm Tiêu Kỳ Phong nhanh chóng rút lui trưởng hướng một bên xê dịch, nhưng vẫn là chậm nửa bước. Xuy. Liêu Thất một đao rút cuộc, một cái cánh tay trong nháy mắt rớt xuống đất. Đang, đang, đang. Chém xuống một đao này sau, Liêu Thất thân hình lảo đảo liền lùi mấy bước, cuối cùng càng là phù phù một tiếng, quỳ một chân trên đất. Phốc phốc. Nàng đem đoạn đao cắm vào mặt đất, dùng cái này ổn định thân hình. Sau đó chậm rãi ngước mắt nhìn về phía Tiêu Kỳ Phong. Tiêu Kỳ Phong sắc mặt tái nhợt, hai con ngươi đáp lại Liêu Thất ánh mắt, từ đầu đến cuối cũng không có đi xem một cái mình bị gãy mất cánh tay trái. Chân khí trong cơ thể Liêu Thất đã khô cạn, nàng dây rủa đứng lên, sau đó lặng lẽ ngắm nhìn bốn phía sát ý ngưng tụ thành bình chướng. Chỉ cần nàng thu lại bình chướng, có thể tiếp xúc đến thiên địa nguyên khí, trong cơ thể những này đối với người bình thường đủ để chí tử thương thế cũng có thể tại trong khoảnh khắc phục hồi như cũ. Nhưng Liêu Thất chẳng qua là yên lặng đem ánh mắt lại rơi vào trên người Tiêu Kỳ Phong. Thiên địa lật út đã chú định, Thương Hải Hoành Lưu kết quả là cuối cùng chẳng qua là công dã tràng. Liêu Thất ngưng giọng nói, sau đó chậm rãi đứng thẳng, cầm đao tay phải cũng chậm chậm giơ lên, lưỡi đao lại lần nữa chỉ hướng Tiêu Kỳ Phong. Tí tách, tí tách. Từ Tiêu Kỳ Phong vai trái chỗ đứt vết máu nhỏ xuống trên mặt đất. Hắn rốt cuộc bên cạnh con ngươi nhìn thoáng qua thương thế của mình, sau đó chậm rãi nói cho dù thay đổi khối lượng, vật chuyển tinh gì, biển cả. Vẫn đang. Tay phải hắn chậm rãi giơ lên đến trước người, sau đó năm ngón tay khép lại hóa thành trường thế. Ta sở cầu cũng không phải là vĩnh hằng biển cả, chỉ muốn đời này không tiếc. Đánh. Vừa dứt lời, sát ý ngưng tụ thành bình chướng sụp đổ trong nháy mắt. Ầm ầm. Thiên địa nguyên khí giống như lao nhanh biển cả hướng hai người tuôn ra. Kinh mạch bên trong lần nữa rót vào chân khí về sau, Liêu Thất chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái, lập tức lắc lưng ngóc lên đầu, tiếp theo từng trận bạch mang ở sau lưng hiện lên, mơ hồ ngưng tụ thành một đạo màu trắng hư ảnh. Hư ảnh không ngừng bành trướng. 10 trượng, 20 trượng, 100 trượng. Cuối cùng hoàn thành ngưng tụ thành hình người hư ảnh đã đầu đội bầu trời. Ầm ầm. Mây đen dường như bị hư ảnh màu trắng hóa thành người khổng lồ tiếp xúc động, đột nhiên điện quang lấp lóe gió nổi mây cuốn, thiên địa trở nên rung động. Đã hoàn toàn khôi phục toàn thân tư thái, Liêu Thất ánh mắt bệ nghệ nhìn về phía ngay phía trước Tiêu Kỳ Phong. Tí tách, một giọt máu từ hắn chỗ cụt tay nhỏ xuống, giọt máu rơi vào dính đầy bùn đất cỏ dại bên trên truyền ra tiếng động nhỏ xíu. Nhưng cái này tiếng động nhỏ xíu tại trong thai Liêu Thất lại dường như sấm sét, làm nàng tâm thần run lên. Chương 460, thân đi biển cả, để cầu không tiếc, chương 460, thân đi biển cả, để cầu không tiếc. Tiêu Kỳ Phong đứng ở nơi đó, trên người cũng không có một tia khí tức ba động, so với đầy trời sao động thiên địa nguyên khí, hắn an tĩnh giống như là một bãi nước động. Liêu Thất Thu liễm nỗi lòng, phía sau hư ảnh màu trắng lập tức chậm rãi đưa tay, lại dẫn đến trong thiên địa một trận ầm ầm rung động. Hô. Tiêu Kỳ Phong rốt cục ngẩng đầu lên, nhìn đỉnh đầu thương khung hư ảnh màu trắng, hắn chậm rãi phun ra thở ra một hơi. Đến đây đi. Tiêu Kỳ Phong bình tĩnh nói. Đánh. Vừa dứt lời, bóng mắt ánh sáng trắng trong nháy mắt thôn vệ trong thiên địa tất cả màu sắc. Trên mặt đất dân chúng may mắn còn sống sót rối rít ngẩng đầu lên, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn về phía bầu trời lưỡi đao màu trắng kia, mang theo khí thế phảng phất muốn xé rách bầu trời, lấy tốc độ cực nhanh hung hăng chém xuống. Đang. Âm thanh kim loại va chạm lênh lảnh vang tận mây xanh, sóng khí quần quần từ thiên khung quét sạch mà qua, đem đầy trời mây đen xua tan ra. Ong ong ong. Liêu Thất cầm trong tay đoạn đao duy trì đâm về phía trước tư thế, mà đang cùng nàng lưỡi đao giằng co nhau đối diện, rõ ràng là Tiêu Kỳ Phong vươn ra hai ngón tay. Sát ý ngưng tụ thành hư ảnh màu trắng sau lưng Liêu Thất điên cuồng vung đao rơi xuống, nhưng màu trắng đao ảnh luôn luôn tại chạm đến trên đỉnh đầu Tiêu Kỳ Phong chừng một thước vị trí ầm ầm tán loạn. Ngắn ngủi ba hơi, phía sau Liêu Thất hư ảnh màu trắng đã vung ra lưỡi đao. Đang. Màu trắng xám huyền hóa thành lưỡi đao lại là trong nháy mắt tán loạn. Nhưng hư ảnh lại lần nữa đem tay phải giơ lên cao cao, chỉ thấy trên trời nguyên khí điên cuồng cuộn, một cái chớp mắt lại đang hư ảnh trong tay ngưng tụ ra một thanh đoạn đao. Đánh. Đao ảnh ầm ầm rơi xuống. Chanh. Lưỡi đao hung hăng đập vào đỉnh đầu Tiêu Kỳ Phong chừng một thước vị trí, chẳng qua là lần này không có truyền ra kim loại va chạm tiếng vang. Tiêu Kỳ Phong thân hình tùy theo nhoáng một cái, sau đó mặt tái nhợt trên má lập tức hiện lên một huyết sắc. Liêu Thất thấy thế ánh mắt ngưng tụ, hướng phía trước trùng điệp đập mạnh. Đùng. Theo nàng bước ra một bước, phía sau dường như xuất hiện một cái vòng xoáy, không ngừng hấp thu sau lưng hư ảnh màu trắng. Đánh. Cho đến hư ảnh màu trắng hoàn toàn thu lại trong cơ thể Liêu Thất, nguyên bản nằm ở trạng thái rằng có đoạn đao rốt cuộc đột phá Tiêu Kỳ Phong phòng ngự. Xuy. Lưỡi đao gián Tiêu Kỳ Phong tay mà qua, mang theo một trận huyết vụ. Tiêu Kỳ Phong ánh mắt hơi trầm xuống, nhưng trên mặt lại không có chút nào gợn sóng. Ầm. Hắn cũng làm kiếm chỉ tay bỗng nhiên mở ra, một luồng khí tức bàng bạc trong nháy mắt từ trong lòng bàn tay dâng trào ra. Rầm rầm. Liêu Thất một lần nữa nghe thấy quen thuộc tiếng sóng biển. Từ Tiêu Kỳ Phong lòng bàn tay dâng trào ra cỗ khí tức kia trong khoảnh khắc tách ra hào quang màu xanh lam, sau đó một thanh đoạn đao nhanh chóng ngưng tụ thành hình, lại đang hướng phía Liêu Thất bay đến thời điểm, đoạn đao còn tại cấp tốc bành trướng. Mắt thấy đao quang màu xanh lam đã tiếp cận trước mắt, nhưng Liêu Thất thân hình lại không chút nào lánh, nắm chặt trong tay đoạn đao hướng trái tim của Tiêu Kỳ Phong đưa đi. Phốc phốc. Âm thanh lưỡi dao xuyên phá huyết nhục truyền vào trong tai. Liêu Thất trơ mắt nhìn đoạn đao chui vào trái tim của Tiêu Kỳ Phong, trong miệng nàng bỗng nhiên chợt quát một tiếng, trắng xám chi khí từ đao phong bên trong hiện lên, trong khoảnh khắc căng phồng lên. Đánh. Cùng lúc đó, đao quang màu xanh lam rốt cuộc đối diện đụng phải Liêu Thất. Liêu Thất chỉ cảm thấy kình phong gào thét mà qua, lập tức đột nhiên răng rắc một tiếng, một luồng miên nhu nhưng lại không mất khí tức lăng lệ đã lan tràn đến toàn thân. Bèo. Liêu Thất thân hình giống như ra khỏi nòng đạn tháo, hướng phía sau bay đi. Mà tại vị trí mi tâm của nàng, bỗng nhiên có một thanh sóng gợn lằn tăn đoạn đao như ẩn như hiện. Bên hai Liêu Thất kình phong tiếng rít không ngừng, nhưng nàng căn bản không rảnh bận tâm, bởi vì thương hải chi lực của Tiêu Kỳ Phong đã trải rộng gân cốt của nàng tạp phủ, ngay tại trong cơ thể của nàng trắng trợn phá hủy, dù là Liêu Thất thời khắc này có được không giống người bản thân năng lực hồi phục, nhưng tại thương hải chi lực liên tục không ngừng tàn phá phía dưới, nàng da thịt trần trụi bên ngoài bên trên đã toát ra máu đỏ tươi nước động. Bịch, bịch, bịch. Liêu Thất đụng vào một rừng cây, vô số quả cổ thụ chọc trời rối rít chặn ngang mà đứt. Ầm. Cho đến đem một tòa người trưởng thành cao đá tảng đổ bể, thân hình Liêu Thất rốt cục cũng ngừng lại. Dì dao. Đá vụn trong bụi mù truyền đến tiếng động nhỏ xíu. Liêu Thất thân hình còn xuống đi, hai cánh tay vô lực rũ cục lấy, máu tươi từ ngón giữa đầu ngón tay không ngừng rủ xuống. Tí tách, tí tách. Liêu Thất máu me đầy mặt, nhưng vẻ mặt nhưng như cũng lạnh nhạt như thường, nàng không có chút nào đi xem chính mình gì máu hai tay, mà là chậm rãi ngước mắt nhìn về phía bên ngoài mấy trăm bước Tiêu Kỳ Phong. Tiêu Kỳ Phong thân ảnh vẫn như cũ thẳng tắp. Chẳng qua là nơi ngực của hắn bỗng nhiên cắm một thanh đoản đao. Đông. Đột nhiên, trên người Tiêu Kỳ Phong chân khí rung động. Thời khắc này trên mặt hắn rốt cuộc lên một tia gợn sóng, sau đó chậm rãi trong mắt nhìn về phía nơi ngực của chính mình. Tiêu Kỳ Phong lặng lặng nhìn qua từ trong cơ thể mình lộ ra một nửa đen nhánh thân đao, sau đó khỏe miệng hơi khẽ động, đúng là lộ ra một nụ cười. Đây chính là sát ý của ngươi. Quả nhiên không phải tầm thường. Các nàng nói không sai, sát ý của ngươi rất đơn thuần. Lúc đầu, chẳng qua là đơn giản coi thường sao? Khỏe miệng Tiêu Kỳ Phong nụ cười thời gian dần trôi qua có tiêu tan chi sắc, cùng lúc đó khí tức màu tái nhợt tại mặt ngoài cơ thể hắn hiện lên. Nhìn thấy khí tức màu tái nhợt từ trong cơ thể Tiêu Kỳ Phong tuôn ra trong nháy mắt, Liêu Thất rốt cục đứng thẳng người, sau đó lạnh nhạt nói ta thắng. Tiêu Kỳ Phong bình tĩnh gật đầu là ta thua. Sau đó đồng tử trong nháy mắt tán loạn, sinh cơ cũng tại trong khoảnh khắc từ trong cơ thể hắn tiêu tán không thấy tăm hơi. Hô, một trận gió thổi qua, Liêu Thất nhìn đạo kia thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi bỗng nhiên tán loạn, sau đó theo gió tán mất. Bịch. Nàng ngửa mặt nằm xuống, hai tay mở ra đem cơ thể xếp thành một cái chữ lớn. Ánh mắt hờ hững nhìn mây đen thời gian dần trôi qua tụ tập bầu trời, chẳng qua là bình tĩnh nói một tiếng dù sao cũng phải nhìn một chút mặt trời. Vừa dứt lời, mây đen tan ra bốn phía, một vòng mặt trời mới mọc treo cao đang không, ánh mặt trời ấm áp tức thời rơi vào Liêu Thất tràn đầy vết máu trên mặt. Nàng thích ý nhắm hai mắt lại, thưởng thụ sau trận chiến an bình. Ước chừng qua nửa nén hương, Liêu Thất đống nhiên mở miệng lại không ra tay, thương thế của ta coi như hoàn toàn khôi phục nha. Mang theo trêu đùa âm thanh quanh quẩn tại mảnh này hoang tàn vắng vẻ trong núi rừng. Không người nào trả lời. Liêu Thất vẫn như cũ đóng chặt hai con ngươi, tắm rửa ánh nắng. Tất tất. Có người đạp rơi lả tả trên đất lá khô chậm rãi. Người đến đi đến khoảng cách Liêu Thất không đến 10 bước vị trí bỗng nhiên đứng vững. Tiểu Kỷ Phong đã chết, bây giờ trong thiên địa này chỉ còn lại ta ngươi. Nghe thấy âm thanh quen thuộc, Liêu Thất mở hai mắt ra, sau đó gò má nhìn lại, chỉ thấy Cố Liên Thành người mặc một bộ màu tím cầm bảo, ngay tại cách mình không đủ 10 bước vị trí. Cố Liên Thành sắc mặt bình tĩnh, lại trên người không một tia chân khí ba động dấu vết, thoạt nhìn không có thừa dịp Liêu Thất trọng thương tính toán ra tay. Liêu Thất trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, mà thất vọng này cũng đúng lúc bị Cố Liên Thành bắt được, hắn lập tức cười mỉm nói đều đã là trong lúc giơ tay nhấc chân có thể khiến thiên địa biến sắc nhân vật, chút này tiểu thông minh cũng không cần phải buồng địch. Vừa dứt lời, Liêu Thất đằng một chút xoay người văng lên, lập tức vững vàng rơi vào trên đất. Hô! Trên người chân khí bỗng nhiên rung động, vết máu khắp người trong khoảnh khắc tiêu thất vô tung. Kèm theo trong mắt tinh mang lướt qua, Liêu Thất màu tái nhợt gương mặt cũng thời gian dần trôi qua trồi lên huyết sắc, sau đó biểu lộ hoàn toàn như trước đây hờ hững. Cố Liên Thành cứ như vậy lặng lặng nhìn, nữ tử trước mắt nào có một tia dáng vẻ trọng thương. Tại cựu đỉnh chi lực sau khi mở ra, trong cơ thể bọn họ chân khí đã cùng thiên địa nguyên khí hoàn toàn nhất trí, chỉ cần không phải đạo tâm hỏng mất, bị thương nặng hơn nữa đều có thể trong một ý nghĩa phục hồi như cũ. Nói một cách khác, bọn họ hiện tại chỉ có hai loại trạng thái: sinh ra hoặc là chết. Nghĩ cho đến đây, Cố Liên Thành chậm rãi bên cạnh con ngươi nhìn về phía vừa rồi Tiêu Kỳ Phong biến mất địa phương, tiếp theo trên mặt hiện ra vẻ thổn thức. Mặc dù Tiêu Kỳ Phong bị Liêu Thất giết chết, đối với hắn mà nói xem như kết quả tốt nhất, nhưng một vị đại tông sư như vậy hoang thệ, vẫn là làm trong lòng Cố Liên Thành cảm thấy vẻ bi thương. Dù là tu vi thông thiên lại có thể thế nào, cuối cùng chẳng qua là nhục thể phàm thai. Nếu không thể siêu thoát tại thiên đạo bên ngoài, những đại tông sư này bọn họ vận mệnh cùng trên đường cái tên ăn mày có cái gì khác biệt đâu. Nghĩ đến chỗ này, trong lòng Cố Liên Thành càng kiên định, trong ánh mắt nhìn về phía Liêu Thất cũng thời gian dần trôi qua hiện ra nhẹ nhẹ ý lạnh. Liêu Thất dễ như trở bàn tay nhận ra trong cơ thể Cố Liên Thành sắc ý, nàng chẳng qua là ý niệm khẽ động. Ông! Cố Liên Thành đống nhiên cơ thể run lên. Sắc mặt hắn trong nháy mắt đồng thời, kim quang trên người tản ra. Gào! Kèm theo trầm thấp long âm, khí tức hùng hồn từ trong cơ thể Cố Liên Thành tuôn trào ra. Hô hô hô! Cùng phong thổi vào mặt, nhưng Liêu Thất đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào, chẳng qua là yên lặng hướng một phương nô ra tay. Bèo! Một tia sáng trong nháy mắt lướt đến. Ông! Liêu Thất năm ngón tay nắm chắc, theo một tiếng chênh minh, đoạn đao đống nhiên bị nàng nắm chắc trong tay. Cùng lúc đó trên người Cố Liên Thành ánh sáng vàng đã ngưng tụ cường thịnh trạng thái. Gào! Đột nhiên ánh sáng vàng quần quận huyễn hóa thành một đầu đầu rồng mở ra miệng to như chậu máu, gió xoáy phun trào đánh về phía Liêu Thất. Bạch! Liêu Thất một đao quét ngang lao ra. Đao quang trắng bệnh trong nháy mắt đem toàn bộ bầu trời nhuộm thành màu trắng xám, ngay cả treo cao mặt trời mới mọc cũng bị đao quang bao trùm, hướng đại địa vung vãi ra ánh sáng trắng lạnh lẽo. Đao quang từ trong đầu rồng xuyên qua. Đầu rồng đột nhiên dừng lại, sau đó ông tại chỗ run rẩy, cho đến ầm ầm một tiếng hoàn toàn tiêu tán. Theo cuối cùng một luồng ánh sáng vàng biến mất trước mắt, Cố Liên Thành thân ảnh nhưng không có xuất hiện. Đang, Liêu Thất cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, nàng hờ hững thu đao trở vào bao, sau đó tại chỗ bay lên không trung, hướng chỗ khác lao đi. Liêu Thập Cửu tìm được một chỗ bỏ phế đã lâu nhà bằng đất ở lại. Lúc nàng nằm ở tràn đầy cho bụi trên giường đất, đột nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Ầm. Cửa phòng đẩy ra, Liêu Thất đi đến. Đã từ trên giường đất đứng lên Liêu Thập Cửu tại nhìn thấy Liêu Thất một nháy mắt kia, trong mắt vẻ cảnh giác biến mất trong nháy mắt. Không đợi Liêu Thập Cửu mở miệng, Liêu Thất biên giới hướng trong phòng đi vừa nói Tiêu Kỳ Phong chết. Là ngươi giết? Liêu Thập Cửu đầu tiên là sửng sở, sau đó mắt hạnh trợn tròn, âm thanh có chút phát run hỏi. Liêu Thất chạy đến trước mặt Liêu Thập Cửu, khẽ vuốt cằm trở về một cái ư sau, liền trực tiếp tại trên giường đất khoanh chân ngồi xuống. Gần nhất sẽ không có nguy hiểm gì, mấy ngày nay ta sẽ bế quan tu luyện, những chuyện khác chính ngươi giải quyết. Liêu Thất từ tốn nói xong câu nói này sau nhắm mắt lại, bắt đầu tỉnh tọa. Liêu Thập Cửu nghe vậy biến sắc, đang muốn mở miệng, đột nhiên cảm thấy trên người Liêu Thất tuôn ra một luồng khí tức bằng bạc, nàng bị cỗ này đột nhiên xuất hiện khí tức đẩy cướp lấy đến cổng, sau đó càng là đối diện một luồng sức lực lớn vọt đến, đưa nàng trực tiếp đẩy ra ngoài cửa. Ầm. Liêu Thập Cửu lảo đảo thối lui đến ngoài cửa trong biệt tử, cùng lúc đó cửa phòng cũng bị nhốt lên. Trên mặt Liêu Thập Cửu hiện ra vẻ giận, nhưng ánh mắt khẽ nhúc nhích đồng thời, sắc mặt biểu lộ trong nháy mắt thu liễm. Vừa rồi bị đẩy ra phòng, Liêu Thập Cửu mơ hồ thấy trên người Liêu Thất có màu xanh lam vầng sáng chợt hiện. Liêu Thập Cửu cùng Liêu Thất sớm chiều sống chung với nhau, tự nhiên biết Liêu Thất chân khí hoặc là ất mộc chân khí màu xanh nhạt, hoặc là chính là vận dụng sát ý sau màu tái nhợt, khi nào xuất hiện hào quang màu xanh lam. Nhưng lúc này không phải quan tâm thời điểm này, Liêu Thập Cửu đột nhiên xa xa truyền đến như ẩn như hiện sóng lớn âm thanh, nàng đột nhiên quay đầu lại theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy xa xa trên đường chân trời màu đen dãy núi đang chậm rãi di động. Ầm ầm, ầm ầm. Con sóng lớn màu đen không ngừng đánh thẳng vào ánh sáng vàng rạng rỡ vết tường, phát ra trận trận tiếng nổ. Giang giác. Hai tay Tu Thiếu Dương kết ấn đau khổ chống đỡ, nhưng ánh sáng vàng hình thành tường ánh sáng vẫn là tại sóng lớn trùng kích vào lên tiếng vỡ vụn. Đánh. Tu Thiếu Dương chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, sau đó ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy mấy trăm trượng sóng lớn che khuất bầu trời cuốn đến. Cứu mạng a. Cứu ta. Đừng a. Mẹ. Tu Thiếu Dương trong mắt rưng rưng, bi phẫn quay đầu, ở phía sau hắn rõ ràng là một tòa nhân khẩu dày đặc thành thị, dân chúng trong thành đã sớm bị sóng lớn sợ vỡ mật, kêu cha gọi mẹ trên đường cái chạy trốn. Thế nhưng hai chân chạy đi đâu qua được sóng lớn. Ầm. Không biết trải qua bao nhiêu lần chiến hỏa vẫn như cũ đứng sừng sững tường thành tại sóng lớn trùng kích vào ầm ầm sụp đổ. Bèo. Một tia sáng vàng xuyên thấu thủy triều, lập tức vững vàng đứng tại giữa không trung. Tu Thiếu Dương hai cánh tay các mang theo một cái trai trai hài đồng, trên đùi còn mang theo hai cái. Cha, mẹ. Bốn cái đứa bé bên trong chỉ có cái hơi lớn bé trai còn không có bị doãn ngất, nhìn đã con sóng lớn màu đen che mất quê hương phát ra kêu rên tê tâm liệt phế. Tu Thiếu Dương trơ mắt nhìn chạy trước tiên cái kia một ngựa nhân mã bị sóng biển nuốt sống, vẻ mặt hắn chán nản nhắm mắt lại, sau đó hóa thành một tia sáng vàng, mang theo bốn cái đứa bé hướng nội địa mau chóng đuổi theo. Đại Tề duyên hải mấy tỉnh đã toàn bộ luân hãm, vô số dân chúng táng thân bụng cá. Nhưng tất cả những thứ này cũng còn không kết thúc. Sóng lớn đang từng bước một hướng nội địa từng bước xâm chiếm. Tu Thiếu Dương cũng không biết bản thân hắn có thể làm sao bây giờ, nhưng trơ mắt nhìn dân chúng chịu khó khăn mặc kệ tuyệt không phải hiệp hành nhất mạch tác phong. Nhưng trước mắt cái này phảng phất muốn che mất đại địa cơn sóng thần, tuyệt không phải một mình hắn có thể chống cự. Tiêu Kỳ Phong. Tu Thiếu Dương nghĩ đến trấn giữ kinh kỳ đại tông sư, nhưng sau đó một vị khách không mời mà đến, lại mang đến cho hắn tin giữ kinh thiên. Tiêu Kỳ Phong, chết. Tiêu Kỳ Phong, vậy mà chết trong tay Liêu Thất. Tu Thiếu Dương đông nhiên nghiêm sắc mặt, sau đó ngước mắt nhìn hằm hằm hướng trước mặt Cố Liên Hành, tiếp theo cao kỉnh quát Cố Liên Hành, trước mắt hết thảy đều là ngươi một tay tạo thành, hiện tại lại nói cho ta biết Tiêu Kỳ Phong chết tại trong tay Liêu Thất, ngươi rốt cuộc nghĩ đùa nghịch âm như quỷ cái gì? Thiếu Dương huynh, ta ngươi cộng sự nhiều năm, chẳng lẽ lại liền điểm này tín nhiệm đều không còn sót lại chút gì sao? Cố Liên Thành khép cười nói, Cố Liên Thành, ta sợ cầu chẳng qua là trí cao vô thượng tiên đạo, thương sinh chịu này treo ngược nỗi khổ cũng không phải là ta mong muốn. Bèo. Tu Thiếu Dương một bước cấp đến Cố Liên Thành trước mặt bắt lại cổ áo của hắn. Cố Liên Thành, ta ngươi ở giữa sớm đã không tín đảm nhiệm có thể nói. Thiếu Dương huynh, giang hồ một đám tuyệt đỉnh bên trong, cuối cùng ngươi có thể bước vào cảnh này, là ta nhất vui với nhìn thấy. Cố Liên Thành cực kỳ bình tĩnh đẩy ra Tu Thiếu Dương tay, cho nên lần này đến trước không chỉ có là vì nói cho Tiêu Kỳ Phong đã chết một chuyện, quan trọng nhất vẫn là cầu một cái kết thúc. Kết thúc. Tu Thiếu Dương cau mày. Cố Liên Thành khẽ bước cằm, đại nghĩa lâm nhiên nói, Thiếu Dương huynh, Cố Mộ phạm vào ngập trời sai lầm lớn đã hối tiếc cực kỳ, nhưng việc đã đến nước này muốn giải cứu thiên hạ thương sinh, chỉ còn lại một con đường. Tu Thiếu Dương vội vàng hỏi đường gì. Cố Liên Thành hít một hơi thật sâu, sau đó gần từng chữ nói, mời Thiếu Dương huynh. Ầm. Cố Liên Thành bỗng nhiên nô ra một trường, tại Tu Thiếu Dương ánh mắt khiếp sợ trung ấn lên lồng ngực hắn. Đánh. Tu Thiếu Dương trong nháy mắt bị đánh bay, nhưng bay ra trăm bước về sau thân hình đột nhiên đình trệ, sau đó bịch một tiếng hai chân bước vào mặt đất. Cố Liên Thành thấy thế trên mặt trồi lên nụ cười, tiếp theo cất cao giọng nói, Cố Mộ nguyện lấy cái chết tạ tội, chúc Thiếu Dương huynh đăng đỉnh tiên lộ, để giải thương sinh treo ngược chi nạn. Chương 461, tự tìm đường chết, chương 461, tự tìm đường chết. Liêu Thập Cửu ôm một bó củi khô đi đến trong viện, đem củi khô sau khi để xuống, nàng thở mạnh một hơi sau đó dùng sạch sẽ mu bàn tay đem cái trán thái dương vết mồ hôi lau đi. Tay tại buông xuống thời điểm đột nhiên dừng lại, Liêu Thập Cửu nhìn tay mình trái tim bị sắc bén cành lá vẽ ra vết máu, đáy mắt lập tức mọc lên vẻ ảm đạm. Nếu vô công vẫn còn ở đó. Liêu Thập Cửu bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía cửa phòng đóng chặt. Nhưng trong mắt vừa rồi bay lên vẻ giận trong khoảnh khắc tiêu tán không thấy tăm hơi. Nàng có chút tự giễu nhếch mép cười một tiếng, sau đó yên lặng xoay người đi ra viện tử. Nàng hiện tại đã là một người phế nhân, nếu không chuẩn bị thêm chút ít tuổi lửa, buổi tối nói không chừng muốn rơi vào đói khổ lạnh lẽo hoàn cảnh. Vừa đi Liêu Thập Cửu vẫn không quên liếc qua trên đường chân trời nguy nga màu đen dãy núi. Nàng đã biết dãy núi là cái gì, bất quá trong lòng lại không một tia sợ hãi. Đại khái là bởi vì Liêu Thất vẫn còn ở đó. Chẳng qua, Liêu Thập Cửu ngưng mắt nhìn che khuất bầu trời dãy núi màu đen nghĩ thầm hiện tại Liêu Thất thật có thể chống đỡ được. Không ngăn được cũng tốt, vừa vặn mọi người có thể cùng nhau chịu chết. Ôm như vậy thoải mái ý nghĩ, Liêu Thập Cửu nhanh chân đi ra viện tử. Khi nàng một chân vừa rồi rơi xuống đất, đột nhiên cơ thể cứng đờ, sau đó bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Liệt nhật treo cao giữa trời. Nhìn như không có vấn đề gì, nhưng Liêu Thập Cửu đồng tử lại hơi run một chút lật. Bởi vì từ Liêu Thất sau khi trở về, trên trời cái này vòng liệt dương một mực treo cao giữa trời, hình như chưa hề gì động qua mảy may. Liêu Thập Cửu quay đầu lại nhìn thoáng qua trong viện chất thành đồi núi nhỏ củi lửa. Nàng bây giờ không có võ công, vì góp nhặt đống củi này hỏa, chỉ ít hao tốn một canh giờ trở lên. Trong lòng Liêu Thập Cửu đột nhiên hiện ra một cái suy nghĩ đáng sợ. Nàng yên lặng lui về viện tử, dứt khoát đang củi khô chồng lên ngồi xuống, sau đó cách mỗi một hồi liền ngẩng đầu nhìn một cái vị trí của mặt trời. Thời gian trôi qua nhanh chóng, nhưng Liêu Thập Cửu lại cảm thấy sống qua ngày như chạy. Trong lòng nàng mặc dù yên lặng nhớ thời gian, nhưng nhìn giống như bức tranh đồng dạng không nhúc nhích tí nào bầu trời, trên mặt vẫn là kìm lòng không đặng hiện ra biểu lộ khó có thể tin. Bạch. Nàng bỗng nhiên đứng dậy, muốn đi gõ cửa tìm Liêu Thất hỏi cho ra nhẽ. Nhưng vừa rồi đến cửa phòng, nhưng lại do dự, vươn tay lại từ từ thu hồi lại. Vào đi. Đúng lúc này, trong phòng truyền đến âm thanh của Liêu Thất. Liêu Thập Cửu nghe vậy như chút được cái nặng, sau đó nhanh đẩy cửa ra, nhưng liền hướng trong phòng nhìn thoáng qua, lại đôi mi thanh tú gấp gáp, tiếp theo ngưng mắt ở trong phòng tìm tòi tỉ mỉ. Không cần tìm, ta chính là chỗ này. Liêu Thất âm thanh bình tĩnh lại lần nữa truyền đến. Liêu Thập Cửu theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy giường đất phía trên quang ảnh lấp lóe, tiếp theo một đạo nhân hình chậm rãi hiện lên. Hai mắt Liêu Thập Cửu thời gian dần trôi qua trở tròn, nhìn giống như quang ảnh chớp động Liêu Thất, không khỏi mở miệng nói, ngươi, đây là? Liêu Thập Cửu gặp đèn, liền một câu đầy đủ đều nói không ra miệng. Liêu Thất thấy thế thần niệm khẽ nhúc nhích, giống như quang ảnh cơ thể trong khoảnh khắc ngưng tụ thành hình. Theo nàng chậm rãi đứng dậy, màu xanh nhạt áo váy lặng lẽ tản mát, che khuất hai chân của nàng. Thế nào? Liêu Thất chậm rãi đi đến trước người Liêu Thập Cửu, tiếp theo nhíu mày hỏi. Liêu Thập Cửu kinh ngạc nhìn đưa tay ra, trên mặt Liêu Thất cùng bả vai nhẹ nhàng vuốt ve một chút, vừa rồi trừng mắt cặp mắt lớn thở phào nhẹ nhõm. Là chân thật tồn tại Liêu Thất, nhưng vừa rồi hình ảnh nhưng vẫn là quanh quẩn ở Liêu Thập Cửu trong lòng. Nàng nhanh lắc đầu khôi phục thanh tỉnh, tiếp theo túc tiếng nói, mặt trời một mực không có rơi xuống. Liêu Thập Cửu vừa nói vừa nghiêng người sang, dùng tay chỉ bên ngoài sáng bầu trời. Mặt trời. Liêu Thất phảng phất hiểu cái gì, sau đó đưa tay khoác lên đầu vai của Liêu Thập Cửu, tiếp theo nói khẽ, cái này không đã trời tối sao? Liêu Thập Cửu đang bị Liêu Thất khoác lên đầu vai nàng cái tay kia hấp dẫn đi qua, nghe thấy Liêu Thất nói vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy ngoài phòng một màu đen nghịt, đã là màn đêm buông xuống. Nàng lập tức bị khiếp sợ ngây người, cho đến Liêu Thất từ bên người nàng xuyên qua, đi ra ngoài cửa. Đầu đen rau muống thăng lên mặt trăng lặn đều là thiên địa nguyên khí vận chuyển quy tắc. Liêu Thất đứng ở trong bóng đêm, nhưng trên người như ẩn như hiện màu trắng huỳnh quang lại đem viện tử chiếu sáng trưng. Nàng sau khi đứng vững, chậm rãi quay đầu, dùng ánh mắt còn lại nhìn lướt qua ngây người như Phong Liêu Thập Cửu, tiếp theo lạnh nhạt nói hiện tại, ta chính là quy tắc. Ầm ầm, một trận quần quần trầm đục. Màn đêm trong nháy mắt rút đi, Liêu Thập Cửu ngơ ngác đứng ở trong sương mù, nhìn bên ngoài sáng thế giới. Mà lúc này Liêu Thất lại là ngưng mắt nhìn về phía xa xa dãy núi màu đen. Cố Liên Thành đã cùng Tu Thiếu Dương giao thủ, hơn nữa thắng bại sắp rốt cuộc. Liêu Thất trầm tư một lát, vẫn là nhảy lên hướng ngoài và dặm, chỗ kia thiên địa nguyên khí sao động địa phương. Hình ảnh đi đến một bên khác. Tu Thiếu Dương quỳ một chân trên đất, buông xuống khuôn mặt bên trong viết đầy vẻ kinh hãi. Tu lâu chủ, đa tạ. Âm thanh giàn mua truyền vào trong tai, Tu Thiếu Dương bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía ngay phía trước một màn kia bóng người màu xanh, tiếp theo cắn răng nghiến lợi nói lại là ngươi. Vì sao không thể là ta? Thân ảnh màu xanh có chút khoan thai cười nói đến còn muốn đa tạ càn khôn chính khí ấn của Tu lâu chủ ngươi, nếu không có như vậy hạo nhiên chi lực của rửa, lão hủ ta cũng không cách nào rửa đi một thân này vương hữu. Bây giờ đại đạo dễ như trở bàn tay, đợi lão hủ công thành thời điểm, chắc chắn lúc công lao sổ ghi chép tờ thứ nhất bên trên, viết lên Tu Thiếu Dương ngươi lại danh. Chi chi. Tu Thiếu Dương răng hàm đều nhanh cắn nát, nhìn thân ảnh màu xanh lam kia, hắn không thể lập tức xông lên chém nó thành muôn mảnh. Rõ ràng bốn phía tràn ngập dư thừa thiên địa nguyên khí, chỉ cần hắn ý niệm khẽ động, thương thế trong cơ thể trong khoảnh khắc sẽ bị chữa khỏi. Nhưng hắn không làm được. Hai mắt Tu Thiếu Dương đóng chặt, muốn điều động quanh mình thiên địa nguyên khí, nhưng trong đầu phủ bụi đã lâu ký ức bỗng nhiên hiện lên. Hắn bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, đáy mắt vẻ kinh hãi cùng sợ hãi chưa hoàn toàn biến mất, vừa rồi còn quanh quẩn ở bên người thiên địa nguyên khí hình như nhận ra Tu Thiếu Dương ý chí hỏng mất, rối rít cách xa hắn. Mà đạo kia thân ảnh màu xanh từ đầu đến cuối đều yên lặng nhìn hết thảy đó, cho đến phát hiện thiên địa nguyên khí không còn là Tu Thiếu Dương sử dụng, hắn vừa rồi làm ra vớt dâu hình, cười nói thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi số cầu, tu lâu chủ một thân hạo nhiên chi khí cuối cùng là đánh không lại cái này tối tâm thiên ý. Ông, một cái tay bỗng nhiên nô ra, lập tức quanh mình thiên địa nguyên khí đều chấn động. Tu Thiếu Dương chỉ cảm thấy toàn thân giống như bị đá tảng ép qua hoa, huyết vụ phun ra, đau khổ chống đỡ con kia chân đột nhiên mềm nhũn, cả người trong nháy mắt ngã nhào xuống đất. Hắn năm ngón tay cầm chặt, thật sâu khảm vào trong bùn đất, mu bàn tay nổi gân xanh, muốn dãy rủa đứng lên. Đánh. Nhưng thiên địa nguyên khí trên đó không ngưng tụ, sau đó hóa thành cột sáng chút xuống. A, Tu Thiếu Dương ngửa mặt phát ra rung trời gào thét. Bàng bạc thiên địa nguyên khí không ngừng hướng trên người chút xuống, nhưng mỗi một lần đều tại Tu Thiếu Dương sinh cơ sắp đoạn tuyệt phía trước nhanh chóng rút đi, như vậy vòng đi vòng lại, Tu Thiếu Dương gần như mỗi một giây đều đang chịu đựng khó có thể tưởng tượng đau đớn. Thân ảnh màu xanh hình như loại hành hạ này hành vi làm không biết mệt, chỉ thấy vươn ra cái tay kia không ngừng quấy động, điều động lấy thiên địa nguyên khí hướng Tu Thiếu Dương phía trên hội tụ. Ước chừng một chén trà qua đi, Tu Thiếu Dương đã không còn gào thét, nhưng hắn cơ thể lại tại mỗi một lần nhận lấy thiên địa nguyên khí trùng kích về sau khẽ run lên. Người còn sống, nhưng đã chết lặng. Đầu Tu Thiếu Dương đã cúi trên mặt đất, mặt khuynh hướng một bên, ánh mắt sớm đã tan rã. Nhưng đạo kia thân ảnh màu xanh vẫn còn đang tiếp tục. Lão già kia, cho dù là vì vững chắc đạo tâm, hạ thủ không khỏi cũng có chút quá độc ác. Lạnh lạnh lại hẹn âm thanh dễ nghe bỗng nhiên truyền đến. Thân ảnh màu xanh đột nhiên trì trệ, sau đó bỗng nhiên xoay người. Ông, một đạo hàn quang từ sau lưng lướt qua. Đang, một tiếng vang dọn. Liêu Thất chậm rãi bay xuống, vừa rồi kết thúc, tay phải đoạn đao cũng đã lặng lẽ thả xuống để ở bên người. Thân ảnh màu xanh lúc này cũng chậm rãi xoay người nhìn lại, hắn cánh tay phải rộng lớn tay áo chậm rãi rơi xuống, trong tay phải bỗng nhiên cầm một thanh trường kiếm thường thường không có gì lạ. Liêu Thất ngước mắt nhìn lại, hai đạo tầm mắt trên không trung giao hội, nàng lập tức nói khẽ hiện tại ta nên xưng hô ngươi là Cố Liên Hành, vẫn là Khương Huyền Vân. Ánh mắt nàng chậm rãi trên dưới đánh giá một phen trên người đối phương món kia giặt hồ có chút trắng bệnh đạo bảo vải thô, sau đó một lần nữa rơi vào tấm kia giản mua nhưng lại mặt mũi quen thuộc phía trên. Khương Huyền Vân. Vốn nên chết ở kinh thành bên ngoài Khương Huyền Vân, đột nhiên xuất hiện nơi này. Ha ha ha. Áo bào xanh lão đạo đống nhiên túi đầu tránh đi Liêu Thất tầm mắt, sau đó nhẹ giọng cười nói đã hết thảy đều kết thúc thời điểm, lại cho mượn người khác có tên đầu làm việc chỉ sợ có chút không tốt. Sau đó hắn chậm rãi ngước mắt, ánh mắt mang theo một ít ngạc nhiên nhìn về phía Liêu Thất. Liêu cô nương là khi nào phát hiện? Liêu Thất nhàn nhạt trả lời tại Tần Hoàng địa cung, ngươi không nên giết Liêu Nhị. Khương Huyền Vân nhướng mày kim mã thương hội kêu lòng tham tiểu tử. Khoe miệng hắn bỗng nhiên khơi gợi lên, sau đó cười nói ngươi đối với hắn cố ý. Liêu Thất lắc đầu ngay lúc đó địa cung sụp đổ, ta có ngọc tỷ chuyển quốc phương có thể thuận lợi thoát thân, nhưng không nghĩ đến ngươi lại so với ta vừa nhanh một bước chạy thoát. Nụ cười trên mặt Khương Huyền Vân thời gian dần trôi qua thu liễm, sau đó dường như hiểu cái gì. Hắn hơi ngẩng đầu, khẽ thở dài lão hủ hiểu, là tuyệt linh kiếm ý. Liêu Thất khẽ vươn cằm. Tuyệt linh kiếm ý chỗ huyền diệu ở chỗ có thể tinh chuẩn nắm trong tay dãy núi mỗi một tấc mạch lạc, cho nên lúc đó hóa thân Cố Liên Thành Khương Huyền Vân mới có thể so với có ngọc tỷ chuyển quốc Liêu Thất nhanh hơn thoát thân. Cho nên lúc đó địa cung vị trí trong phạm vi đất đai bên trong đều ẩn chứa tuyệt linh kiếm ý. Trùng hợp chính là Liêu Thất ngay lúc đó khí tức bên trong cũng bởi vì trong kinh thành Khương Huyền Vân một kiếm, cũng dung nhập tuyệt linh kiếm ý, cho nên nếu chỉ là tại đó hắn địa phương phát hiện tuyệt linh kiếm ý, Liêu Thất cũng sẽ không nghĩ đến một cái rõ ràng người chết trên tay hắn. Chỉ tiếc Khương Huyền Vân đang chạy trốn trên đường, đụng phải Liễu Nhị. Lấy tu vi Liễu Nhị, hắn căn bản chạy không thoát mất. Khương Huyền Vân hoàn toàn có thể không để ý đến hắn, mặc cho Liễu Nhị bị đặt ở trong địa cung. Chỉ tiếc Liễu Nhị cuối cùng vẫn chết tại dưới tuyệt cảnh kiếm ý. Ở cung điện dưới lòng đất bên trong Liễu Nhị con kia tàn chi bên trong ẩn chứa bàng bạc tuyệt linh kiếm ý, cũng là để Liêu Thất lần đầu tiên nghĩ đến Khương Huyền Vân khả năng không chết, đồng thời đang lấy Cố Liên Thành danh tiếng trên giang hồ quấy động phong vân. Khương Huyền Vân lúc này cũng nghĩ thông trong đó có thiếu. Hắn lúc này lắc đầu cười nói cũng không phải Khương Mộ cố ý giết hắn, muốn trách thì trách hắn vừa vặn ngăn ở đường đi phía trên. Liên giống là chiếc xe ngựa vào trên đường một cây cỏ dại. Ngay tại cấp tốc đi đến xe ngựa sao lại đi né tránh một cây cỏ dại. cho nên Liễu Nhị chết dưới Tuyệt Linh kiếm ý, hắn tàn chi bên trong huyết nhục kinh mạch bị Tuyệt Linh kiếm ý chiếm cứ. Đúng lúc Liêu Thất Võ Đạo lấy sát ý làm cơ sở, nếu nàng giết Liễu Nhị, cho dù trong lúc vô tình giết chết, cũng sẽ không nhớ rõ. Cho nên lúc đó Liêu Thất xác định Liễu Nhị chết tại người khác Tuyệt Linh kiếm ý. Trên đời trừ Khương Huyền Vân, chẳng lẽ lại còn có người khác sẽ Tuyệt Linh kiếm ý? Ha ha ha. Khương Huyền Vân ngửa đầu cười to. Không nghĩ đến tỉ mỉ bố cục, cứ như vậy tống táng tại một cái vô danh tiểu bối trên người. Khương Huyền Vân thu liễm nụ cười, hơi có chút thốn thức nói. Nhưng Khương Huyền Vân lời nói xoay chuyển ngưng mắt nhìn về phía Liêu Thất, tiếp theo cười hỏi ngoại ô kinh đô một kiếm kia, Liêu cô nương còn hài lòng? Liêu Thất vuốt cằm nói rất mạnh, chẳng qua là một kiếm suýt chút nữa làm ta phơi thây tại chỗ. Trên mặt Khương Huyền Vân trồi lên tốt sắc, nếu ta nói, kiếm kia chẳng qua là ta sáu thành công lực. Liêu Thất cũng nghiêm túc trả lời, nếu ngày đó ngươi tại ngoại ô kinh đô trực tiếp ra tay với ta, có lẽ ta không sống được đến bây giờ. Nghĩ đến uy chấn thiên hạ bá vương cũng có tự khiêm nhường thời điểm. Liêu Thất lắc đầu, không phải tự khiêm nhường, mà là lời nói thật. Khương Huyền Vân nghe vậy cũng thu lại nụ cười, ngưng giọng nói, đã như vậy, ngươi hôm nay vì sao còn dám tìm đến cửa? Liêu Thất lên tiếng trả lời, ta không tìm đến cửa, ngươi giết Tu Thiếu Dương sau, chẳng lẽ lại sẽ buông tha ta? Đương nhiên sẽ không. Khương Huyền Vân chém đinh chặt sắt nói, ta chủ tính cả đời vừa rồi được cơ hội này, há có thể ngồi nhìn đại đạo rơi vào tay người khác. Nói Khương Huyền Vân bỗng nhiên đem hai tay đặt ở trước mắt, hai mắt nhìn mình chằm chằm tương tự tiểu tụy hai tay, lẩm bẩm nói, Cố Liên Thành, Khương Huyền Vân, tôn thượng. Nếu không có một viên hướng đạo chi tâm đau khổ chống đỡ, ta chỉ sợ sớm đã không biết mình rốt cuộc là ai. Ông. Khương Huyền Vân ánh mắt bỗng nhiên rơi vào trên trường kiếm trong tay, ánh mắt trong nháy mắt ngưng tụ, sau đó ngước mắt nhìn về phía Liêu Thất, trường kiếm cũng thuận thế vung lên, ngang cầm ở bên người cùng vai song song. Biết rõ thua không nghi ngờ, còn dám tìm đến cửa. Khương Huyền Vân lạnh nhạt nói, ta xem ngươi bá vương này dứt khoát đổi tên ngu xuẩn vương hảo. Thua không nghi ngờ. Liêu Thất cánh tay phải chậm rãi giơ lên, đao phong chỉ phía xa hướng Khương Huyền Vân, một mặt bình tĩnh trả lời, đánh mới biết. Bèo. Một chữ cuối cùng mới từ trong kẽ răng thoát ra, Liêu Thất nhảy lên lên. Đánh. Khương Huyền Vân toàn thân chân khí rung động, đạo bào điên cuồng cổ động, mắt thấy Liêu Thất vùng đao đã giết đến gần, hắn rốt cuộc vung lên cánh tay phải lớn kiếm nhất quét. Đương. 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 Tiếng kim loại va chạm không ngừng vang lên, vô số sóng khí từ hai người tung bay thân ảnh bên trong quét sạch lao ra. Đang. Lại là một lần đao kiếm va chạm. Hai người đều là hai tay nắm chắc binh khí, giằng co nhau, ngưng mắt nhìn nhau. Một ánh mắt hở hững toàn bộ hành trình không một tia gợn sóng, mà đổi thành một cái lại là hiện ra nhẹ nhẹ vẻ kinh ngạc. Đánh. Trên người hai người khí tức bộc phát hung hăng đụng vào nhau, tiếng vang qua đi, hai bóng người mỗi người lao về phía sau. Không thể nào. Khương Huyền Vân vừa rồi kết thúc, cáo kỉnh quát, vì sao trong chân khí của ngươi không có Tuyệt Linh kiếm ý? Liêu Thất lúc này cũng đã đứng vững, nghe vậy ngước mắt nhìn về phía đối phương, tiếp theo đem đoạn đao ngang đặt ở trước người. Ong ong ong. Theo đoạn đao một trận rung động, hào quang màu xanh lam trong khoảnh khắc tại thân đao nở rộ. Khương Huyền Vân ánh mắt trầm xuống, lập tức gần từng chữ nói, Thương Hải Hoành Lưu. Chương 462, hết thệ từ đầu, chương 462, hết thệ từ đầu. Ánh sáng màu lam rút đi, Liêu Thất cầm đao nhìn lên. Nàng đem đoạn đao buông xuống bên người, tiếp theo chậm rãi nói, có người nói cho ta biết, Khương Huyền Vân đời này chỉ bại qua một lần. Khương Huyền Vân nghe vậy mặt trầm như nước nói, Tiêu Kỳ Phong. Nhưng hắn vẻ mặt thu vào, lập tức cất cao giọng nói, nhưng ngươi không phải Tiêu Kỳ Phong. Trên đời trừ Tiêu Kỳ Phong, còn có ai có thể dùng ra Thương Hải Hoành Lưu? Ta không được, Liêu Thất ngươi càng không được. Nghe Khương Huyền Vân càng ngày càng cao càng âm thanh, Liêu Thất chẳng qua là nhẹ giọng trả lời, ta không cần dùng Thương Hải Hoành Lưu đến thắng qua ngươi, chỉ cần để Tuyệt Linh kiếm ý của ngươi không cách nào thắng qua ta là được. Hô. Liêu Thất như một trận gió phiêu nhiên về phía trước, tại đến trước không đến ba bước sau, thân hình đột nhiên biến mất. Khương Huyền Vân thấy thế đôi mắt ngưng tụ, lập tức cầm kiếm tay phải nhanh chóng thả lỏng phía sau. Đang. Liêu Thất sau lưng Khương Huyền Vân xuất hiện, một đao quét về phần lưng, bị đột nhiên xuất hiện trường kiếm chặn, phát ra một tiếng chênh minh. Một kích hay sao, Liêu Thất cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chẳng qua là lặng lẽ rút lui, mà hậu thân hình lại biến mất. Biết được Tuyệt Linh kiếm ý đối mặt Liêu Thất cũng không có 100% phần thắng sau, Khương Huyền Vân cũng từ vừa rồi trong lúc kinh ngạc lấy lại tinh thần, lập tức cười nhạo một tiếng. Tiêu Kỳ Phong. Trong miệng nhỉ non một tiếng, Khương Huyền Vân vân đạm phong khinh vung kiếm quét về phía bên cạnh. Nơi đó trống rỗng cũng không có một tia bóng người, nhưng lại tại mũi kiếm lướt đến thời điểm, một thân ảnh mảnh khảnh trong nháy mắt hiện lên. Liêu Thất mắt thấy mũi kiếm đè ép chính mình xuất hiện, nàng kịp thời hoành đao ở trước người. Đang. Lại là một tiếng thanh thúy tiếng vang. Ha ha ha. Khương Huyền Vân cất tiếng cười to, sau đó rút kiếm lần nữa đánh đến. Đã như vậy, vậy so tài xem hư thực đi. Trong nháy mắt, hai người thân ảnh như ẩn như hiện, mỗi một lần từ hiện thân thời điểm, đều sẽ đao kiếm tranh minh liều lên mấy chiêu. Đương. 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 Âm thanh lanh lảnh liên tiếp. Nhưng vào lúc này, vừa rồi chịu đủ tàn phá Tu Thiếu Dương cuối cùng từ ngơ ngơ ngác ngác bên trong thanh tỉnh. Hắn dậy rủa đứng lên, sau đó nhìn thấy hai người đang giao thủ. Nhất là tại sau khi nhìn thấy Liêu Thất, Tu Thiếu Dương ánh mắt trong nháy mắt ngưng tụ, trong nháy mắt khôi phục thần trí, hắn vốn định một bước tiến lên trước làm những gì, đột nhiên phía sau truyền đến ầm ầm tiếng trầm đục. Tu Thiếu Dương nhanh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy con sóng lớn màu đen đã che khuất bầu trời đi đến trước mắt. Mà lúc này Liêu Thất đang chìm tầm ở cùng Khương Huyền Vân trong giao chiến, lại là đột nhiên hiện thân đối đầu sau một chiêu, Liêu Thất bị sức lực lớn chấn bay phanh một tiếng đụng gãy một viên ba người ôm hết đại thụ che trời. Ổn định thân hình nàng im lặng trong mắt nhìn thoáng qua nơi bụng vết máu, mà phía sau không biểu lộ nói ra đao chấn động, thân đao lập tức theo một trong đãng. Liêu Thất ngay phía trước ước chừng 20 bước bên ngoài, một trận ánh sáng ảnh lấp lóe, Khương Huyền Vân rút kiếm hiện thân. Đạo bào cũ nát này, thiếu thốn nửa bên tay áo, lộ ra bên ngoài trên cánh tay răng đầy như mạng nhện vết thương dữ tợn. Tại Khương Huyền Vân rơi xuống đất trong nháy mắt, cánh tay vết thương lấy mắt thường nhìn thấy tốc độ khép lại. Xem ra hôm nay muốn phân ra thắng bại, không dễ dàng như vậy. Trên mặt Khương Huyền Vân treo nụ cười nhàn nhạt, nhìn một bộ hiền hòa bộ dáng. Ầm ầm. Liêu Thất cũng nghe chắp sau lưng tiếng trầm đục. Áp lực cực lớn trong khoảnh khắc lao về phía nàng. Sau lưng con sóng lớn màu đen chính là thiên địa nguyên khí mang bọc lấy biển cả hình thành, tuyệt không phải nhân lực có thể chống lại, cho dù đã tự xưng có thể cùng thiên đạo sánh vai Liêu Thất đáng người, chỉ dựa vào lực lượng bây giờ cũng không cách nào ngăn cản con sóng lớn màu đen. Trừ phi có thể hoàn toàn thay thế thiên đạo. Ông. Đột nhiên một trận nhỏ xíu tiếng vang truyền đến. Trong khoảnh khắc, trước mắt ánh sáng vàng hiện lên, đợi cho tầm mắt khôi phục, Liêu Thất phát hiện chính mình lại bị một mặt ánh sáng vàng ngưng tụ thành vách tường chỗ vây quanh. Mà khoảng cách nàng không đến 20 bước, Khương Huyền Vân cũng đồng dạng bị cuốn ở tường bên trong. Hai mắt Liêu Thất nhắm lại, xuyên thấu qua một bên ánh sáng vàng vách tường nhìn thấy cách đó không xa một mặt bực tức ngay tại hai tay kết ấn tu thiếu dương. Xem ra tu lâu chủ đem hai người chúng ta nhìn thành đưa đến thiên địa hạo kiếp đắc tội khôi đầu sỏ. Khương Huyền Vân cũng tương tự cách ánh sáng vàng nhìn tu thiếu dương nở nụ cười thở dài. Hắn cũng không sai. Liêu Thất thu hồi ánh mắt, tiếp theo chậm rãi nói nếu không có hai người chúng ta, trường hạo kiếp này chỉ sợ cũng sẽ không giáng lâm. Khóe miệng Khương Huyền Vân hơi khẽ động, nhưng không trả lời. Liêu Thất ánh mắt khẽ nhúc nhích, thu liễm nỗi lòng, lập tức cao giọng nói không bằng một chiêu quyết thắng thua. Tốt. Khương Huyền Vân không mang chút nào do dự cao giọng đáp. Đánh. Vừa dứt lời, trên người Khương Huyền Vân khí thế mênh mông phun ra ngoài. Phía sau Liêu Thất hư ảnh màu trắng lặng lẽ thành hình. Nhưng theo trong cơ thể Khương Huyền Vân bạo phát ra nhẹ nhẹ kiếm minh, phía sau Liêu Thất đã ngưng tụ thành hình hư ảnh màu trắng đột nhiên lắc lư một cái, lại mơ hồ có dấu hiệu tán loạn. Nhưng vào lúc này, một xanh lam từ mi tâm của Liêu Thất nở rộ, sau đó nhanh chóng tuôn hướng màu tái nhợt hư ảnh to lớn. Hư ảnh mặt ngoài ngưng tụ ra một tầng màu lam quang giáp, nguyên bản tán loạn lắc lư hư ảnh trong khoảnh khắc trở nên ngưng thật vô cùng. Nhìn thấy một màn này, trên mặt Khương Huyền Vân cũng có một tia xúc động cho. Tiêu Kỳ Phong, hắn thấp giọng kêu, cùng lúc đó chậm rãi giơ lên kiếm chỉ hướng Liêu Thất. Ầm ầm. Tại trường kiếm dừng lại, mũi kiếm vững vàng hướng Liêu Thất trong nháy mắt, đột nhiên đại địa một trận rung động, lập tức từ dưới chân Khương Huyền Vân bắt đầu sụp đổ. Tuyệt linh kiếm ý. Khương Huyền Vân cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng hắn dựa vào thành danh tuyệt kỹ. Ong ong ong. Liêu Thất theo tiếng nhìn về phía trong tay không ngừng run rẩy đòn nào. Đánh. Hai người đồng thời nhảy lên lướt về phía đối phương, một tiếng vang thật lớn qua đi, hắc ám giống như thủy triều thôn vệ Liêu Thất tầm mắt. Giá, giá, giá. Một mảnh hư vô bên trong, Liêu Thất chợt nghe tiếng vó ngựa dồn dập, cùng xe ngựa nhanh chóng chạy được tiếng động. Nàng đột nhiên mở mắt, phát hiện bản thân mình chỗ trong núi rừng hoang tàn vắng vẻ. Cộc cộc cộc. Tiếng vó ngựa càng ngày càng gần. Liêu Thất bên cạnh con ngươi nhìn lại, chỉ thấy một đầu cỏ dại rậm rạp đường nhỏ cuối, bỗng nhiên xuất hiện một con ngựa cao lớn. Ngựa lôi kéo xe ngựa một đường chạy hết tốc lực, cửa xe ngựa trước đang ngồi một cái toàn thân bị đấu đồng màu đen bao quanh người, đang điên cuồng dùng roi ngựa quật lấy ngựa. Giá, giá, giá. Xe ngựa rất mau đến phụ cận Liêu Thất. Nhưng ngạc nhiên chính là, xe ngựa đúng là trực tiếp từ cơ thể Liêu Thất bên trong xuyên qua, không có nhận lấy chút nào trở ngại, dễ dàng xuyên qua. Liêu Thất túi đầu nhìn chính mình như mây khói tiêu tán lo lắng trong khoảnh khắc đoàn tụ cơ thể, đột nhiên có chút hoảng hốt. Cộc cộc cộc. Nhưng vào lúc này, vừa rồi đường nhỏ cuối lại chuyển đến lập tức tiếng chân. Liêu Thất ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy bốn kỵ nhân mã xuất hiện trong tầm mắt, bốn người quần áo thống nhất, lại Liêu Thất nhìn có chút quen mắt. Giá, giá. Bốn tên kỵ sĩ cũng là từ trong cơ thể Liêu Thất xuyên qua. Nhưng lại tại lúc này, người cầm đầu hình như nhận ra cái gì, ngoái nhìn một cái. Liêu Thất đang theo dõi bọn họ, đột nhiên đối mặt người kia mắt. Nàng xem lấy đối phương tấm kia mặt mũi quen thuộc, trong đầu đột nhiên kích linh một chút. Đánh. Mà chân sau phía dưới điểm nhẹ nhảy lên lao ra, hướng phía trước đuổi theo. Liêu Thất tốc độ rất nhanh, hai ba lần vượt qua cái kia bốn tên kỵ sĩ. Nàng nhìn xuất hiện tại trong tầm mắt xe ngựa, ánh mắt không khỏi một trận lấp lóe. Xe ngựa mặc dù phu xe dùng sức dưới sự thúc dục đã chạy rất nhanh, nhưng dù sao không nhanh bằng phía sau bốn tên kỵ sĩ, lại có nửa chum trà thời gian, xe ngựa sẽ bị đuổi kịp. Cái kia quen thuộc chuyện xưa sẽ lại lần nữa lặp lại. Liêu Thất đã đứng ở lập tức trên mũi xe, từ trên cao nhìn xuống đang điên cuồng cơ roi ngựa người. Mặc dù đối phương toàn thân đều bị áo choàng chặt chẽ bao vây lấy, nhưng Liêu Thất vẫn nhận ra người này. Hô. Hắn quát tay, một trận kình phong đối diện gào thét. Người áo đen mũ trùm trong nháy mắt bị vén lên, lộ ra một tấm xinh đẹp khuôn mặt. Mi phu nhân đã sớm chết đi Liễu Như Mi. Mặc dù so với trong trí nhớ Liêu Thất Mi phu nhân muốn trẻ tuổi rất nhiều, nhưng nàng vẫn là một cái đem đối phương nhận ra được, đúng là tại tế Liêu Sơn trang dạy bảo bọn họ 12 năm Liễu Như Mi. Liêu Thất đột nhiên hiểu, chiếc xe ngựa này bên trong chở chính là năm đó từ phương phủ. Chẳng qua là nàng hiện tại không cách nào dùng khí tức đi cảm giác trong xe ngựa tình hình, càng không biết trong xe ngựa từ phương phủ còn sống hay không. Cốc cốc cốc. Phía sau đội sắt bốn tên kỵ sĩ càng ngày càng gần. Liêu Thất biết cho dù xe ngựa bị đuổi kịp, cái này bốn tên bộ đầu cũng sẽ bị Liễu Như Mi đánh giết trong chớp mắt. Trong bốn người còn có một người đúng là cứu cứu của Liêu Thất, em ruột của Đào Thị. Đứng trên xe ngựa Liêu Thất đột nhiên rơi vào do dự. Ước chừng sau một lát, đứng vững. Từ phía sau truyền đến gầm lên giận dữ đem Liêu Thất đánh thức. Nàng trong nháy mắt ánh mắt trầm xuống, trong lòng đã quyết định chú ý. Bạch. Liêu Thất vô ý thức từ bên hông rút đao vung ra, cứ việc bên hông không có vật gì, nhưng tay từ trước người vung ra một nháy mắt kia, lại đao quang lóe lên. Xuy. Một tiếng nhẹ vang lên, ngay tại cơ roi ngựa mì phu nhân đột nhiên cơ thể cứng đờ, sau đó một cái tay run run rẩy rẩy đưa về phía cổ của mình, làm nàng mò đến một tay ấm áp sau. Cơ thể nghiêng một cái, từ trên xe ngựa ngã xuống. Đã đuổi đến khoảng cách xe ngựa không đủ 30 bước, bốn tên kỵ sĩ nhìn đột nhiên từ trên xe ngựa rơi xuống người, lập tức cùng nhau bị kinh ngạc một chút. Nhưng cầm đầu tên bộ đầu kia rất nhanh kịp phản ứng, hai chân dùng sức thúc vào bụng ngựa, hướng xe ngựa đuổi theo. Mà còn lại ba tên kỵ sĩ lại là ăn ý phân hai đội, hai người trong đó cũng theo hướng xe ngựa đuổi theo, một người khác lại là gìm ngựa ngừng, sau đó tung người xuống ngựa kiểm tra lên thi thể trên đất. Đây là phía trước nhất tên bộ đầu kia đã đi đến cùng xe ngựa vị trí song song. Hắn nhảy lên lập tức trên xe, cũng bất chấp đi vén cửa rèm xe, dùng sức kéo ở dây cương, đem xe ngựa vững vàng ngừng. Theo ngựa một trận hí, xe ngựa rốt cục cũng ngừng lại. Hai tay lôi kéo cương ngựa bộ đầu thở dài một hơi, trực tiếp dựa vào cửa khoang xe ngồi xuống. Đột nhiên, một cái mập mạp tay nhỏ vén lên cửa xe màn, tiếp theo nhô ra một cái đầu nhỏ. Cứu cứu. Nói chuyện ngồi ở trên xe ngựa bộ đầu tiếng vang đột nhiên quay đầu lại, khi hắn nhìn thấy tấm kia phấn điêu ngọc chắc khuôn mặt nhỏ, hai hàng nước mắt đã lặng lẽ chảy xuống. Phương phủ. Hai chữ này từ bộ đầu trong miệng ôn nhu gọi ra, nhưng lúc này đứng ở một bên Liêu Thất Lại trước mắt tái đi. Ầm ầm. Liêu Thất Lại lần nữa mở mắt. Trước người bỗng nhiên đứng một cái thân mặc xinh đẹp cung trang phụ nhân. Mi phu nhân. Liêu Thất tay phải sờ hướng bên hông, vào tay thật là không có vật gì. Giết ta không cần dùng đao. Mi phu nhân nhìn động tác của Liêu Thất sáng rỡ cười một tiếng. Liêu Thất nghe vậy trong lòng run lên, lập tức thần niệm khẽ nhúc đích. Trước mắt ngọc mày ngải phụ nhân trong nháy mắt cứng đờ, sau đó trên da thịt hiện ra vết rách lít nha lít nhít. Ầm. Cơ thể mi phu nhân lên tiếng hỏng mất. Nhưng một giây sau, lại là một tên thân mang cung trang nữ tử ở chỗ cũ hiện thân. Liêu Thất nhìn đối phương một cái, rốt cuộc thu liễm sát tâm, sau đó lạnh nhạt nói xem ra ta thắng. Nữ tử trước mắt cùng Chu Mật giống nhau như lúc, nghe đến Liêu Thất nói sau, nàng gật đầu cười nói không sai. Liêu Thất đôi mắt khẽ nhúc đích, ngắn ngủi im lặng sau, nàng đột nhiên mở miệng nói ra thật ra thì kết quả đã được quyết định từ lâu, trận này gặp kỳ nộ có thể thắng đến cuối cùng, chỉ có ta. Không sai. Chu Mật trước mắt máy móc trả lời. Liêu Thất cũng không đang chú ý đối phương, tiếp theo quay đầu nhìn bốn phía, ánh mắt chiếu đến chỗ đều là một mảnh hư vô. Nhưng lúc này đặt mình vào trong hư vô nàng cũng không có bất kỳ tâm tình gì. Nàng chẳng qua là yên lặng ngước mắt nhìn về phía bầu trời, tiếp theo lạnh nhạt nói dù sao cũng phải có mặt trời. Vừa dứt lời, một liệt dương bỗng nhiên xuất hiện, treo cao giữa trời. Kèm theo ánh nắng đổ xuống mà ra, hư vô trong khoảnh khắc lui tán, bầu trời tùy theo xuất hiện. Nhưng lại tại lúc này, Liêu Thất bỗng nhiên nhướng mày. Ngay tại diễn hóa thiên địa cũng theo đó ngưng, hết thảy tất cả giống như một bức dừng lại hình ảnh. Ầm ầm. Hình ảnh trong khoảnh khắc sụp đổ. Liệt dương, bầu trời, ánh nắng toàn bộ bị hư vô thôn vệ. Liêu Thất chậm rãi ngước mắt, nhìn trước mắt tiểu ỷ hiệp như hoa chu mật, tiếp theo nói khẽ nếu trở lại một lần, đơn giản chính là luân hồi lặp đi lặp lại mà thôi. Cái này, không phải ta mong muốn. Ầm ầm. Quanh mình sụp đổ tốc độ liên hồi, cho đến Liêu Thất cũng bị một hư vô thôn vệ. Ầm. Một bóng người từ trên trời giáng xuống. Dưới đau nhức kích thích, Khương Huyền Vân chậm rãi mở mắt. Hắn cố nén đau nhức kịch liệt, ngẩng đầu ngắm nhìn bốn phía, nhưng đập vào mắt lại hoàn toàn mơ hồ. Cho đến nhìn thấy bên người mơ hồ có một bóng người đi đến, Khương Huyền Vân bỗng nhiên mở miệng ai. Ha ha. Bên hai truyền đến hai tiếng khinh thường cười lạnh. Khương Huyền Vân lại thông qua âm thanh biết được thân phận của người đến, lập tức mất tiếng hô Tu Thiếu Dương. Không nghĩ đến ngươi còn có thể sống được. Tu Thiếu Dương nhìn nằm trên đất tương tự tiểu tụy lão nhân, đột nhiên không tự chủ cười ra tiếng ha ha ha. Khương Huyền Vân có chút không biết làm sao, hắn vô ý thức muốn thúc giục chân khí, lại phát hiện chính mình tựa như quên đi thứ gì, tứ chi càng là cực kỳ yếu đuối. Nhìn đã ngây dại Khương Huyền Vân, Tu Thiếu Dương cười nhạo nói không cần uổng phí công phu, hiện tại ta ngươi chẳng qua là phàm nhân bình thường. Ngắn ngủi yên tĩnh qua đi, Khương Huyền Vân đột nhiên giận dữ hét là nàng, không sai. Tu Thiếu Dương lạnh nhạt nói, sau đó ngưng mắt nhìn bầu trời vạn dặm không mây, tiếp theo thấp giọng nỉ non nói nhưng ta cảm thấy như vậy vừa vặn. Trải qua một năm rốt cuộc kết thúc, làm một tân thủ, lần đầu tiên cảm thấy viết văn không dễ, cũng vì nửa đường tuyết lợi cho đuổi đến nơi này các độc giả nói lời xin lỗi. Nhưng dù ra sao vẫn là cho Liêu Thất một cái hoàn mỹ kết cục. Nàng mang đi tại thế giới này hết thảy cùng chính mình có liên quan dấu vết, bao gồm lại không giới hạn trong võ công. Về phần đi hướng nơi nào, chỉ có thể nói là một cái không có thời gian cùng không gian chiều không gian, tự nhiên liền không còn lấy tiêu vong cùng hủy diệt. Có lẽ đây chính là vĩnh hằng một cái giá lớn. Tiếp theo vốn rất mau đem cùng mọi người gặp mặt, mong rằng các vị có thể nhiều đều duy trì. Vẫn là tiếp tục nữ chính con đường. Lần này tác giả dự định viết một cái mặt trời nhỏ vai trò. Cuối cùng, cảm ơn mọi người có thể xem ta viết tiểu thuyết, cái này thắng qua hết thảy.